Chương 738, Trần Bình hiến tế luân hồi đại đạo chi lực, tiến vào vĩnh hằng thần giới. Chương 738, Trần Bình hiến tế luân hồi đại đạo chi lực, tiến vào vĩnh hằng thần giới. Bầu không khí biến thành trầm mặc kiềm chế. Làm sao tiến vào chân chính vĩnh hằng thần giới là cái vấn đề. Căn cứ Trần Bình nhiều lần xuyên qua tương lai tình huống đến xem, tiên môn tạm thời tìm không được làm sao tiến vào vĩnh hằng thần giới biện pháp. Thánh khiết trong mắt lóe ra tinh mang, nếu như hiến tế một đầu hoàn chỉnh đại đạo, có thể hay không tiến vào vĩnh hằng thần giới? Tất nhiên tiên đỉnh có thần, chúng ta không cách nào tại chỗ này tấn thăng làm thần, hắn nhưng lại điên cuồng như vậy công kích chúng ta, thậm chí cũng không nguyện ý cho chúng ta lại phát triển thời gian, có thể hay không, nếu như hiến tế một đầu hoàn chỉnh đại đạo, liền có thể tiến vào vĩnh hằng thần giới? Sự tình có khác thường tất có yêu. Nghe vậy, bạch quang đôi mắt đẹp cũng là lóe lên, căn cứ rất nhiều manh mối cùng tình báo suy đoán lời nói, vô cùng có khả năng. Tiên đỉnh, ma giới có thể chiếm lấy thần võ giới, nhưng bọn hắn không có, ngược lại rời đi hạ giới, riêng phần mình mở ra tiên giới, ma giới, truyền xuống tiên đạo, ma đạo, võ đạo ba loại cả bấy. Chúng ta là tại biết tâm linh cảnh giới về sau, tiên đỉnh, ma giới liền ngựa không ngừng vó muốn công kích chúng ta. Bởi vì đây là một đầu chính xác con đường, bọn họ có lẽ sợ không phải chúng ta trở thành võ tiên, nắm giữ cơ giáp, mà là sợ chúng ta kịp phản ứng, hiến tế hoàn chỉnh đại đạo, tiến vào vĩnh hằng thần giới, trở thành cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ tồn tại, chân chính uy hiếp đến bọn họ. Tinh tế thôi diễn xuống, tiên môn mấy lần diệt vong, tiên đỉnh, ma giới đều không có chính diện hiện thân, từ đầu tới đuôi đều chỉ có Trần Bình gặp qua cái kia đen nhánh cơ giáp một mặt. Tiên đỉnh cũng tại sợ, sợ tiên môn mọi người phát hiện chân chính bí mật. Tinh tế thôi diễn xuống, vô số ngày trước bị sơ sót chi tiết đều xấu chuỗi. Tiên môn trải qua mấy lần diệt vong nguy cơ, tiên đỉnh cùng ma giới từ đầu đến cuối nuốt ở phía sau màn, chưa hề chân chính hiện thân. Duy nhất thấy tôn kia đại biểu ma giới ý chí đen nhánh cơ giáp, chỉ có nhiều lần xuyên qua tương lai Trần Bình. Đây càng giống như là một loại cẩn thận đến cực hạn hoảng hốt tiên môn mọi người quá sớm nhìn ra cuối cùng bí mật. Trần Bình trái tim kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn đánh vỡ lồng ngực. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình lòng bàn tay, nơi đó tựa hồ có luân hồi lực lượng tại không tiếng động lưu chuyển. Hỏi thăm một cái vĩnh hằng linh thần, tất cả liền biết. Mấy người bên trong, chỉ có Trần Bình trước mắt người mang hoàn chỉnh luân hồi đại đạo. Hẳn là nói, ước vạn sinh linh, toàn bộ kỷ nguyên, 1258 vạn năm, Trần Bình luân hồi đại đạo là hoàn chỉnh đại đạo. Đây cũng là trước đây tiên đỉnh, ma giới truy sát Trần Bình nguyên nhân. Mấy người lúc này kêu đến vĩnh hằng linh thần. Trần Bình tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng hư ảnh, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, vĩnh hằng linh thần, nếu như ta nguyện ý hiến tế trên người ta đầu này hoàn chỉnh luân hồi đại đạo lực lượng, có thể hay không đổi lấy tiến vào vĩnh hằng thần giới tư cách? Vĩnh hằng linh thần tồn tại, hạch tâm chức trách một trong, chính là vĩnh hằng thần giới thu hồi giải rác tại chư thiên vạn giới bản nguyên đại đạo lực lượng. Giờ phút này, một đạo ngân huy từ hư ảnh bên trong bắn ra, giống như tinh mật nhất máy quét, đem Trần Bình từ đầu đến chân bao phủ trong đó. Thời gian phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Vĩnh hằng linh thần cái kia tuyên cổ bất biến âm thanh cuối cùng băng lên, rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trung tâm chỉ huy, kiểm tra đo lường đến hoàn chỉnh luân hồi đại đạo quyền hành, phù hợp hiến tế tiêu chuẩn. Hiến tế như thế chi cao lực lượng, có thể hối đoái tiến vào vĩnh hằng thần giới vé vào cửa một tấm. Và anh, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm cái này suy đoán được chứng thực ngay mắt, bốn người vẫn là cảm giác trong đầu có kinh lôi nổ vang, hô hấp không hẹn mà cùng thay đổi đến gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tuyệt vọng trong bóng tối cuối cùng lộ ra một tia chân thực ánh dạng đông. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, cái này không chỉ là một hy vọng, càng là một cái có thể thay đổi toàn bộ kỷ nguyên vận mệnh thời cơ. Có hay không lập tức hiến tế? Vĩnh hằng linh thần lạnh như băng truy hỏi. Trần Bình lồng ngực chập trùng, biểu hiện ra nội tâm không an tĩnh tâm trạng, cho ta lại suy nghĩ một cái. Nếu biết chân tướng đáp án, như vậy thì không nổi. Thuần Vũ mở miệng nói, sư đệ chờ sau đó ngộ tỉnh về sau, chúng ta tại trong hiện thực bàn bạc việc này. Mấy người đều gật gật đầu. Không thể khác. Một khi Trần Bình tiến vào vĩnh hằng thần giới, hắn cần tại 1300 năm bên trong đổi về thần võ giới, hơn nữa còn cần trở thành thần mới được. Cái này từ biệt, có thể chính là một lần cuối. Cái này một hiến tế, Trần Bình sẽ mất đi luân hồi đại đạo lực lượng, lại không từ trước đến nay cơ hội. Đi lần này, Trần Bình có thể không cách nào đúng hạn trở về, cũng không còn cách nào nhìn thấy hắn thế nữa nhi tử. Vĩnh hằng trong thế giới là tình huống như thế nào, nguy hiểm cỡ nào, đều quá không biết. Nhất định phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới được. Thế giới hiện thực, Trần Bình chỗ ở, đêm khuya. Ngoài cửa sổ, thần võ giới mặt trăng tung xuống thanh lanh ánh sáng huy, đem gian phòng chiếu lên nửa sáng nửa tối. Bên cạnh, bạch quang gần như trong cùng một lúc tỉnh lại, bên nàng qua thân, tại mông lung dưới ánh trăng, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chăm chú Trần Bình, nhẹ giọng hỏi, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, "Bình Lang, ngươi thật quyết định muốn đi sao?" Trần Bình không có trả lời ngay, hắn chỉ là vươn tay, cầm thật chặt bạch quang hơi lạnh bàn tay, đưa nàng mảnh khảnh ngón tay hoàn toàn bao khỏa tại lòng bàn tay của mình bên trong. Hắn ngắm nhìn nàng cặp kia cho dù ở trong đêm tối cũng vẫn như cũ trong suốt cảm động đôi mắt đẹp, phảng phất muốn đưa nàng dáng dấp khắc vào sâu trong linh hồn. "Bạch Quang." Thanh âm của hắn âm u mà kiên định, "Chúng ta không có đường lui." Hắn dừng một chút, tổ chức lời nói, tính toán để cho mình quyết định nghe tới chẳng phải tàn nhẫn, ước vạn sinh linh giấy rủa, vô số tiền bối hy sinh, còn có chúng ta nhiều năm như vậy kiên trì, cuối cùng để chúng ta thấy được cái này một đường chân chính ánh dạng đông. Đây không phải là ta một người lựa chọn, đây là duy nhất khả năng vì tất cả mọi người, cho chúng ta tương lai hài tử, tranh thủ đến một phần chân chính tự do cùng an bình con đường. Nếu như ta không đi chờ đợi chúng ta, chỉ có bị kế hoạch xong, chú định diệt vong. Ngươi muốn tận mắt nhìn thấy hài tử của chúng ta giáng lâm đến cái này không còn bị bóng tối bao phủ thế giới sao? muốn nhìn nàng bình an lớn lên sao? Nghe đến hải tử hai chữ, Bạch Quang thân thể mềm mại run lên bần bật, trong đôi mắt đẹp nháy mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, ở dưới ánh trăng lóe ra vỡ vụn quang mang. Nàng dùng sức về nắm chặt Trần Bình tay, phản phất vừa buông lòng hắn liền sẽ lập tức biến mất đồng dạng. Thiên luôn vạn ngữ ngăn tại yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mang theo vô tận lo lắng cùng ủng hộ than nhẹ, "Ta, Minh Bạch, ngươi nhất định muốn bình an trở về." Đúng lúc này, gian phòng bên trong không gian nổi lên nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, Thuần Vũ cùng Thánh Khiết thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn họ hiển nhiên đã làm tốt che đậy biện pháp, bảo đảm lần này nói chuyện tuyệt không tiết lộ có thể. Bốn người ngồi vây quanh ở phòng khách bàn trà bên cạnh, bầu không khí ngưng trọng mà trang nghiêm. Thuần Vũ trước tiên mở miệng, ngữ khí khôi phục thường ngày tỉnh táo cùng trật tự, "Sư đệ, tất nhiên phương hướng đã định, chúng ta nhất định phải chế định kín đáo phương án. Quan trọng nhất vấn đề là ngươi rời đi về sau, tiên môn thậm chí toàn bộ thần võ giới sách lược." Hắn vất tay trên không trung phát họa ra đơn giản thái thế đồ, trước mắt Thiên Đế quốc cùng Thánh Hoàng quốc chính đánh đối bụi, đây là chúng ta che chở tốt nhất. Căn cứ mấy lần trước tương lai kinh nghiệm, nếu như chúng ta tiếp tục giả vờ ham sâu tiên đạo ma đạo những cảm mấy này, tận lực kiểm chế tâm linh cảnh giới cùng võ tiên cơ giáp chân chính nghiên cứu, tiên đỉnh cùng ma giới tính cảnh giác sẽ cực kỳ giảm xuống, chúng ta có thể tranh thủ được thời gian, có lẽ có thể từ 1.300 năm kéo dài đến 1.000 năm. Thánh Kiết tiếp lời nói, lông mày cao lại, nhưng phương án này cũng có to lớn nguy hiểm. Một là dài rằng giặc vạn năm chờ đợi, biến số quá nhiều. Hai là, nếu như vạn nhất, ta nói là vạn nhất, sư đệ ngươi tại Vĩnh Hằng thần giới gặp bất chắc, hoặc là chưa thể đúng hạn trở về, chúng ta tại giới này khổ đợi vạn năm, cuối cùng rất có thể bởi vì con đường sai lầm mà mất đi cuối cùng cơ hội phản kháng, thậm chí như phía trước thôi diễn như thế, tại đạt tới đạo tổ cảnh giới phía sau bị thần cách trong bóng tối điều khiển, trở thành khôi lỗi. Cái thứ hai phương án Trần Bình trầm giọng nói, chính là chúng ta dựa theo ta lần này nhìn thấy nhất cấp tiến tương lai đường đi, toàn lực nghiên cứu tâm linh cảnh giới, công khai phát triển võ tiên cơ giáp. Dạng này, chúng ta có thể nắm giữ tối cường tiềm ẩn chiến lực, nhưng cũng sẽ lập tức dẫn tới tiên đỉnh mãnh liệt nhất đả kích, thời gian cửa sổ chỉ có ngắn ngủi 1.300 năm. Đây đối với ta tại Vĩnh Hằng thần giới trưởng thành cùng trở về, áp lực quá lớn. Bốn người lâm vào thời gian dài trầm mặc cùng kịch liệt biện luận bên trong. Lợi và hại cân nhắc, mỗi một cái lựa chọn đều liên quan đến văn minh tồn tiếp theo. Cuối cùng, trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, chung nhận thức dần dần rõ ràng, nhất định phải là Trần Bình tranh thủ nhất đầy đủ thời gian. Lựa chọn con đường thứ nhất, giả vờ thuận theo tiên đỉnh thiết định cạm bẫy con đường, tê liệt địch nhân, đem bại lộ nguy hiểm xuống tới thấp nhất, tranh thủ cái kia một phần vạn vạn năm kỳ hạn. Đồng thời, tại tuyệt đối bí ẩn điều kiện tiên quyết, từ Thuần Vũ, Thánh Khiết cùng Bạch Quang ba người dẫn đầu, lấy đáng tin nhất thành viên trung tâm làm cơ sở, vô cùng chậm chạp, vô cùng cẩn thận tiếp tục gia tăng đối tâm linh cảnh giới cùng cơ giáp kỹ thuật nghiên cứu, tích góp lực lượng chân chính, lặng lẽ đợi Trần Bình trở về thổi lên phản công kẻ lệnh. Thứ nhì, là gia quyến ngươi an bài. Thuần Vũ nhìn hướng Trần Bình cùng Bạch Quang, trong ánh mắt mang theo lo lắng, lần này đi hung hiểm không biết, ngày về khó liệu. Bạch Quang, tiên môn nội bộ, nhất là chiếu cố tốt mộ Lạc Phi, mộ Tinh Linh các nàng, cùng với ổn định phía sau, liền muốn nhiều vất vả ngươi. Bạch Quang kiên cường nhẹ gật đầu, trong mắt lệ quang đã thu lại, thay vào đó là một loại kiên nghị, yên tâm đi, đại sư huynh, ta sẽ xử lý tốt tất cả trở bình lang trở về. Trần Bình thật sâu nhìn xem Bạch Quang, trong mắt tràn đầy thủy mị cùng ấy nấy. Hắn nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, tại trước khi ta đi, chúng ta lưu lại một cái hải tử đi. Có chúng ta huyết mạch kéo dài, có ngươi tại, cái nhà này liền tại, ta vô luận đi đến nơi nào, đều có nhất định phải trở về tưởng niệm. Bạch Quang gò má ửng đỏ, lại không có né tránh Trần Bình ánh mắt, chỉ là càng chặt về cầm tay của hắn, tất cả đều không nói bên trong. Một năm sau, một năm này đối Trần Bình mà nói là điên cuồng chuẩn bị một năm, mà tại trong nhà ấm áp dưới ánh đèn thì nhiều hơn một phần bận rộn cùng chờ đợi. Bạch Quang phần bụng ngày càng nô lên, Trần Bình đang khẩn trương chuẩn bị khoảng cách, kiểu gì cũng sẽ rút ra thời gian làm bạn nàng, cảm thụ được tân sinh mệnh tại mẫu thể bên trong trưởng thành rung động, cái này thành hắn nặng nề áp lực dưới ấm áp nhất an ủi. Cuối cùng, tại một cái yên tĩnh ban đêm, kèm theo một tiếng vang dội khóc nỉ non, con của bọn hắn Trần Thủ Quân sinh ra. Hai tử thiệt đầy tháng làm được đơn giản lại ấm áp, chỉ có hạch tâm nhất mấy người tham gia. Trong bữa tiệc, nhìn xem Bạch Quang trong ngực ngủ say Hải Nhi, nhìn xem xung quanh đồng sinh cộng tử đồng bạn, Trần Bình trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Tiến hội giải tán lúc sau, trời tối người yên. Hắn thật sâu ôm Bạch Quang, tại trên trán nàng ấn xuống trịnh trọng hôn một cái, lại đưa mắt nhìn trong chiếc nôi nữ nhi rất lâu, phảng phất muốn đem một màn này vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Chờ ta trở về. Hắn đối với lệ quang lập loè Bạch Quang, lại lần nữa hứa xuống hứa hẹn. Lại lần nữa đối mặt Vĩnh Hằng Linh Thần cái kia cổ lão mà băng lãnh cửa đá chân thân, Trần Bình tâm cảnh đã khác biệt. Không có bàng hoàng, chỉ còn lại như sắt thép ý chí. Hắn cất cao giọng nói, "Vĩnh Hằng Linh Thần, ta, Trần Bình, tự nguyện hiến tế ta có hoàn chỉnh luân hồi đại đạo lực lượng, đổi lấy tiến vào Vĩnh Hằng thần giới tư cách." Nhận đến tình cầu, cửa đá phát ra trầm thấp vù vù, mặt ngoài phù văn theo thứ tự sáng lên, ngay tại hướng hiện vị diện Vu sư hiệp hội tiến hành quyền hạn thân tình cùng kết nối. Sau một lát, thân tình đã thông qua, xác nhận hiến tế bật, luân hồi đại đạo bản nguyên, bắt đầu bốc ra. "Ai da?" Trần Bình đột nhiên phát ra một tiếng đè nén lên, cảm giác phảng phất có vô số cây vô hình sợi tơ đang từ linh hồn của hắn chỗ sâu nhất, từ hắn tồn tại căn cơ bên trên bị cứ thế mà rút ra. Loại lực lượng kia sói mòn cảm giác trống rỗng, xa so với trên nhục thể thống khổ càng thêm khó mà chịu đựng, phảng phất cả người bản chất đều tại bị tan rã. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu quần áo. Đã từng mênh mông như biển, chống đỡ hắn vô số lần lịch chuyển thời gian luân hồi lực lượng, đang nhanh chóng cách hắn đi xa, cuối cùng hóa thành một đạo bóng ánh chói mắt màu vàng quang lưu, bị cửa đá triệt để hấp thu. Làm bóc ra kết thúc mấy mắt, Trần Bình cảm giác trước nay chưa từng có suy yếu, nhưng cũng có một loại kỳ dị nhẹ nhõm phảng phất tháo xuống lưng đeo vạn cổ gông xiềng. Thông đạo mở ra, cổ lão cửa đá chậm rãi mở rộng, phía sau cửa là một mảnh không cách nào hình dung, vạn mèo biến ảo kỳ quái cảnh giới. Một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, đem Trần Bình nháy mắt thôn phệ. Soạt, phảng phất xuyên qua vô số tầng sền sệt chất môi giới, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Làm Trần Bình một lần nữa ổn định thân hình, cước đạp thực địa lúc, hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một cái trôi nổi tại vô tận hư không trung cổ phát trên bệ đá. Dưới chân là sôi trào mãnh liệt, nhìn không thấy bờ pháp tắc năng lượng hải dương, bọn nước lăn lộn ở giữa, tựa hồ có vô số thế giới đang sinh diệt. Mênh mông, cổ lão, uy nghiêm khí tức đập vào mặt, để hắn gần như ngạt thở. Mà tại bệ đá đối diện, chẳng biết lúc nào, lặng yên đứng vững một vị nữ tử. Nàng có một đầu thác chảy bóng ánh tóc vàng, xanh lam đôi mắt thâm thúy như tinh hồng, dung mạo tinh xảo đến không giống phàm nhân, khí chất siêu nhiên bề ngoài. Nàng ăn mặc cùng Trần Bình biết tất cả văn minh phong cách đều khác lạ, tràn đầy dị vực cảm giác thần bí, mà nhất làm cho Trần Bình khiếp sợ, là trên người nàng tản ra loại kiếp như có như không, lại phảng phất có thể tùy tiện dung chuyển vũ trụ căn cơ lực lượng ba động. Đó là một loại trên bản chất cao vị cấp cảm giác các bách. Càng làm cho Trần Bình con ngươi co vào chính là, hắn vừa bận mất đi luân hồi đại đạo lực lượng, giờ phút này chính hóa thành một cái hơi co lại, không ngừng xoay tròn màu vàng tinh hà, dịu dàng ngoan ngoãn lơ lửng tại vị này nữ tử trên lòng bàn tay, giống như một cái tinh xảo đồ chơi. Nữ tử có chút hăng hái đánh giá Trần Bình, hơi nghiêng, dùng một loại linh hoạt kỳ ảo mà êm tai, nhưng không để hoài nghi âm thanh mở miệng nói, ta là hiện vị diện Vu sư hiệp hội Phù Lan Vu thần. Chiếu theo cổ lão đồng giá trao đổi nguyên tắc, ngươi hiến tế phần này luân hồi bản nguyên, phẩm chất còn có thể. Hiện tại, ta có thể thỏa mãn ngươi một chút hợp lý thỉnh cầu. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Trần Bình, nói ra nguyện vọng của ngươi à, đến từ thấp duy thế giới Trần Bình. Trần Bình hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động cùng đối không biết hoàn cảnh bản năng cảnh giác. Hắn đem sớm đã suy nghĩ qua vô số lần dự án rõ ràng nói ra, tôn kính Phù Lan Vu thần, thỉnh cầu của ta chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, ta hy vọng thu hoạch được một cái thế giới chi chủng dùng để trong tương lai mở một cái thuộc về chúng ta văn minh hoàn toàn mới thế giới. Thứ hai, ta khát vọng thu hoạch được có khả năng chính diện đánh bại thậm chí tiêu diệt tiên đỉnh cùng ma giới lực lượng, vì ta tộc nhân cùng thế giới tranh thủ chân chính tự do cùng sinh tồn quyền lực. Phù Lan Vu thần nghe vậy, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi thiếu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh vẫn bình tĩnh, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt. Rất đáng tiếc, người trẻ tuổi, khẩu vị của ngươi không nhỏ, nhưng kế hoạch của ngươi còn xa xa không đủ. Nàng luốt luốt trong tay luân hồi quan cầu, giống như dò xét một kiện tác phẩm nghệ thuật, đầu tiên thế giới chi chủng là đa nguyên vũ trụ bên trong chân quý nhất kỳ vật một trong, là sáng lập thế giới chân thật nền tảng. Ngươi đạo này luân hồi lực lượng mặc dù hi hữu, nhất là tại thấp duy phương diện có thể nói chí cao, nhưng so với một cái thế giới chân chính chi chủng, giá trị chênh lệch giống như trời vực. Hiệp hội nội bộ, vô số cường đại vu thần đối với cái này đều cầu như khát. Thứ nhì nàng ánh mắt ngưng lại, nâng lên tiên đỉnh cùng ma giới lúc, trong giọng nói nhiều một tia như có như không nương trọng, tiên đỉnh cùng ma giới là lên cái kỷ nguyên để lại khó giải quyết tồn tại, chiếm cứ tại đa nguyên vũ trụ bóng tối nơi hẻo lánh. Trong đó cổ thần cấp cường giả không phải số ít. Cho dù là ta vị trí hiện vị diện Vu sư hiệp hội, muốn đem triệt để diệt trừ, cũng cần trả giá cái giá không nhỏ, tuyệt không phải một lần giao dịch đơn giản có khả năng đạt tới. Phù Lan Vu thần lời nói xoay chuyển, đưa ra thay thế phương án, bất quá, xem tại phần này luân hồi bản nguyên sắc thực đặc biệt phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái càng có tiềm lực lựa chọn. Ta sẽ đem ngươi đưa vào một cái ngay tại kỷ nguyên mới bắt đầu, tràn đầy kỳ ngộ cao đẳng Vu sư thế giới. Tại nơi đó, bằng vào ta vì ngươi lạc ấn vô cùng hiệu quả Vu sư thiên phú cùng với một cái tương lai hiện vị diện Vu sư hiệp hội dự bị thân phận nghị viên, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào cố gắng của mình đi tranh đoạt cơ duyên. Nếu như vận khí của ngươi cùng thực lực đủ cường đại, chưa hẳn không thể tự kiểm chế thu hoạch được một cái thế giới chi chủng. Nàng nhìn xem Trần Bình trong mắt lập loè qua mang, tiếp tục nói, đến mức tiên đỉnh cùng ma giới, là ngươi bằng vào tự thân lực lượng, thực sự trở thành hiệp hội hạch tâm nghị viên, nắm giữ điều động hiệp hội tài nguyên quyền hạn lúc, đến lúc đó lại lấy hiệp hội danh nghĩa phát động chính phạt, thanh toán những này kỷ nguyên dương nghiệt, chẳng phải là so hiện tại ăn không đòi lấy lực lượng muốn hiện thực phải nhiều. Như vậy Phù Lan Vu thần cuối cùng hỏi, điều kiện này, ngươi là có hay không tiếp thu? Trần Bình lòng trầm xuống, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, hắn sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén hỏi lại, nếu như ta cự tuyệt điều kiện này đâu? Phù Lan Vu thần tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ như vậy hỏi, khẽ cười một tiếng, mang theo một tia trêu tức, rất đơn giản. Đem luân hồi đại đạo lực lượng y nguyên không thay đổi còn cho ngươi, sau đó đem ngươi đưa về thế giới cũ, liên làm tất cả những thứ này chưa hề phát sinh, đưa trở về, trở lại cái kia chú định đếm ngược tuyệt vọng trong luân hồi đi. Không, hắn tuyệt không thể lại trở về, hắn đã bỏ ra chân quý nhất đại giới, chặt đứt tất cả đường lui. Trước mắt con đường này, cho dù dầm dạm bấy dập trong gai, hy vọng xa vời, nhưng ít ra là một mảnh hoàn toàn mới, nắm giữ vô hạn có thể chiến trường. Trần Bình gắt gao cắn chặt răng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, ta tiếp thu. Chương 739, chuyển sinh, Vu sư thế giới. Chương 739, chuyển sinh, Vu sư thế giới. Khế ước thành lập. Phù Lan nữ thần âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm, phảng phất đến từ vũ trụ đầu nguồn, tại cái này mảnh vô ngần hư không trong cung điện quanh quẩn. Cung điện từ không biết tên tinh quang cấu trúc, dưới chân là chạy xuôi tinh hà, đỉnh đầu là sinh diệt tinh mây. Trần Bình đứng ở chỗ này, cảm giác chính mình nhỏ bé đến giống như một hạt bụi. Hắn ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, một tấm tản ra cổ lão, mênh mông khí tức khế ước giấy trống rỗng xuất hiện, chậm rãi bay tới Trần Bình trước mặt. Trang giấy không phải vàng không phải là mộc, trên đó lưu chuyển lên ám kim sắc đường vân, những cái kia văn tự cũng không phải là viết mà thành, càng giống là quy tắc cụ hiện hóa, ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng. Trần Bình tập trung ý chí, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình linh hồn ba động ổn định lại. Hắn biết, một bước này bước ra, liền đem triệt để tạm biệt đi qua, bước vào một cái tràn đầy không biết cùng nguy hiểm hoàn toàn mới hành trình. Hắn từng chữ từng câu đọc quy tắc truyền lại tin tức, hiệu lực 1 năm, là phù lan nữ thần cùng với sở thuộc hiện vị diện vu sư hiệp hội phục vụ, để báo đáp lại, hắn đem thu hoạch được một lần chân quý chuyển sinh cơ hội, một cái thông hướng chí cao lực lượng khởi điểm, cùng với mục tiêu cuối cùng nhất, thế giới chi chủng. Điều kiện hà khắc, nhưng không có lựa chọn nào khác. Không có dị nghị. Trần Bình trầm giọng nói, lập tức lấy linh hồn vị dẫn, tại cái kia khế ước cuối cùng in dấu xuống chính mình ấn ký. Trong chốc lát, khế ước quang hoa đại phóng, hóa thành 2 đạo lưu quang, một đạo chui vào phù lan nữ thần trong cơ thể, một đạo dung nhập Trần Bình sâu trong linh hồn, một loại vô hình gò bó cảm giác cùng liên hệ cảm giác đồng thời thành lập. Phù Lan nữ thần khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Trần Bình quả quyết hơi có vẻ hài lòng. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới chân cái kia vô ngần tinh hà mở miệng nói, nhìn thấy dưới chân người giới hải sao? Giới hải? Trần Bình theo hắn ánh mắt nhìn lại, tâm thần kịch chấn. Phía trước hắn cho rằng dưới chân là óng ánh tinh hà, giờ phút này cẩn thận cảm giác, mới phát hiện cái kia mỗi một cái điểm sáng, vô luận nhỏ bé như ở trước mắt, vẫn là mênh mông như vòng xoáy, đều tản ra hoàn toàn khác biệt thế giới ba động. Đó là một mảnh từ vô số thế giới tập hợp mà thành hải dương, sóng lớn mãnh liệt ở giữa, là thế giới ba chạm, thôn phệ cùng tân sinh. Một chút nhỏ bé điểm sáng cấp tốc cảm đạm, bị càng lớn điểm sáng thôn vệ, mà một chút khổng lồ thế giới thì tản ra làm người sợ hãi mênh mông khí tức. Những thứ này, đây đều là thế giới. Trần Bình âm thanh mang theo khó có thể tin. Không sai. Phù Lan nữ thần âm thanh bình thản, lại vạch trần vũ trụ tàn khốc chân tướng, đây chính là vĩnh hằng thần giới, thế giới mênh mông vô hạn, nhưng đại đa số thế giới đều giống như bọt nước, sinh ra, nở rộ, sau đó cấp tốc chôn vùi, liền thai nghén sinh mệnh kỳ tích cũng không kịp phát sinh, càng không nói đến sinh ra có khả năng siêu thoát thế giới gò bó cao duy trì sinh hoạt vật. Thế giới cùng thế giới ở giữa cũng không phải là cô lập, bọn họ lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau thôn phệ, giống như nuôi cổ, chỉ có cường đại nhất, cứng rắn nhất người mới có thể không ngừng ngưng tụ, lớn mạnh, trở thành giới hải bên trong lĩnh hàng quái vật khổng lồ. Vị diện chiến tranh chưa từng dừng, đây là vũ trụ tầng dưới chót phát tắc. Hắn dừng một chút, tiếp tục là vị này mới khế ước giả phổ cập thưởng thức, bên trên một cái kỷ nguyên là tiên đạo xưng bá, vạn vật lấy tiên đạo vi tôn, tiên đỉnh, ma giới mấy cái thế lực uy áp vạn giới, mà kỷ nguyên này đến phiên chúng ta vũ sư, chúng ta phân tích quy tắc, lợi dụng quy tắc, đem vạn vật thậm chí đại đạo đều coi là đối tượng nghiên cứu cùng công cụ. Tiên đạo kỷ nguyên căn cơ đã bị chúng ta thôn phệ, vĩnh hằng thần giới bây giờ là vu sư xương bá kỷ nguyên mới. Đến mức ngươi trước kia vị trí hạ giới, cùng với vô số tương tự thế giới, vẫn đắm chìm trong kỷ nguyên cũ trật tự tà dương bên trong, chưa thể tiếp xúc đến thời đại dòng lũ. Đến mức mặt khác kỹ lưỡng hơn tin tức, ngươi sau đó có thể tự mình tại vu sư kho tin tức bên trong thẩm tra. Phù Lan nữ thần lời nói xoay chuyển, nhưng bây giờ ta cần vì ngươi chọn lựa một cái thích hợp vị diện xem như khởi điểm. Ngươi đối thế giới loại hình, nhưng có đặc biệt thích. Có người trung tình tại nguyên tố cân bằng chi địa, có người thiên vị máy móc cùng cấu trang thế giới, thậm chí có người lựa chọn từ thuần túy âm nhạc hoặc nghệ thuật thế giới bắt đầu tu hành. Trần Bình gần như không do dự, trong đầu hiện lên chính là xuyên qua phía trước bình thường ấm áp, cùng với cái kia phần đối trở về nhà chấp niệm. Hắn chém đinh chặt sắt nói, ta cần tại 1 vạn năm bên trong cầm tới thế giới chi chủng, đồng thời có đầy đủ lực lượng, có khả năng đối kháng thậm chí đánh bại tiên đỉnh, ma giới loại tồn tại này. Phù Lan nữ thần nghe vậy, tinh xảo lông mày khó mà nhận ra mà kích động một cái, có chút hăng hái đánh giá Trần Bình một cái, dạ tâm không nhỏ. Muốn đánh bại tiên đỉnh, ma giới bực này lên cái kỷ nguyên di tồn, ngươi ít nhất cần đạt tới bát giai thần cấp vu sư cấp độ. 1 vạn năm, bắt đầu từ số 0, thời gian vô cùng gấp gáp. Hắn trầm ngâm một lát, ngón tay trong hư không nhẹ nhàng hoạt động, giới hải cảnh tượng tại Trần Bình trước mắt phi tốc lưu chuyển. Cuối cùng, hắn ngón tay ở lại tại một cái thoạt nhìn không hề thu hút, lại mơ hồ để lộ ra cổ lão cùng hỗn loạn khí tức bọt nước bên trên. Có một cái nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại cao giai vu sư vị diện, có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nó tên là La Lan Đại Lục, là một cái yên lặng nhiều cái kỷ nguyên, gần đây mới bắt đầu sống lại thế giới. Hiện nay, hiện vị diện vu sư hiệp hội cũng chỉ là điều động một chút cỡ nhỏ vu sư tổ chức tiến đến thành lập tiền đồn, giống như gieo giống. Thế giới này, theo khảo chứng từng là tốt nhất cái kỷ nguyên, thần chỉ kỷ nguyên chủ thế giới một trong, nội tình thâm hậu, đang ngủ say đông đảo cổ lao thần chỉ. Nguyên nhân chính là như vậy, nó trải qua mấy cái kỷ nguyên không bị hoàn toàn tổn vệ. Ngươi nếu có thể ở cái thế giới này quật khởi, bằng vào tài nguyên phong phú cùng tiềm ẩn thần chỉ thu săn, 1 vạn năm bên trong đạt tới bát giai, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, thôn vệ thần chỉ, cô động thần cách, bản thân liền là một đầu thông hướng cường đại đường tắt, có lẽ có thể để ngươi trước thời hạn thu hoạch được có thể so với thế giới chi chủ lực lượng. Phù Lan nữ thần thẳng thắn cho biết, nhưng cũng chính là bởi vì trong đó ngủ say thần chỉ đông đảo, quy tắc phức tạp lại bài ngoại, ta không thể trực tiếp đưa ngươi chuyển sinh làm vũ sư, vậy sẽ gây nên một số tồn tại cảnh giác. Bất quá, ta sẽ giao cho ngươi cấp cao nhất vũ sư thiên phú, bảo đảm ngươi có thể vượt qua gian nan nhất tiền kỳ tích lũy giai đoạn. Hắn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng Trần Bình linh hồn bản chất, linh hồn của ngươi xuyên qua luân hồi nhiều lần, mặc dù cứng cỏi, nhưng cấp độ hỗn tạp, lây dính quá nhiều khác biệt thế giới ân ký. Đối chúng ta vu sư mà nói, linh hồn thuần túy tính cực kỳ trọng yếu, cái này quan hệ đến tương lai cảm giác quy tắc, tạo dựng pháp thuật hình mẫu chính xác độ. Bởi vậy, ta sẽ bóc ra tịnh phong ấn ngươi phần lớn ký ức, chỉ lưu lại hạch tâm chấp niệm, chạy theo sức mạnh bản năng cùng với cần thiết nhận biết. Theo thực lực của ngươi tăng lên, phong ấn sẽ từng bước giải ra, trí nhớ của ngươi cũng sẽ dần dần trở về. cuối cùng, xem như khế ước một bộ phận, ta sẽ vì ngươi mở ra vu sư kho tin tức quyền hạn, ngươi có thể tìm đọc ta hiện nay nắm giữ đại bộ phận công khai tri thức, cái này đem là ngươi tại thế giới mới trọng yếu nhất chỉ dẫn. Phù Lan nữ thần nhìn chăm chú Trần Bình, làm ra sau cùng xác nhận, như vậy, Lý Duy Ổ chủ tín. Đây là ngươi sắp sử dụng danh tự. Chuẩn bị kỹ càng bắt đầu chuyển sinh sao? Trần Bình, hoặc là nói sắp trở thành Lý Duy linh hồn, trong mắt lóe lên kiên quyết. Trở về nhà đường, chú định tràn đầy trong gai, nhưng hắn không còn đường lui. Tới đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phản phất muốn đem tất cả do dự cùng hoảng hốt đều xua tan. Phù Lan nữ thần không cần phải nhiều lời nữa, nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ vượt qua Trần Bình lý giải cực hạn tia sáng, đó là chỉ dẫn quy tắc, định nghĩa tồn tại lực lượng. Tại đại đạo lực lượng bên trên, là càng làm gốc hơn nguồn gốc thế giới quy tắc. Tia sáng điểm trúng Trần Bình mi tâm. Một cái mắt, Trần Bình cảm giác linh hồn của mình giống như là bị đầu nhập vào lò luyện, vô số ký ức mảnh vỡ bị rút ra, giảm, phong ấn. Thân nhân bằng hữu khuôn mặt, đối nguyên lai thế giới nhận biết, giống như thủy triều xuống cấp tốc mơ hồ, đi xa. Đau khổ kịch liệt cùng mãnh liệt cảm giác chống rông đan vào đánh tới, nhưng hắn bảo vệ chặt Phù Lan nữ thần căn dặn điểm này hạch tâm chấp niệm, mạnh lên, về nhà. Cuối cùng, hắn chỉ để lại một cái bị tỉ mỉ bậy bối cảnh, Trần Bình, đến từ một cái tên là Thần Võ giới địa phương, là một tên học sinh bình thường, bởi vì ngoại ý muốn xuyên qua, khát vọng trở về cố thổ cùng người nhà đoàn tụ. Phần này chấp niệm đem hóa thành hắn tại thế giới mới tiến lên vĩnh hằng động lực. La Lan đại lục, học vùng đế quốc, nằm ở đế quốc bắc cảnh một mảnh nam tức lĩnh. Trời đông giá rét vừa qua, đầu mùa xuân hàn ý vẫn như cũ se lạnh. Ổ chủ tìm gia tộc lâu đài không tính là to lớn, màu xám trên tường đá bò đầy khô đằng, hiện lộ rõ ràng gia tộc không hề địa vị hiển hách. Lâu đài bên trong gian phòng, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm cung cấp có hạn ấm áp. Trần Bình ý thức từ dài rằng giặc trong bóng tối tỉnh lại, phản phất lặng người cuối cùng nổi lên mặt nước. Hắn phát hiện mình bị vây ở một cái cực kỳ nhỏ yếu, không cách nào tự chủ khống chế trong thân thể, một cái vừa ra đời ước chừng 3 tháng hài nhi. Thị giác mơ hồ, thính giác không rõ, chỉ có xúc giác cùng bản năng đặc biệt rõ ràng. Hắn cảm giác được mềm dẻo tã lót, cùng với một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Đây chính là chuyển sinh. Một đứa bé, thật sự là hỏng bét bắt đầu. Hắn tính toán điều động lực lượng, lại ngay cả giơ cánh tay lên đều làm không được. Phù Lan nữ thần nói đỉnh cấp vu sư thiên phú, ở đâu? Liên tại nội tâm của hắn nôn nóng thời khắc, một cái cảm ứng kỳ dị xuất hiện tại chỗ sâu trong óc. Đó là một tòa rộng lớn, tính mịch tàng thư các nó cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số điểm sáng tin tức lưu cấu trúc mà thành, tản ra tri thức đặc hữu nặng nề khí tức. Vu sư kho tin tức. Trần Bình mừng rỡ, cái này chỉ sợ là hiện giai đoạn duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Hài nhi phần lớn thời gian đều đang ngủ say cùng bú sữa bên trong vừa qua, hắn vừa vặn lợi dụng những ngày nhàn rỗi, đem ý thức chìm vào kho tin tức bên trong, như đói như khát địa đọc. Vĩnh hằng thần giới là bao quát vô số thế giới khởi điểm cùng điểm cuối cùng lập tức kỷ nguyên là vu sư kỷ nguyên, bên trên một cái kỷ nguyên là tiên đạo kỷ nguyên. Tiên đạo thế lực mắt thấy vu sư thế lực càng cường đại khủng bố, chính là bỏ qua căn cơ, thoát đi ra đến mặt khác đại thế giới bên trong. Tại học vùng đế quốc là lấy kỵ sĩ lực lượng làm chủ, đây là một cái thần để đi xa nhiều năm, trở thành truyền thuyết thời đại. Càng không thấy vu sư tục danh vắng vẻ đại lục, kỵ sĩ lực lượng cũng là lấy khai phá tâm linh cảnh giới làm chủ, dùng cái này đến thu hoạch được nhục thân bên trên cường đại cùng tăng phúc. Tại Trần Bình nhận biết bên trong, hắn là một cái tâm linh cảnh giới đến hiện thánh cảnh giới học sinh bình thường. Tại Bạc Đế quốc trong ấn tượng, tâm linh hiển thánh chính là vô địch thần cấp kỵ sĩ. Mà Bạc Đế quốc tổng cộng cũng chỉ có 3 tôn thần cấp kỵ sĩ. Đến mức vu sư, theo đuổi trên linh hồn thiên phú. Trần Bình nhìn qua một quyển sách, bên trong ghi chép mấy đầu con đường tu luyện đối với lực lượng phân tích. Thần chỉ kỷ nguyên, lấy tín ngưỡng lực lượng làm chủ, thần tín đồ càng nhiều, lực lượng của thần liền càng cường đại, không gì làm không được, cuối cùng là để tín đồ cống hiến của mình tâm linh lực lượng võ đạo kỷ nguyên, lấy rèn luyện thân thể, không nhận tâm linh cảnh giới trói buộc, đánh bại thần chỉ kỷ nguyên. Tiên đạo kỷ nguyên, thôn phệ thiên địa bản nguyên, để cho mình trở thành đại đạo một phần tử, còn có thể thôn phệ thế giới, mà đạt tới trường sinh vĩnh hằng, mượn nhờ thiên đạo lực lượng không gì làm không được. Vũ sư kỷ nguyên, tăng cường lực lượng linh hồn, thôn phệ đại đạo bản nguyên, để vạn vật tất cả trở thành công cụ của mình, cho mình sử dụng, bởi vậy thôn phệ tiên đạo kỷ nguyên căn cơ, trở thành kỷ nguyên mới bá chủ hệ thống sức mạnh. Một cấp vu sư giống như là tiên đạo thể hệ hóa thần kỳ tu sĩ giống như là võ đạo võ tiên. Này ngược lại là để Trần Bình nghi hoặc, lực lượng này là như thế nào phân chia xác định và đánh giá ra tiêu chuẩn. Đại lượng tin tức tràn vào, để Trần Bình đối vị trí vĩ mô hoàn cảnh có sơ bộ nhận biết. Đồng thời, hắn cũng thông qua Hải Nhi có hạn cảm giác, hiểu rõ vị trí vĩ mô hoàn cảnh. Hắn một thế này danh tự là Lý Duy Ổ Chủ Tịnh, là Ổ Chủ Tịnh Nam Tức Nhi tử thứ 3. Mẫu thân của hắn chỉ là Nam Tức quý phủ một tên bình thường hầu gái, tại sinh ra hắn lúc vốn nhờ khó sinh qua đời. Tại cái này đẳng cấp xâm nghiêm gia đình quý tộc bên trong, một cái hầu gái sinh ra có đút, địa vị có thể nghĩ. Nam tước phu nhân đối nàng làm như không thấy, hai vị lớn tuổi huynh trưởng càng đem hắn coi như không khí. May mắn, học vùng đế quốc tôn sùng kỵ sĩ tinh thần, dù cho đối con tư sinh, chỉ cần được thừa nhận, cũng sẽ cho cơ bản giáo dục cùng nuôi dưỡng, đây có lẽ là Lý Duy Ổ Chủ Tịnh cái tên này có khả năng mang tới duy nhất che chở. Kỵ sĩ, vương quốc, lâu đài, giáo hội. Trần Bình Yên lặng thu thập tin tức, một cái điển hình thời trung cổ kỳ huyền thế giới mô bản. Thần chỉ đi xa, trở thành truyền thuyết. Xem ra Phù Lan nữ thần nói không sai, cái này cái thế giới thần chỉ đúng là ngủ say. Vu sư càng là chưa từng nghe thấy. Thời gian tại Hải Nhi Hê A học nói cùng trong ngủ mê nhanh chóng trôi qua. Lý Duy phần lớn thời gian đều tại đọc kho tin tức, thỉnh thoảng thông qua cảm giác ngoại giới, học tập thế giới này lời nói cùng thưởng thức. Hắn hiểu được, Học vung đế quốc chủ lưu hệ thống sức mạnh là kỵ sĩ chi đạo, một loại thông qua rèn luyện nội thể, ma luyện ý chí, cuối cùng khai phá sức mạnh tâm linh con đường. Tâm linh cảnh giới cao thấp, trực tiếp quyết định kỵ sĩ độ mạnh. Tâm linh cảnh giới. Lý Duy trong lòng hơi động, cái này tựa hồ cùng hắn tiếp trước tại thần võ giới xem như học sinh lúc tiếp xúc một số lý luận có chỗ tương đồng. Tại thần võ giới, sức mạnh tâm linh bị cho rằng là tiềm năng mấu chốt, hắn xem như một tên ưu tú học sinh, đã từng đạt tới quá sở vị hiện thánh cảnh giới, ý niệm khẽ nhúc nhích, có thể làm liên quan hiện thực. Căn cứ kho tin tức so sánh cùng thế giới hiện tại miêu tả, cái này hiện thánh cảnh giới, tại cái này La Lan đại lục quốc vùng đế quốc, lại bị tôn xưng là thần cấp kỵ sĩ. Toàn bộ đế quốc chỉ có 3 vị. A. Lý Duy cảm thấy một tia hoang đường, tại thần võ giới trường cấp 3 bên trong không tính đứng đầu trình độ, tại chỗ này lại là truyền kỳ. Trên thế giới này hạn, hoặc là nói đế quốc này chỗ nhận biết hạn mức cao nhất, xem ra không hề cao. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, Phù Lan nữ thần nói qua, nơi này đang ngủ say thần chỉ, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Chỉ trước mắt, Lý Duy đã 3 tuổi. Hắn dài đến không hề khỏe mạnh, thậm chí có chút nhỏ gầy, trầm mặc ít nói, tại trong lâu đài như cái người tàng hình. Cái này chính hợp hắn ý, hắn có thể nắm giữ càng nhiều một mình thời gian. Ngày nào đó buổi chiều, hắn trốn ở lâu đài tàng thư thất một cái ánh mặt trời chiếu không đến góc sáng sủa, nơi này chất đống một chút bị vứt bỏ tạp vật cùng sách cũ, không người quấy rầy. Hắn luốt luốt hai cái nam tước phu nhân thưởng xuống tới, bị hắn lén lút nhặt được thấp kém đá quý. Loại này đá quý màu sắc vẫn đủ, năng lượng ẩn chứa cực kỳ bé nhỏ, bình thường là quý tộc các tiểu thư dùng để tô điểm váy áo hàng tiện nghi rẻ tiền. Hắn buồn bực ngán ngẩm luốt ve đá quý bóng loáng mặt ngoài, trong lòng suy tư kho tin tức bên trong liên quan tới vật chất tạo thành miêu tả, vô ý thức, hắn đem toàn bộ tinh thần tập trung lại, tính toán đi cảm giác đá quý nội bộ cái kia cực kỳ yếu ớt năng lượng kết cấu. Kiếp trước đã tới hiển thánh cảnh giới sức mạnh tâm linh, tại một thế này tựa hồ cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là bị giới hạn đấu tiểu thân thể cùng tinh thần lực, không cách nào hiện ra. Nhưng mà, liền tại hắn hết sức chăm chú thời khắc, chuyện kỳ diệu phát sinh. Hắn cảm giác được ý thức của mình phảng phất xuyên thấu bảo thạch mặt ngoài, nhìn đến nội bộ cái kia lộn xộn năng lượng hạt nhỏ. Một loại bản năng xúc động điều khiển hắn, thử nghiệm dùng ý niệm đi hướng dẫn, trải bớt những vi hạt này. Hắn ngưng thở, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển cái kia yếu ớt tâm linh lực lượng, giống như tiến hành một tràng tinh vi phẫu thuật. Thời gian từng giờ trôi qua, trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn. Cuối cùng, tại hai cái đá quý tiếp xúc địa phương, nổi lên một tia mắt thường khó mà phát giác ánh sáng nhạt. Tia sáng tản đi, Lý Duy mở ra bàn tay, chỉ thấy nguyên bản hai cái thấp kém, to bằng móng tay màu đỏ nhạt đá quý, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái thể tích hơi lớn, nhan sắc càng đậm, rực rỡ rõ ràng tinh khiết rất nhiều màu đỏ đá quý. Mặc dù vẫn như cũ không tính là chân phẩm, nhưng năng lượng ba động cùng phẩm tướng, vừa xa phía trước bất luận cái gì một cái. Lý Duy mở to hai mắt nhìn, trái tim phanh phanh chực nhảy. Cái này, đây là có chuyện gì? Tâm linh hiển thánh cảnh giới, tuyệt đối không có loại này trực tiếp hợp thành tinh luyện vật chất năng lực. Đây càng giống như là kho tin tức bên trong nâng lên, vũ sư đối vật chất tầng dưới chót quy tắc can thiệp cùng dừng lại. Tên gọi tắt, hợp thành. Đây là độc thuộc về ta kim thủ chỉ. Chương 740, ngả bài, đi tới vũ sư đại lục chương 740, ngả bài, đi tới vũ sư đại lục thiếu gia, lão gia cùng phu nhân mời ngài đi qua. Nhu hòa mà mang theo một tia khiếp ý giọng nữ kèm theo thanh thúy tiếng đập cửa, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. Hơi nghiêng, trong phòng vang lên một cái réo rắt bình hòa tuổi trẻ âm thanh, biết ta thu thập một chút liền đi qua. Ngoài cửa tơ trắng hầu gái nhẹ nhàng thở phào một cái, mỗi lần đối mặt vị này tam thiếu gia, dù cho hắn ngựa khí ôn hòa, cũng hầu như để nàng cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nàng không dám chờ lâu, xách theo váy, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Trong phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, tại trên mặt nền ném xuống sặc sỡ quang ảnh. Trần Bình, hoặc là nói, ở cái thế giới này được xưng là Lý Duy ổ chủ tỉnh thiếu niên, chính chậm rãi từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn bây giờ đã là 15 tuổi dáng dấp, thân hình thẳng tắp, tóc đen như mực, con ngươi cũng là màu đen thâm thúy, tại cái này mảnh tỉnh hành tóc vàng, tóc đỏ, màu mắt khác nhau đại lục ở bên trên, lộ ra đặc biệt không giống bình thường. Tóc đen mắt đen. Trần Bình nhìn chăm chú mình trong kính, đầu ngón tay vô ý thức vạch qua trên trán rủ xuống sợi tóc, suy nghĩ trôi hướng chỗ sâu trong óc tòa kia nguy nga thư viện. Nơi đó tích chứa tri thức nói cho hắn biết, tại cái trước kỷ nguyên, vũ sư vừa bắt đầu cũng lọt vào cả bẫy, ban đầu là lợi dụng yêu thú huyết mạch tiến hành dung hợp, bởi vậy dẫn đến màu da, màu tóc, con ngươi nhan sắc khác nhau, cho nên bị tiên đỉnh ma giới thanh tẩy qua. Thẳng đến về sau, vũ sư bắt đầu nghiên cứu sức mạnh của tâm linh, trực tiếp luyện hóa giữa thiên địa đại đạo bản nguyên lực lượng, dùng để tăng cường chính mình lực lượng linh hồn, mới dần dần thoát khỏi bên ngoài ràng buộc. Cỗ thân thể này màu tóc cùng màu mắt, có lẽ chính là một loại nào đó cổ lao huyết mạch lưu lại, hoặc là phù lan nữ thần cái kia thần giai minh tượng pháp mang tới vi diệu ảnh hưởng. Hắn không được biết, nhưng mười mấy năm thời gian đã để hắn triệt để quen thuộc cỗ này tối ra cùng thế giới này quy tắc. Một phương khí hậu nuôi một phương người, ổ chủ tìm gia tộc vắng vẻ lãnh địa, ngược lại vì hắn cung cấp điệu thấp trưởng thành đất màu mỡ. Thông qua trong đầu cái kia từ khế ước thành lập liền tồn tại bên trong đưa thư viện, hắn như đói như khát học tập vô số tri thức, vượt xa xã này bên dưới nam tức lĩnh có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lại càng không cần phải nói, còn có phủ lan nữ thần lưu lại thần giai minh tượng pháp, ngôi sao quan tưởng thuật. Từ 5 tuổi lên, hắn liền bắt đầu tu luyện môn này nhắm thẳng vào bản nguyên linh hồn bí pháp. 10 năm khổ tu, nước chảy đá mòn. Bây giờ, hắn lực lượng linh hồn đã đạt đến cấp 3 vu sư học đồ đỉnh phong, chỉ kém cái kia lâm môn một chân, đem hư vô linh hồn chi lực ngưng tụ hòa rắn, liền có thể bước vào một cấp vu sư cung điện, nắm giữ có thể so với giới này tiên đạo nguyên anh đỉnh phong hoặc võ đạo võ đế lực lượng. 10 năm, như đi tiên đạo hoặc võ đạo, dù cho là kỳ tài ngút trời, chỉ sợ cũng khó có như vậy tiến cảnh. Trần Bình cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh hồn chi lực, trong lòng cảm khái. Vũ sư chi đạo, nhắm thẳng vào bản nguyên, tốc độ tu luyện nhanh chóng, công phạt lăng lệ, sát thực vượt xa mặt khác hệ thống. Khó trách Vũ sư Văn Minh có thể cuối cùng đánh bại Tiên đỉnh cùng ma giới, trở thành kỷ nguyên mới bá chủ. Tâm hắn niệm vi động, ba cái không vòng vu thuật hình mẫu tại trong tinh thần hải lưu chuyển, chuyên chú vào phòng ngự cùng năng lượng điều khiển Bạch Ngân người đánh xe cung cấp cơ động cùng vật lý phòng hộ lơ lửng áo giáp cùng với dùng cho nhìn rõ cùng điều tra thần nhãn tra xét. Những này là trước mắt hắn nắm giữ nền tảng. Trước mắt, lực lượng của ta đứng tại Vũ sư học đồ đỉnh phong. Nhưng nếu muốn tạo dựng một vòng vu thuật, thực hiện bay vọt về chất, còn cần đặc biệt ma dược cùng đại lượng ma thạch làm phụ trợ. Trần Bình ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, hắn đối áo giáp, cơ giáp có một loại nguồn gốc từ trí nhớ kiếp trước của Nhật, mơ ước tạo dựng ra độc thuộc về mình một vòng áo giáp loại vu thuật. Nhưng mà, hoặc đế quốc loại này xa xôi phàm nhân quốc độ, căn bản không tồn tại vu sư cần thiết tài nguyên. Là thời điểm ly khai, mục tiêu, vu sư đại lục. Sửa sang lại một cái hơi có vẻ một mạc quần áo, Trần Bình đẩy ra cửa phòng. Chờ tại bên ngoài hầu gái lập tức không người dẫn đường. Xuyên qua treo lịch đại tổ tiên chân dung, hơi có vẻ âm u hành lang, hội chủ tìm lâu đài hoạch tâm đại sảnh tiếng huyên náo mơ hồ truyền đến. Trong đại sảnh, dài mảnh bên cạnh bàn ăn đã ngồi đầy người. Chủ vị chính là ổ chủ tìm nam tước, một vị khuôn mặt kiên nghị nhưng hai đầu lông mày mang theo một ít vẻ bại nam tử trung niên. Bên cạnh là phu nhân của hắn, một vị được bảo dưỡng thích hợp lại khó nén cay nghiệt chi sắc phu nhân. Hạ thủ vị thì là Trần Bình một thế này đại ca lớn ổ chủ tìm, thể trạng khôi ngô, trong ánh mắt hôn tạp ghen ghét cùng một tia không dễ dàng phát giác e ngại, cùng với nhị tỷ thẻ ra lì ổ chủ tìm, nàng đang dùng dò xét ánh mắt đánh giá đi tới Trần Bình. Lý Duy, tới liền tốt, trước ăn cơm chưa đi. Ổ chủ tìm nam tức âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp, tính toán duy trì lấy trên bàn ăn sau cùng bình tĩnh. Trần Bình, cũng chính là trong mắt bọn họ Lý Duy, là ổ chủ tìm gia tộc một cái dị loại. Hắn cũng không phải là nam tức phu nhân sinh ra, mà là nam tức lúc tuổi còn trẻ cùng một vị thân phận thấp hầu gái sinh ra con tư sinh. Nhưng mà, đứa bé này thở nhỏ liền thể hiện ra kinh người thông minh cùng năng lực học tập, khí chất ôn tồn lễ độ, giống như Liên Bác chi sĩ, càng tại 3 năm trước, năm gần 12 tuổi lúc, liền đánh bại dễ dàng đã là đại kỵ sĩ Tu Vi, ý đồ tìm hắn để gây sự lạc ẩn. Trận chiến kia, lạc ẩn tay chân bị chấn đoạn, nằm trên giường trọn vẹn 3 tháng. Từ đó, nam tước phu nhân cùng lạc ẩn đối Trần Bình kiêng kỵ càng sâu, đồng thời cũng tràn đầy an ủi cảm giác, may mắn cái tên đáng sợ này không có hợp pháp quyền kế thừa. Trần Bình khẽ gật đầu, an tĩnh ngồi xuống. Hắn cầm lấy bằng bạc dao nĩa, động tác trôi chảy mà tinh chuẩn cắt trong mâm nước đây đà bò bít tết, thỉnh thoảng nhấp một miếng thuần hậu rượu nho, mỗi một cái động tác đều tự nhiên toát ra một loại vượt xa mọi người tại đây ưu nhã cùng thong dong. Nhưng mà, phần này ưu nhã lại giống vô hình cự thạch, đè ở còn lại 4 người trong lòng, để san yến bầu không khí trầm muộn khiến người ngạt thở. Lão ẩn nhai nuốt lấy đồ ăn, nhặt như nước, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc nhìn cái kia yên tĩnh dùng cơm đệ đệ, 3 năm trước thảm bại cùng kịch liệt đau nhức phảng phất lại lần nữa đánh tới, để trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. Nam tước phu nhân thì nắm chặt chén rượu, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng thầm hận, cái kia ti tiện hầu gái sinh nhi tử, dựa vào cái gì nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng và khí chất. Liên tại mảnh này đè nén trong yên tĩnh, Trần Bình dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng ổ chủ tìm nam tước, dừng dưng mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền khắp đại sảnh, "Nam tước đại nhân, cảm ơn ngài nhiều năm dưỡng dục. Ta hôm nay cho đến, chính là muốn hướng ngài chào từ biệt, chuẩn bị rời đi lâu đài, đi tìm kiếm chính ta tương lai." Lời vừa nói ra, nam tước phu nhân, lão ẩn cùng thẻ gia lị gần như đồng thời trong mắt sáng lên, khó mà ức chế toát ra vẻ mừng rỡ. Chỉ có ổ chủ tìm nam tước thân thể khó mà nhận ra chấn động, trong mắt lóe lên một vẻ sâu sắc tiếc hận cùng khó chịu. Hắn làm sao không biết, lấy Lý Duy cho thấy mới có thể cùng tâm tính, nếu là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ổ chủ tìm gia tộc chắc chắn nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng. Đáng tiếc, thân phận, chế độ cùng với bên trong gia tộc áp lực, đều để tất cả những thứ này không có khả năng. Nam tước cố gắng duy trì lấy phụ thân uy nghiêm, đặt dĩa xuống, hắn giọng một cái, tính toán làm sao cùng giữ lại hoặc là nói xác nhận, "Lý Duy, ngươi đã hiểu rõ sao? Định đi nơi đâu tìm kiếm tương lai? Là đi Vương Đô Kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, vẫn là chuẩn bị kinh thương? Gia tộc có lẽ có thể vì ngươi cung cấp một chút ban đầu tài chính." Trần Bình lắc đầu, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, "Là ra biển, tiến về Vu sư đại lục." "Vu sư đại lục?" Nam tước phu nhân nghẹn ngào thấp giọng hô, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng không tin. Lão ẩn cùng thẻ gia lị cũng hai mặt nhìn nhau, cái từ này đối với bọn họ đến nói quá mức lạ lẫm cùng xa xôi. Trần Bình không có quá nhiều giải thích, chỉ là đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấc câu. Sau một khắc, đặt ở nơi xa lò sưởi trong tường trên kệ một phong thiếp vàng bức thư, phảng phất bị vô hình tay nâng lên, ổn định bay qua mấy thước khoảng cách, rơi vào ổ chủ tìm nam tước trước mặt trên mặt bàn. Chiêu này cách không lấy bật, để nam tước phu nhân, lão ẩn cùng thẻ gia lị nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, gần như muốn theo trên ghế nhảy lên. Tâm linh can thiệp hiện thực. Cái này, đây là trong truyền thuyết thần cấp kỵ sĩ mới có thể có lực lượng. Lão ẩn âm thanh mang theo run rẩy, 15 tuổi thần cấp kỵ sĩ. Đây quả thực là chuyện thần thoại xưa. Nếu như Lý Duy nguyện ý lưu lại, ổ chủ tìm gia tộc đâu chỉ tấn thăng công tước, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh vương quyền. Trong lúc nhất thời, hối hận, hoảng hốt, khó có thể tin đan vào trong lòng bọn họ. Ổ chủ tìm nam tức tay cũng có chút phát run, hắn cố tự chấn định cầm lấy lá thư này, mở rộng đọc, âm thanh khô khốc đọc lên nội dung phía trên. Lý Lịch nhỏ, sẽ tại sau 3 ngày, tại Hắc Thạch bến cảng xuất phát, tiến về Vu sư đại lục. Dự bị học viên mời tới đúng lúc, quá hạn không đợi, lần tiếp theo chiêu sinh sẽ tại 10 năm về sau. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi vị này nông thôn nam tước nhận biết phạm vi, Lý Duy. Cái này Vu sư đến cùng là cái gì? Trần Bình nhìn trước mắt vị này trên danh nghĩa phụ thần, cùng với những cái kia thần sắc khác nhau người nhà quyết định cho bọn hắn một cái trực quan đáp án. Sắc mặt hắn vẫn như cũ rừng rừng, chỉ là nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhất trà sát. Phúc. Một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay, nóng bỏng sáng tỏ màu vỏ quýt hỏa cầu, chống rỗng xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn phía trên, an tĩnh thiêu đốt, tỏa ra đốt người sóng nhiệt, chiếu rọi đến toàn bộ đại sảnh tia sáng cũng vì đó chập chờn. A. Nam tước phu nhân hoảng hốt thét lên, kém chút từ trên ghế tuột xuống, nhìn hướng Trần Bình ánh mắt giống như nhìn xem quái vật hoặc thần linh, cái này, đây là ma quỷ lực lượng, vẫn là thần tích. Ổ chủ tín nam tước cũng trợn mắt há hốc mồm, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Trước mắt một màn này, triệt để vỡ vụn hắn muốn có thế giới quan. Trần Bình ngón tay hợp lại, hỏa cầu lặng yên chôn bụi, phản phất chưa hề xuất hiện. Hắn đứng lên, có chút không người, như vậy, nam tước đại nhân, phu nhân, ta như vậy cáo tử. Nguyện ổ chủ tín gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Hắn không có lại nhìn nhiều những cái kia phức tạp khuôn mặt một cái, quay người rời đi cái này hắn sinh sống 15 năm, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thuộc về qua hắn nhà. Ánh mặt trời vẩy vào trên bóng lưng của hắn, kéo ra một đạo cái bóng thật dài, kiên định bước về phía lâu đài bên ngoài. Nửa ngày sau, một chiếc một mạc xe ngựa chạy khỏi ổ chủ tỉn gia tộc lãnh địa, nâng lên một đường núi đất, hướng về mấy trăm dặm bên ngoài hắc thạch bến cảng đội ba đi. Hắc thạch bến cảng hoàn toàn như trước đây ồn ào náo động bận rộn, thủy thủ, thương nhân, mạo hiểm giả đối liền không dứt. Nhưng tại người bình thường không cách nào cảm giác chiều không gian, một chiếc tạo hình kỳ lạ, toàn thân từ một loại nào đó ám sắc vật liệu gỗ chế tạo, vải bạt bên trên lóe ra yêu đất phủ văn kia sáng tuyệt lớn, đang lặng lặng bỏ neo tại vắng vẻ bến tàu bên cạnh. Đây chính là lý lịch thuyền nhỏ chỉ có người mang vu sư tư chất người mới có thể rõ ràng thấy được đồng thời leo lên tàu chuyến. Trần Bình cầm cái kia phong thư đề cử, bước lên văn cầu. Bong tàu bên trên đã tụ tập 20-30 người trẻ tuổi, nam nữ đều có, từng cái khí độ bất phàm, trong mắt lóe ra đối không biết chờ mong cùng bất an. Lý Duy, ngươi tới rồi. Một cái tràn đầy sức sống âm thanh vang lên. Chỉ thấy một vị mặc lộng lẫy y phục hàng ngày, đầu đầy tóc vàng, khí chất tôn quý thiếu niên cười tiến lên đón. Hắn là Hoàng đế quốc Tam hoàng tử, Cát Tước Hoạt. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một vị dáng người cao gầy nóng bỏng, có một đầu chói mắt tóc đỏ thiếu nữ, vị vị ẩn phương đặc lạc đặc biệt. Hai người bọn họ là Trần Bình tại đế quốc học viện quý tộc học tập lúc kết bạn, số lượng không nhiều bằng hữu, cũng chính là Cát Tước giúp hắn lấy được cái này phong chân quý vu sư học viện thư đề cử. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, chân thành tiểu ý, hướng hai người gật đầu thăm hỏi, "Cát Tước, vị vị ẩn, xin lỗi, cùng trong nhà tạm biệt, chậm trễ chút thời gian." Cát Tước sang sảng cười nói, "Lý giải, dù sao chuyến đi này có thể chính là rất nhiều năm." Lý Duy, Vi Vi ẩn, đến Vu sư đại lục, ba người chúng ta chính là quen thuộc nhất đồng bạn. Nơi đó nghe nói cạnh tranh kịch liệt, nguy cơ từ phía, chúng ta nhất định muốn báo đoàn sưởi ấm, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành, tranh thủ sớm ngày trở thành trong truyền thuyết có thể thi triển một vòng vu thuật chân chính vu sư. Trong mắt của hắn tràn đầy hùng tâm trang trí. Vi Vi ẩn cũng nghiêm túc gật gật đầu, tóc đỏ tại trong gió biển có chút tung bay, nàng nhìn xem Trần Bình, ngựa khí kiên định, nói đúng, vu sư con đường gian nguy, chúng ta nhất định phải đoàn kết. Nàng cùng Carter mặc dù tâm linh cảnh giới đạt tiêu chuẩn, có khả năng cảm ứng cùng thu nạp giữa thiên địa đại đạo bản nguyên lực lượng, nhưng bởi vì không có minh tưởng pháp môn, đến nay còn chưa chính thức bước vào vu sư học đồ cánh cửa. Mà trên thân Trần Bình loại kia cảm giác thâm bất khả chắc, để bọn hắn vô ý thức đem nó coi là chủ tâm cốt. Trần Bình nhìn xem hai vị đồng bạn, trong lòng hơi ấm. Đương nhiên, chúng ta chiếu ứng lẫn nhau. Hắn ngắn gọn đáp lại. Đúng lúc này, một cỗ cường đại mà tối nghĩa uy áp đột nhiên bao phủ toàn bộ bong tàu, phản phất không khí đều thay đổi đến sền sệt. Tiếng huyên náo im bặt mà dừng, tất cả dự bị học viên đều cảm thấy một trận khiếp sợ, không tự chủ được yên tĩnh lại. Một tên mặc rộng lớn trường bào màu đen, mang theo che kín hơn phân nửa khuôn mặt to lớn mũ phù thủy thân ảnh, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đầu thuyền. Tại Trần Bình thần nhãn tra xét nhỏ bé cảm giác bên trong, người này quanh thân bao quanh nồng đậm đến cực điểm đại đạo bản nguyên lực lượng, phản phất một cái hành tẩu vòng xoáy năng lượng, linh hồn cường độ vượt xa chính mình, ít nhất cũng là một vị chính thức vu sư, thậm chí có thể cân mạnh. Hắc bảo vu sư ánh mắt giống như thực chất, đảo qua trên bong tàu mỗi người, để mọi người cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu, câm như hến, phản phất như gặp phải càng cao chiều không gian sinh mạng thể. Khàn khàn mà không thể nghi ngờ âm thanh vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, người đã đông đủ. Lái thuyền. Theo hắn tiếng nói vừa ra, thuyền xung quanh phủ văn theo thứ tự sáng lên, thân thuyền nhẹ nhàng chấn động, bắt đầu chậm rãi rời cảng, lái về phía mênh mông băng ác, trong truyền thuyết trải rộng thần bí cùng kỳ ngộ vu sư đại lục. Tiếp xuống nghiệm chứng tư chất, thuận tiện cho các ngươi phần phối hợp vừa học viện. Chương 741, trước mặt mọi người nhục nhã chương 741, trước mặt mọi người nhục nhã hắc bảo vu sư tuyên bố tư chất nghiệm chứng kết thúc, những học sinh mới tản đi khắp nơi ra, tại lý lịch thuyền nhỏ rộng lớn bong tàu bên trên hoạt động. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở hiện ra xám trắng muối nước đọng gỗ tiết bong tàu bên trên, gió biển mang đến hơi mặn khí tức, lay động treo cao bài bản, phát ra phần phật tiếng vang. Trần Bình, các cơ cùng vị vi ẩn đứng chung một chỗ. Bọn họ đều đến từ Hóc Vùng Đế Quốc, loại này địa vực lên liên hệ để ba người tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong tự nhiên tạo thành tiểu đoàn thể. Vũ sư thế giới, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Các cơ cảm khái nói. Hắn nóng nhìn phương xa biển trời một đường, tay đệ tại bội kiếm bên hông bên trên, đây là hắn xem như đế quốc hoàng tử thói quen. Vừa rồi kiểm tra kia, ta thiên phú thế mà chỉ là trung đẳng. Vì bị ẩn váy dài màu đỏ trong gió dán vào thân thể, phát họa ra căng miệng thắt lưng dây cùng bờ mông hình dáng. Nàng bó lấy bị thổi loạn tóc đỏ, mở miệng nói, Carter, cái này đã rất tốt, ta mới là trung đẳng chết xuống dưới đâu, Lý Duy Thiên Phú là đã trên trung đẳng, là chúng ta trong ba người tốt nhất. Trần Bình không có tham dự bọn họ thảo luận. Tại vừa rồi trong khảo nghiệm, hắn thông qua tinh hồn quan tưởng lục chính xác khống chế linh hồn của mình ba động chuyển vận, đem kết quả ổn định tại một cái đã không làm người khác chú ý, lại không tính quá kém trình độ. Một cái để tại đồng trao nền móng bên trên thủy tinh cầu, căn cứ tiếp xúc người lực lượng linh hồn cường độ, sẽ từ trong ra ngoài sáng lên khác biệt số lượng hình cái vòng quan văn. Đờ rẽ sáng lên 7 đạo, bị phán định là thượng đẳng. Cắt lơ là 5 đạo, thuộc về trung đẳng. Mà Trần Bình thì khống chế tại 6 đạo, đã trên trung đẳng. Mà tại lúc này, rối loạn tương bừng từ nơi không xa truyền đến. Một đám tân sinh vây quanh một người mặc ngân tuyến thêu chùa hoa phục tóc đen người trẻ tuổi, chính là Đờ Dẹt Đen Sâm. Nghiệm chứng ra thượng đẳng thiên phú để hắn trở thành tất cả mọi người trung tâm, mọi người tự động vì hắn tránh ra một con đường. Đờ Dẹt bước chân dừng lại, đầu chuyển hướng vị vi ẩn phương hướng. Đi, đem cái kia tóc đỏ nữ hải mời tới. Đờ Dẹt đối với hắn bên người hai tên tùy tùng nói. Hai tên tùy tùng lập tức đi tới, trên mặt bọn họ mang theo lấy lòng nụ cười, ngăn tại vị vi ẩn trước mặt. Một người trong đó mở miệng nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, chúng ta Đờ Dẹt thiếu gia muốn mời ngài đi khoang thuyền của hắn, cùng nhau trao đổi một chút đối vu sư chi đạo cảm ngộ. Cắt Tơ hướng phía trước đứng một bước, ngăn tại vị vi ẩn trước người, mở miệng nói, các ngươi đây là ý gì? Muốn làm chúng cướp người sao? Tên kia cùng lớp học bên dưới dò xét Cắt Tơ một cái, nói ra, một cái trung đẳng thiên phú ra hỏa mà thôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta ra mặt. Lan đi. Hắn nói xong, tay phải nâng lên, nhắm ngay Cắt Tơ. Một vòng vô hình ba động tản ra, Cắt Tơ thân thể trầm xuống, đầu gối không bị khống chế cong. Hắn tính toán dùng chân bắp thịt đối kháng, nhưng một cô duy trì liên tục gia tăng trọng lượng đè ở bờ vai của hắn cùng trên lưng, cuối cùng khiến cho hắn đông một tiếng quỳ một gối xuống trên bong thuyền. Đây là không vòng vu thuật, trọng lực thuật. Xung quanh những học sinh mới thấy thế, nhộn nhịp lùi lại, tại trong xung đột tâm xung quanh trống ra một mảnh đường kính hơn 10 mét hình tròn khu vực. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đó là Đờ Dẹt người, bọn họ đã có thể sử dụng vu thuật. Cái kia tóc vàng tựa như là học vung đế quốc hoàng tử, thiên phú trung đẳng, đáng tiếc. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Quỳ trên mặt đất sợi tổng hợp đặc biệt, hai tay chống bong tàu, muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không nghe sai bảo. Một tên khác tùy tùng đi tới, chuẩn bị nhấc chân giẫm hướng Cắt Tơ sau lưng, khinh thường mở miệng nói, nhìn ngươi trang phục, xuất thân có vẻ như không thấp. A, lão tử hôm nay cho ngươi học một khóa, thiên phú và xuất thân, tại chỗ này cái gì đều. Hắn lời nói không có thể nói xong. Đang lúc hắn nâng lên chân muốn rơi xuống lúc, hắn chống đỡ chân đột nhiên hướng bên cạnh đi vòng quanh, thân thể mất đi cân bằng. Hắn trên không trung vẫy tay, tính toán bắt lấy cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lấy một cái đánh ra trước tư thế té ngã trên đất. Gương mặt của hắn nặng nề mà đâm vào bong tàu bên trên, vừa vặn dừng ở Cắt Tơ trong tay, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Vòng tàu bên trên an tĩnh sơ qua, sau đó bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, chính hắn ngã sắp xuống. Đây là cái gì buồn cười vu thuật sao? Đờ Dẹt sắc mặt trầm xuống. Ở khô hành gỗ tiết vòng tàu bên trên, một cái vu sư học đồ không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ trượt chân. Trần Bình đứng tại chỗ, phản phất cái gì cũng không làm. Trên thực tế, hắn vừa rồi vận dụng tâm linh hiển thánh lực lượng. Đây cũng không phải là điều động bất luận cái gì ngoại bộ năng lượng, chỉ là đơn thuần dùng tinh thần lực của mình, máy nhiễu tên kia tùy tùng duy trì thân thể cân bằng tiểu não tín hiệu thần kinh, chỉ dùng không đến 1% giây. Chuyện gì xảy ra? Người tên phế vật này. Đờ Dẹt mở miệng khiển trách. Ngã sắp xuống tùy tùng chật vật bò dậy, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng hoảng hốt, thiếu gia, ta cũng không biết, chân của ta đột nhiên không nghe sai khiến. Đờ Dẹt không để ý tới mình nữa tùy tùng, đích thân đi tới. Hắn môi đi một bước, xung quanh tân sinh liền lại lui ra phía sau một bước, nhường ra càng lớn không gian. Đờ Dẹt đi thẳng đến Trần Bình trước mặt không đến 3 mét địa phương mới dừng lại. Cắt Tơ cùng vị vi ẩn đứng bên người Trần Bình. Bọn họ có thể cảm giác được từ trên thân Đờ Dẹt tản ra một loại nào đó lực trường, làm bọn hắn hô hấp thay đổi đến khó khăn. Hai chân như nhũ ra, Vị Vị ẩn vô ý thức bắt lấy Trần Bình ống tay áo. Trần Bình thân thể đứng nghiêm, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Hắn nhìn xem Đờ Dẹt, mở miệng nói, có chuyện gì sao? Đờ Dẹt chắc chắn nói, vừa rồi là ngươi động tay chân. Trần Bình lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, có lẽ là người hầu của ngươi thân thể không quá tốt, cần nghỉ ngơi. Rất tốt. Đờ Dẹt hừ lạnh một tiếng, trước khi đến Vu sư đại lục hành trình bên trên, có một cái truyền thống cổ xưa, dùng để giải quyết tân sinh ở giữa mâu thuẫn. Cái này truyền thống cổ xưa tên là tân sinh vinh dự quyết đấu, ngươi dám tiếp thu sao? Quyết đấu? Cắt Tơ đỡ đầu gối đứng lên, mở miệng nói, Đờ Dẹt, đây chỉ là một điểm nhỏ ma sát, không cần thiết. Đờ Dẹt ngắt lời hắn, ngậm miệng, bại tướng dưới tay, ta đang hỏi hắn. Đờ Dẹt nhìn thẳng Trần Bình nói, ngươi cái này đến từ nông thôn đế quốc, thiên phú thường thường ra hỏa, có dám hay không tiếp thu ta quyết đấu? Nếu như không dám tiếp nhận, vậy liền quỳ xuống đến cho ta dập đầu 3 cái xin lỗi, sau đó đem bên cạnh ngươi nữ nhân này đưa đi gian phòng của ta. Như vậy, ta có thể miễn cưỡng đồng ý để ngươi cùng ngươi cái này bại tướng dưới tay đồng bạn làm ta chó sủ. Không chỉ có thể ăn ngon uống say, ngày sau có ai dám can đảm động các ngươi, ít nhất cũng phải cho ta cái chủ nhân này một cái mặt mũi. Thuận tiện nói một câu, quyết đấu ngầm thừa nhận là sinh tử chiến. Đám người xung quanh bên trong vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Đờ Dẹt giơ lên tay phải của mình, hắn trên ngón trỏ mang theo một cái màu đen kim loại chiếc nhẫn bên trên khảm nạm một viên đá quý màu xám. Vì để cho ngươi chết được rõ ràng, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, giữa chúng ta chênh lệch. Chương 742, nhỏ yếu, là nguyên tội. Chương 742, nhỏ yếu, là nguyên tội. Đờ Dẹt đem mang theo chiếc nhẫn tay nhắm ngay bên cạnh một đạo rưỡi người cao gang hẳn rào. Chiếc nhẫn bên trên đá quý màu xám sáng lên, một đạo tinh tế chùm sáng màu xám từ trong bắn ra, đánh trúng hàng rào. Bị đánh trúng địa phương không có lập tức phát sinh biến hóa. Một giây đồng hồ về sau, cái kia một điểm gang bắt đầu đỏ lên, lập tức chuyển thành ám trầm màu xám, sau đó giống đèn cầy đồng dạng hóa lỏng. Chất lỏng tí tách rơi vào bong tàu bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, đồng thời bị bỏng ra từng cái bốc lên màu xanh nâu khói màu đen hố nhỏ. Một cố gây mũi mùi cháy khét tràn ngập ra. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, kiên cố gang trên hàng rào xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ hổng biên giới còn đang không ngừng bị ăn mòn, mở rộng. Không vòng tính công kích ma hóa vật phẩm, ăn mòn chiếc nhẫn. Đờ dẹp giọng nói truyền khắp bong tàu, hiện tại, nói cho ta ngươi đáp án. Bong tàu bên trên không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ còn lại tiếng gió cùng sóng biển đập thân tàu âm thanh. Tất cả tân sinh mặt đều chuyển hướng Trần Bình. Vì bị ẩn dùng hai tay nắm thật chặt Trần Bình cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước, tính toán đem hắn kéo về phía sau. Đừng đi, Lý Duy, ngươi sẽ chết, và ngươi. Trần Bình giơ tay lên, đem vị vị ẩn nắm lấy cánh tay hắn ngón tay một cái nhẹ nhàng tách ra. Ta Lý Duy ngày thường không ưa nhất, chính là loại này ngang ngược cản rỡ ăn chơi thiếu gia, làm một chút ý thế hiếp người hoạt động. Trần Bình đi về phía trước một bước, cùng vị vị ẩn kéo dài khoảng cách. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú Đờ Dẹt, như người mong muốn. Trong đám người vang lên một mảnh xôn xao. Hắn điên rồi sao? Hắn thế mà tiếp nhận rồi. Hắn căn bản không biết viên kia chiếc nhẫn lợi hại. Lần này chết chắc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Carter vọt tới bên cạnh Trần Bình, thấp giọng nói, Lý Duy, ngươi không cần thiết dạng này, chúng ta. Trần Bình nói ra, Carter, lui ra phía sau. Đờ Dẹt nở nụ cười, đối thủ hạ nói ra, đi, hướng trên thuyền vu sư đại nhân báo cáo chuẩn bị, nơi này có một tràng vinh dự quyết đấu. Hắn một tên thủ hạ bước nhanh chạy đi, hướng đi trên thuyền vu sư báo cáo chuẩn bị. Vong tàu bên trên, lấy Trần Bình cùng Đờ Dẹt làm trung tâm, chống ra một mảng lớn sân bãi. Còn lại tân sinh đều đã lùi đến nơi xa, đã sợ hãi bị tác động đến, lại không muốn bỏ qua trận này hành trình bên trong trận đầu sinh tử quyết đấu. Đờ Dẹt nâng lên tay phải của mình, trên ngón trỏ ăn mòn chiếc nhẫn chính đối Trần Bình. Hắn mở miệng nói ra, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Quyết đấu bắt đầu. Nơi xa truyền đến giám sát vu sư âm thanh. Đờ Dẹt thúc giục chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bên trên đá quý màu xám sáng lên, một đạo chùm sáng màu xám thẳng tắp bắn về phía Trần Bình ngực. Chùm sáng trong không khí tiến lên, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tại khoảng cách Trần Bình thân thể nửa trước mét vị trí, đạo kia chùm sáng màu xám đột nhiên gián đoạn. Nó phía trước bộ phận liền như thế biến mất không thấy gì nữa, đến tiếp sau chùm sáng cũng liên tiếp không ngừng mà chui vào cái kia nhìn không thấy điểm, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức. Vòng đầu bên trên tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Đờ Dẹt trên mặt biểu lộ đọc lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Bình bước về phía trước một bước, vượt qua mấy thước khoảng cách. Tại trở thành vu sư học đồ phía trước, hắn đầu tiên là một tên kỵ sĩ. Trong chớp mắt, Trần Bình thân thể đã đến Đờ Dẹt trước mặt. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm tại Đờ Dẹt mi tâm. Không thấy năng lượng bộc phát, không có âm thanh truyền ra. Đờ Dẹt thân thể cứ như vậy hướng về sau thẳng tắp ngã xuống, ngã tại gỗ tiết bong tàu bên trên, phát ra phanh một tiếng. Hai mắt của hắn trợn lên, bên trong đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Từ quyết đấu bắt đầu đến Đờ Dẹt ngã xuống đất, toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Tất cả tân sinh thân thể đều cứng tại chỗ, không tự chủ được nín thở. Bọn họ dò xét Trần Bình, vừa sợ kinh ngạc nhìn chăm chú trên mặt đất Đờ Dẹt thi thể. Mặc trường bào màu đen giám sát vụ sư đi tới giữa sân bãi. Hắn đầu tiên là liếc qua Đờ Dẹt thi thể, sau đó đối mọi người mở miệng nói ra, hoan nghênh đi tới vụ sư thế giới, tại chỗ này, ghi nhớ đầu thứ nhất, cũng là duy nhất quy tắc, nhỏ yếu, chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nói xong, hắn lại đối Trần Bình nói ra, đem thi thể ném vào trong biển. Vì bị ẩn thân thể lui về phía sau nửa bước, Carter đứng tại chỗ không hề động, nhưng hắn đặt ở trên chuôi kiếm tay thu về. Trong đám người, phía trước còn vây quanh tại Đờ Dẹt bên người mấy cái tùy tùng, giờ phút này đều cúi đầu, thân thể hướng đám người phía sau thẳng đi. Trần Bình đi đến Đờ Dẹt bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống. Hắn đầu tiên là bắt lấy Đờ Dẹt tay phải, đem viên kia màu đen ăn mòn chiếc nhẫn từ trên ngón trỏ chuyển động lấy xuống. Sau đó, hắn giải ra Đờ Dẹt bên hông một cái da chế hầu bao dây buộc, đem toàn bộ hầu bao cầm trong tay. Làm xong những này, Trần Bình đứng lên, một cái tay bắt lấy Đờ Dẹt thi thể phía sau cổ áo, đem nó kéo đi đến mép thuyền. Vòng đầu bên trên lưu lại một đạo lôi kéo vết tích. Trần Bình dùng hai tay nâng lên trên thi thể nửa người, đem nó vượt qua cao cỡ nửa người gang hàng rào. Thi thể rơi vào trong biển, tóe lên một đoàn bọt nước, rất nhanh liền chìm xuống dưới. Trần Bình đi trở về đến Carter cùng Vị Vị ẩn trước mặt. Hai người nhìn thấy hắn đi tới, Vị Vị ẩn thân thể lại lần nữa lui về sau nửa bước. Lý Duy, ngươi. Vị Vị ẩn mở miệng, nhưng không nói ra đầy đủ. Carter nói ra, Lý Duy, thực lực của ngươi, sao không chỉ kiểm tra lúc biểu hiện ra như thế? Trần Bình mở miệng nói, ẩn giấu thực lực là cần thiết tự vệ thủ đoạn. Vị Vị ẩn lại hỏi, ngươi vừa vận dụng chính là cái gì vu thuật? Vì cái gì ta hoàn toàn không cảm giác được năng lượng ba động? Đây không phải là vu thuật. Trần Bình hồi đáp, đó là cái gì? Một loại kỵ sĩ thiên phú, ngươi có lẽ đối với mấy cái này có hiểu rõ. Trần Bình không có nói tỉ mỉ, tốt, ta cần trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Hắn nói xong, liền quay người hướng về khoang thuyền lối vào đi đến. Carter nhìn xem Trần Bình sau lưng, nói với vị vị ẩn, xem ra, chúng ta vị này đồng hương, so với chúng ta tưởng tượng muốn thần bí nhiều, chúng ta về sau phải cùng hắn duy trì tốt quan hệ. Vị vị ẩn nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú Trần Bình rời đi phương hướng, thân thể vẫn còn có chút rét run. Trần Bình trở lại khoang thuyền của mình, từ bên trong đem cửa gỗ cài then. Khoang thuyền cũng lớn, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng một cái ghế, một ngọn đèn dầu treo trên tường. Hắn đem Đờ Dẹt hầu bao đặt lên bàn, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Trên mặt bàn nhiều một đống đồ vật, 12 viên lớn nhỏ không đều ma thạch, 3 bình chứa màu sắc khác nhau chất lỏng thủy tinh dược thể, cùng với một cái có khắc hắc xà đồ án kim loại huy hiệu. Hắn cầm lấy trong đó 2 viên nhan sắc nhất tạm đạm, nội bộ có rõ ràng dạng đông tạm chất ma thạch, đặt ở tay trái trong lòng bàn tay. Trần Bình tập trung tinh thần, thúc dục chính mình vô hạn hợp thành năng lực. Trong lòng bàn tay hắn bên trong 2 viên ma thạch bắt đầu phát nhiệt, đồng thời phát ra yêu đớt ánh sáng. Viên đá nội bộ dạng đông tạp chất tại tia sáng bên trong dần dần phân chia, biến mất, hai viên tảng đá thể tích cũng tại thu nhỏ. Cuối cùng, tia sáng tàn đi, hai viên thấp kém ma thạch biến mất. Một viên so với ban đầu bất luận cái gì một viên đều nhỏ một chút, nhưng toàn thân trong suốt, nội bộ không có bất kỳ cái gì tạp chất sáu phương tinh thể nằm ở lòng bàn tay của hắn. Trần Bình đem viên này mới ma thạch đặt lên bàn, lại cầm lấy mặt khác hai viên thấp kém ma thạch lặp lại vừa rồi quá trình. Rất nhanh, trên bàn 12 viên ma thạch biến thành 6 viên phẩm chất cực cao hoàn mỹ ma thạch. Đón lấy, Trần Bình cầm lấy cái kia 3 bình dược tề. Một bình là màu đỏ thể lực khôi phục dược tề, mặt khác 2 bình là màu xanh tinh thần lực khôi phục dược tề. Trần Bình đem 2 bình màu xanh dược tề đặt chung một chỗ, lại lần nữa phát động năng lực. 2 bình dược tề bên trong chất lỏng màu xanh lam bắt đầu sôi trào, bình thủy tinh thì tại tia sáng bao trùm bên dưới hòa làm một thể. Đợi đến ánh sáng biến mất, bên trong nhan sắc từ lam nhạt biến thành xanh đậm, cuối cùng ổn định lại. Thân bình bên trên dán vào nhãn hiệu cũng phát sinh thay đổi, từ cấp thấp tinh thần lực khôi phục dược tề biến thành trung giai tinh thần lực khôi phục dược tề. Trần Bình đem tất cả vật phẩm một lần nữa cất kỹ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, bắt đầu thông thường minh tưởng. Chương 743, Hải Cốt Vương tọa học viện chương 743, Hải Cốt Vương tọa học viện Lilith thuyền ở trên biển đi thuyền 3 cái tuần lễ sau, cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Phía trước, mấy chục khối nham thạch to lớn lục khối lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành Vu sư đại lục tân sinh cảng. Những này lục khối mặt ngoài có thể nhìn thấy trần trụi màu nâu xanh kết tinh đường vân, lẫn nhau ở giữa có phát ra ổn định bạch quang năng lượng thông đạo liên kết. Một chút hình thoi kim loại tạo vật tại lục khối ở giữa phi hành, đó là ma pháp phi thuyền. Lilith thuyền đến gần rồi lớn nhất một khối lục khối, phía trên kia có xây to lớn bến tàu. Bến tàu bình đài từ màu đen huyền vũ nham đặt, phía trên vẽ đường kính vượt qua 100 mét màu trắng phủ văn hàng ngũ, dùng cho hướng dẫn cùng đỗ thuyền. Tân sinh xuống thuyền điểm bị chuyên môn quy hoạch tại cảng khẩu phía tây, cùng hàng hóa dỡ hàng khu ngăn cách. Bọn họ đi xuống cầu thang mạng, bước lên kiên cố mặt đất, phía trước là một cái rộng lớn hình tròn quảng trường. Trong sân rộng là một tòa cao ngất phương tiêm địa, thân địa bên trên khắc đầy những học sinh mới nhìn không hiểu phù văn. Vây quanh phương tiêm địa, các đại vu sư học viện thiết lập lâm thời chiêu sinh điểm, sắc thái khác nhau cờ xí tại trong gió biển tung bay. Mỗi cái chiêu sinh điểm phía trước đều lơ lửng một đạo tản ra khác biệt tia sáng truyền tống môn, trên khung cửa điêu khắc riêng phần mình học viện huy hiệu. Bảy tháp liên minh truyền tống môn là màu trắng tinh, khung cửa từ bảy tòa bao quanh ngôi sao hơi co lại bạch tháp hình thành. Dung hỏa chi tâm truyền tống môn thì là màu đỏ thẫm, phản phất từ lưu động dung nham nước thành, trên đầu cửa là một thanh tại núi lửa bên trong rèn đúc phù văn cái đe sắt. Một tên trên người mặc pháp bảo màu xám vu sư đứng tại trong sân rộng đài cao bên trên, cầm trong tay một phần giấy bằng da dê danh sách, bắt đầu cao giọng đọc lên tân sinh danh tự. Bị niệm đến danh tự tân sinh sẽ đi lên trước, sau đó từ từng cái học viện chiêu sinh đại biểu tiến hành sau cùng xác nhận cùng lựa chọn. Cutter bạc. Cutter sửa sang lại một cái cổ áo của mình, đi lên phía trước. Mấy nhà chú trọng thân cận nguyên tố học viện đại biểu hướng hắn đưa ra cảnh ô lưu, hắn cuối cùng lựa chọn Ngân Nguyệt Chi Thác. Đó là một chỗ chuyên cung cấp con em quý tộc học viện, nghe nói bên trong dạy học tài nguyên vô cùng hậu đãi. Vì ẩn phương đặc lạc đặc biệt. Vì ẩn cũng đi tới, bị một nhà am hiểu sinh mệnh cùng thực vật học phái xanh biết chiếc nồi chỗ tiếp nhận. Đài cao bên trên vu sư hắng giọng, đọc lên kế tiếp danh tự, Lý Duy Ổ chủ tín. Trần Bình cất bước hướng về phía trước. Ngay tại lúc này, một tiếng bén nhọn kêu to từ trên cao truyền đến. Một cái từ bóng tối năng lượng cùng kim loại đen tạo thành quả đen đắp xuống, cặp mắt của nó là hai điểm đỏ tươi quang mang. Tại lồng ngực của nó là gắn một cái rõ ràng vân trang trí. Đó là một đầu phun ra ngọn lửa màu xám màu đen cự xà, quấn quanh tại một cái đứt gãy trên pháp trượng. Ma pháp tin tức quả xoay quanh trên quảng trường trống không, một cái không thuộc về người sống máy móc thức giọng nói tại mỗi người vang lên bên hai. Người này, Lý Duy Ổ chủ tín, sát hại đen xâm gia tộc đích hệ tử đệ đờ dẹt bất kỳ cái gì tiếp nhận hắn học viện, đều đem coi là đen xâm gia tộc địch nhân. Tuyên bố kết thúc, tin tức quả trên không trung nổ thành một đoàn màu đen khói, tiêu tán vô tung. Trên quảng trường nguyên bản tiếng ồn ào biến mất. Thân thể tất cả mọi người đều dừng động tắt lại, mấy trăm đạo ánh mắt hội tụ đến trên thân Trần Bình. Tiên tính chỉ kéo dài mấy giây, lập tức bị mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận thay thế. Những học sinh mới bắt đầu châu đầu ghé tai, đồng thời vô ý thức lui về phía sau, tại Trần Bình xung quanh tạo thành một mảnh đường kính hơn 10 mét đất trống. Chúng ta không tiếp thu phẩm hạnh không đoan tội phạm giết người. Bảy tháp liên minh chiêu sinh đại biểu cái thứ nhất mở miệng, thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh pháp thuật truyền khắp quảng trường. Dung hỏa chi tâm đại biểu không nói gì, chỉ là đưa tay vung lên. Bọn họ học viện cái kia quạt màu đỏ thấm truyền tống môn lóe lên một cái, trực tiếp đóng lại. Cắt cơ thân thể giật giật, hắn bước nhanh đi đến Ngân Nguyệt Chi Tháp đại biểu trước mặt, thấp giọng nói nói, đại nhân, Lý Duy là bằng hữu của ta, sự tình cũng không phải là. Vị kia đại biểu giơ tay lên, ngăn trở Cắt cơ lời kế tiếp. Hắn mở miệng nói, hoàng tử điện hạ, đây là đen xâm gia tộc tuyên bố, không ai dám không cho mặt mũi này, chúng ta cũng không có biện pháp. Vì ẩn chạy đến bên cạnh Trần Bình, tự trách nói, đều tại ta, Lý Duy, nếu không phải ta. Chúng ta đi nhanh đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Trần Bình lắc đầu, cũng không trách móc. Hắn giúp vị ẩn đơn giản là xuất phát từ không quen nhìn những cái kia cao cao tại thượng người ước hiếp nhỏ yếu, đương nhiên sẽ không bởi vậy cảm thấy hối hận. Bất quá Lý Duy Ổ chủ tìm cái tên này, giờ phút này thành một cái cấm kỵ. Đang lúc trên quảng trường bầu không khí ngưng kết tới cực điểm lúc, một cái khàn khàn giọng nói vang lên, chúng ta Hải Cốt Vương tòa học viện, thích nhất chính là các ngươi những này bị chủ lưu vứt bỏ rất rưởi. Tại dọc theo quảng trường, một chỗ trên đất trống, không gian bắt đầu bặm mẻo. Một bộ to lớn sinh vật xương cổ sống từ trong hư không đặt ra, liên tiếp sai chỗ, hướng hai bên rẽ ra. Mỗi một tiết xương sống bên trên đều khắc lấy khác biệt mạch năng lượng phù văn, chỗ khớp nối kết nối lấy che kín màu xanh đồng dịch ghép quan cùng trần trụi bánh răng. Theo xương cốt tiếng ma sát cùng cao áp hơi nước hít khà z z hí z z z âm thanh, một tòa từ hài cốt cùng máy móc tạo thành truyền tống môn tạo thành. Trong môn là một cái từ dị sét kim loại phiến lá tạo thành xoay tròn dòng xoáy, chỗ sâu lộ ra hàn điện hồ quang không ổn định thảm bạch quang mũi nhọn. Một cỗ dầu máy cùng chống phân hủy dược tề hỗn hợp mùi từ trong phiêu tán đi ra. Một cái nam nhân đi ra ngoài cửa. Hắn dáng người cao gầy, mặc một thân may vá qua trường bào màu đen, mang trên mặt kim loại mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nam nhân đi tới Trần Bình trước mặt, đơn giản tự giới thiệu mình, ta là hài cốt vương tòa học viện đạo sư, người khác gọi ta đôi bọ cạp. Học viện chúng ta không dạy những cái kia lôi cuốn ảo thuật, chúng ta chỉ chế tạo tử vong cùng cô máy chiến tranh. Tại chỗ này, linh hồn của các ngươi đem cùng sắt thép, hài cốt, ma năng hoạch tâm lúc nóng, trở thành trên chiến trường kinh khủng nhất sắt thép kỵ sĩ. Đương nhiên, vượt qua một nửa người sẽ trở thành chính mình thất bại tác phẩm một bộ phận. Đôi bọ cạp lời nói truyền khắp toàn trường, để rất nhiều tân sinh thân thể rét run. Hắn đôi Trần Bình đưa ra một cái ngón trỏ, đầu ngón tay là trải qua cải tạo, lóe hàn quang kim loại. Muốn gia nhập chúng ta sao? Có thể, hài cốt vương tọa có lẽ là duy nhất nguyện ý tiếp nhận ngươi học viện. Nhưng chúng ta có quy củ, như ngươi loại này nhân tài đặc thù nhất định phải thông qua đặc thù nhất nhập học thí luyện, bỏ hoang cấu trang thân thể mộ địa sinh tồn tiêu chiến. Đôi bọ cạp để cao chính mình em lượng. Nơi đó là chúng ta học viện lịch đại thất bại cấu trang thân thể bãi rác, tràn đầy mất khống chế khôi lỗi cùng chí mạng cả bấy. Trong lịch sử chỉ có 3 người sống đi ra qua, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, liền nhìn ngươi rút khí. Cutter nhíu chặt lông mày nói, đó căn bản không phải thí luyện, đây là mưu sát. Đôi bọ cạp chuyển hướng Cutter, cười nói, học vung đế quốc tiểu hoàng, nơi này không phải ngươi cung điện, thu hồi ngươi cái kia ngây thơ tinh thần trọng nghĩa. Ta tiếp thu. Trần Bình mở miệng, bình tĩnh nhìn chăm chú đôi bọ cạp. Vivi ẩn giữ chặt Trần Bình cánh tay, dùng sức lắc đầu, không muốn đi, ngươi sẽ chết. Trần Bình không có nhìn nàng, ánh mắt một mực lưu lại tại đôi bọ cạp cùng cái kia quạt hài cốt truyền tống môn bên trên. Hắn đi thẳng về phía trước, tránh ra Vivi ẩn tay, không nói một lời hướng đi cái kia quạt tản ra dầu máy cùng khí tức tử vong truyền tống môn. Trần Bình bộ pháp không có chút nào dừng lại, vừa bước một bước vào cái kia xoay tròn lấy kim loại phiến lá dòng xoáy bên trong. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn biến mất tại trong môn. Đôi bọ cạp dưới mặt nạ truyền ra một tiếng cười khẽ, cũng chuẩn bị trở về truyền tống môn. Cutter nói ra, ngươi tại sao muốn làm như thế? Đôi bọ cạp dừng bước lại, quay đầu liếc mắt Cutter. Bởi vì ta rất hiếu kỳ, một kiện bị mọi người xem như rác rưởi đồ vật, đến tột cùng có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Chương 744, đất chết bên trên linh cầu chương 744, đất chết bên trên linh cầu Trần Bình thân thể xuyên qua truyền tống môn, rơi vào một mảnh từ kim loại tạo thành trên mặt đất. Dưới chân là vô số bị áp xúc, dị xét, mỗi hàn cùng một chỗ kim loại tấm vật liệu cùng linh kiện, dẫm lên sẽ phát ra két tiếng kháng nghị. Không khí bên trong nổi trôi một cỗ năng lượng tiết lộ gây mũi cảm giác, cùng với dịch ép dầu tại nhiệt độ cao bên dưới biến chất phía sau sinh ra tanh hôi vị. Tinh mịn kim loại bùi hút vào xoang mũi, để hết hầu phần sau cảm thấy khô khốc một hồi khô. Nơi này là bỏ hoang cấu trang thân thể mộ địa. Bầu trời là màu xám trắng, bị nặng nề kim loại bụi mây che đậy. Trong tầm mắt chỗ là từng tòa từ vật mẹo kim loại sắt chồng chất mà thành núi nhỏ. Một bộ chí ít có cao 30 mét to lớn hình người cấu trang thân thể, nửa người trên đứt gãy, nghiêng nghiêng cắm ở một tòa sắt vụn trên núi. Nó kim loại trên đầu chỉ có một con mắt còn tại đứt quãng lóe ra hờ quang. Trần Bình đi về phía trước mấy bước, tinh thần lực giống như vô hình giã đạ, hướng bốn phía quyết tán ra. Tại hắn bên trái đằng trước ước chừng 50 mét chỗ một đống linh kiện bên dưới, một cái đường kính 3 mét hình tròn khu vực, mạch năng lượng hiện ra một loại không phải là bình thường kích hoạt trạng thái. Đây là một cái áp lực cảm ứng thức địa lôi. Trần Bình lách qua khu vực kia, lại đi về phía trước tiến vào ước chừng 100 mét, tại một chỗ từ to lớn bánh răng cùng bánh xích tạo thành hẻm núi trong thông đạo, hắn cảm giác được một trận quy luật năng lượng ba động. Một bộ con nhện hình thái 6 chân tuần tra khối lỗi, cao chừng 2 người, đang từ thông đạo bên kia đi tới. Nó mỗi đi một bước, kim loại chân cùng mặt đất va chạm, đều phát ra nặng nề bị tâm thanh. Trần Bình dừng bước lại, nghiêng người tiến vào bên cạnh một bộ tổn hại cấu trang thân thể chân bọc thép trong bóng tối. Tuần tra khôi lỗi từ hắn ẩn thân chỗ phía trước không đến 10 mét địa phương chạy qua, nó đầu hợp lại thức quang học máy cảm ứng quét mắt bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chờ khôi lỗi đi xa về sau, Trần Bình mới từ trong bóng tối đi ra, tiếp tục đi tới. Coi hắn đang muốn từ hai tòa to lớn động cơ sắt ở giữa xuyên qua lúc, đột nhiên dừng bước. Bốn người từ khác nhau phương hướng xuất hiện, ngăn chặn Trần Bình tất cả tiến lên cùng lui lại lộ tuyến. Ngay phía trước là một cái vóc người cao lớn, bắp thịt đem giáp da đẩy lên phồng lên nam nhân. Hắn khiêng một thanh gần như có cánh cửa rộng như vậy kim loại cự kiếm, đứng cách Trần Bình ước chừng 10 mét vị trí. Tại hắn bên trái phía sau, đứng một cái khác không có tóc, khuôn mặt gầy gò nam nhân, trong tay nắm chặt một cái màu đen kim loại pháp trượng. Trần Bình bên phải phía sau trong bóng tối, một người mặc màu đen áo da bó người nữ nhân tựa vào một khối kim loại trên bảng, trên tay cầm ngược hai cái dao găm. Mà tại Trần Bình bên trái cao hơn một chỗ phế tích bên trên, ngồi người thứ tư. Người này một cánh tay cùng nửa bên mặt đều bị thay thế thành phát ra đồng thau rực rỡ máy móc kết cấu, hắn người máy chỉ ngay tại điều chỉnh thử chính mình con mắt bộ vị một cái thấu kính. Bốn người tại vị đưa bên trên, tạo thành một cái hình toi vòng đây, chắn mất Trần Bình tất cả đường lui. Không có tóc nam nhân đi về phía trước hai bước, cất cao giọng nói, "Bằng hữu, chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Ta gọi Linh." Hắn chỉ mấy người khác. Khiêng kiếm chính là Sở, trong bóng tối chính là Éo Lạ, phía trên cái kia là Carlos. Trần Bình tinh thần lực bao trùm bốn người này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Linh đang nói ra không có ác ý bốn chữ này thời điểm, linh hồn ba động bên trong hỗn tạp không che giấu chút nào tham lam cùng sát ý, ba người khác cũng là như thế. Trần Bình trong đầu, vũ sư kho tin tức tự động kiểm tra xứng đôi. Hải cốt vương tọa học viện nhập học thí luyện. Đặc thù hình thức, nuôi cổ. Phương thức, thả xuống nhiều tên hoặc nhiều tổ nhân tài đặc thù tiến vào cùng một cao nguy sân thí luyện, không thiết lập rõ ràng nhiệm vụ, chỉ thiết lập duy nhất hoặc số rất ít thông quan tín vật. Cuối cùng nắm giữ tín vật sống sót cá thể hoặc đội ngũ mới có thể thông qua thí luyện. Cái này hình thức chỉ tại sàng chọn ra tâm tính, thực lực cùng vận khí đều là đứng đầu hắc ám vu sư người kế tục. Linh tiếp tục giải thích, đuôi bọ cạp đạo sư cho chúng ta một cái nhiệm vụ, hắn nói tại cái này mảnh mộ địa khu vực trung tâm, cất giấu một cái ma năng hạch tâm. Chỉ cần chúng ta có thể đem vật này mang đi ra ngoài, liền có thể trở thành học viện chính thức đệ tử. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này rất nguy hiểm, một người hành động, quả thực là cựu tử nhất sinh. Chúng ta bốn người tạo thành tiểu đội, cũng là vì để cao tỷ lệ sống sót. Hiện tại chúng ta muốn mời ngươi gia nhập, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, cầm tới hạch tâm về sau, chúng ta cộng đồng nắm giữ nó, cùng nhau thông qua thí luyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng Trần Bình đã có phán đoán. Đôi bọ cạp căn bản không có nói cho hắn biết bất luận cái gì liên quan tới ma năng hạch tâm sự tình. Điều này nói rõ, đám người này cùng mình đều là đuôi bọ cạp ném vào tới cổ trùng. Mà cái này cái gọi là ma năng hoạch tâm rất có thể chính là duy nhất thông quan tín vật. Linh tiểu đội bản tính rất đơn giản, lợi dụng chính mình cái này lạc đàn người đến dò đường, xung làm phá hôi, tiêu hao cạm bẫy cùng khôi lỗi. Một khi tìm được hoạch tâm, bọn họ sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Trong lòng là nghĩ như vậy, Trần Bình ngoài miệng lại đáp ứng, được. Linh nghe đến câu trả lời này, khoe miệng một phát, ra vẻ cẩn thận nói, rất tốt, hoan nên sự gia nhập của ngươi, bất quá để cho tiện hành động, ngươi có thể cùng chúng ta bảo trì một điểm khoảng cách. Đội ngũ một lần nữa bắt đầu tiến lên, trận hình phát sinh biến hóa. Rồi tại phía trước nhất mở đường, Linh cùng Cắt Lốt đứng giữa, kéo là ở bên cánh trong bóng tối tiềm hành. Trần Bình thì đi theo đội ngũ tối hậu phương, khoảng cách Linh ước chừng 5 mét. Bọn họ đi vào một đầu từ to lớn cấu trang thân thể chân sắt tạo thành thông đạo. Thông đạo trên mặt đất tản mát rất nhiều dây cáp cùng đường ống. Đi ở trước nhất sổ dơ chân lên, chuẩn bị dẫm qua một bó quấn quýt lấy nhau thô to cáp điện. Bên trái ba bước, cái kia màu đỏ đường ống không thích hợp. Đây là Trần Bình có ý nhắc nhở. Vì cho những người này, hắn đã dung nhập vào cái này tiểu đội. Đồng thời bắt đầu là đồng bạn cân nhắc ảo giác. Tô đặt chân động tác dừng ở giữa không trung. Hắn túi đầu dò xét dưới chân mình, bó kia cắp điện thoạt nhìn không có bất cứ gì thường nào. Ngươi nhìn lầm rồi a. Đây không phải là cái gì cũng không có sao. Tô không để ý đến Trần Bình lời nói, chân tiếp tục hướng xuống rơi đi. Linh bỗng nhiên chặn lại nói, Tô, nghe hắn. Tô chân cuối cùng không có đạp xuống đi. Hắn cưỡng ép di động thân thể, sắp rơi xuống chân phía bên trái đạp xuống. Mặc dù vòng qua bó kia cắp điện, nhưng vẫn dẫm tại cái kia nửa chôn ở trong phế tích màu đỏ đường ống bên trên. Răng rắc một tiếng, đường ống bị sổ đập gãy. Cơ hồ là đồng thời, phía trước ước chừng 20 mét chỗ, một bộ khảm tại trong vách tường ngụ súng cấu trang thân thể đột nhiên chuyển động, họng pháo nhắm ngay vừa rồi bó kia cắp điện vị trí. Một đạo chùm sáng màu đỏ từ họng pháo bắn ra, đánh trúng cắp điện. Oeng! Một tiếng kịch liệt bạo tạc ầm vang truyền đến. Sóng xung kích xen lẫn mảnh kim loại cùng hỏa diễm, can quét sổ nguyên lai chuẩn bị chỗ đặt chân. Tô vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị bạo tạc sóng khí đẩy đến hướng bên cạnh lảo đảo mấy bước, mới đứng vững thân thể. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa rồi đứng thẳng địa phương, lưu lại một cái đường kính vượt qua 3 mét hố to, đáy hố một mảnh cháy đen. Tiên sư nó, làm ta sợ muốn chết. Kẻ lừa gạt Thái Dương chảy ra mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, một bộ sống sót sau hai nạn vui mừng dáng dấp. Kéo lạ từ trong bóng tối hiện ra thân hình, Cắt Lốt cũng từ phế tích một tòa cỡ nhỏ kim loại đồi núi bên trên nhảy xuống tới. Bốn người kinh ngạc ánh mắt đều dừng lại tại đội ngũ tối hậu phương trên thân Trần Bình. Kéo lạ hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Trần Bình thuận miệng qua loa nói, thị lực của ta tương đối tốt, cảm giác cũng tương đối nhạy cảm. Bó kia cắp điện phía dưới đều đè lên một cái rất nhỏ kiếp nổ liên tiếp cái kia ụ súng, đường ống bất quá là vừa lúc ngã xuống nơi này. Một đoạn vừa vặn cũng chạm đến tiếng nổ. Nơi này phía trước có lẽ có khối áp lực tấm, là chuyên môn phát động pháo đài cả bấy, cũng không biết áp lực tấm bị chuyển đi đến nơi nào. Làm rất tốt, thân nhân. Linh cười ha ha một tiếng, ngươi tên là gì? Gọi ta Lý Duy liền tốt. Rất tốt, Lý Duy, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng càng có thực lực. Cũng có thể càng tốt đất là bản thân ta sử dụng, giúp ta đi ra cái địa phương quỷ quái này, thắng được Hải Cốt Vương tọa học viện đệ tử tư cách. Linh trong mắt hiện lên một vẻ thoáng qua liền qua âm tàn, tiếp tục bảo trì loại này tính cảnh giác, chúng ta đều có thể tại cái này địa phương quỷ quái sống sót. Chương 745, cấm vệ cấu trang thể chương 745, cấm vệ cấu trang thể tại Trần Bình có ý hướng dẫn bên dưới, đội ngũ tiến lên phương hướng dần dần chệch hướng mặt đất phía tích, bắt đầu hướng một chỗ to lớn cấu trang thân thể xác nội bộ thâm nhập. Ngưng một chút, đi tiếp không biết bao lâu, Trần Bình bỗng nhiên kêu dừng đội ngũ. Linh lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, hỏi, làm sao vậy? Bởi vì giữa đường, Trần Bình trợ giúp mấy người tránh đi nhiều chỗ nguy hiểm, lúc này tiểu đội người dẫn đầu Linh ngược lại là tương đối tin mặc hắn. Trần Bình chỉ về đằng trước một đầu hướng phía dưới rộng lớn đường dốc, trước mặt không khí lưu động có biến hóa. Mà còn nơi này dưới đất là hoàn chỉnh kim loại đổ bê tông kết cấu, cùng phía ngoài phế tích không giống. Linh đi đến đường dốc biên giới, nhìn xuống dưới. Đường dốc thông hướng một cái sâu không thấy đáy hắc ám không gian. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái chiếu minh thạch, truyền vào ma lực kích hoạt phía sau ném xuống. Chiếu minh thạch vẽ ra trên không trung một đạo màu trắng quang hồ, rơi xuống mấy chục mét phía sau mới khó khăn lắm đụng đáy, chiếu sáng phía dưới một mảnh nhỏ khu vực. Một cái dưới đất không gian. Linh nói với mọi người, chuẩn bị dây thừng, chúng ta đi xuống. Sau 10 phút, năm người theo dây thừng đáp xuống dưới đáy. Nơi này là một cái to lớn mái vòm hang động, độ cao vượt qua 100 mét, dưới đất là bằng phẳng màu đen hoặc kim. Hang động chính giữa, một tôn cao tới 30 mét cổ đại chiến tranh cự tượng quỳ một chân trên đất. Cự tượng chất liệu là ám kim sắc kim loại, mặt ngoài hiện đầy dập tắt năng lượng khắc dây cùng từng đống chiến ấn. ngực của nó khoang bọc thép bị ngoại lực xé ra, lộ ra nội bộ phức tạp máy móc kết cấu. Tại cự tượng trần trụi sắt thép vị trí trái tim, một viên đường kính ước chừng 1 mét lam sắc cầu thân thể ngay tại ổn định phát ra tia sáng, đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến một mảnh u lam. Ma năng hải tâm, linh âm thanh truyền ra, chính là nó. Tính cách rõ ràng đội vàng sao động lỗ mãng sổ khiêng cự kiếm, đã chuẩn bị xông về trước. Kéo là cùng Cắt Lốt cũng riêng phần mình lấy ra vũ khí, nhưng càng nhiều là dò xét bộ kia cự hình ma đạo khối lỗi, quan sát tình huống. Thông qua năng lượng ba động cảm giác, Trần Bình có thể cảm nhận được đài này bảo phế máy móc xung quanh tồn tại một cái ngủ say bên trong, thực lực không tầm thường thủ hộ giả. Cho dù hắn hôm nay đã là đạt vụ sư học đồ cấp 3, cũng khó có thể từ chính diện tới ngành kháng. Trần Bình cũng không tính toán khiến cái này pháo hôi bị Bạch Bạch đánh lén dẫn đến tử vong, như thế sẽ rất khó kiểm tra thủ hộ giả đều có năng lực gì. Bởi vậy, Trần Bình gọi bọn hắn lại, trước chờ một cái, vật kia bên cạnh còn có một cái. Mọi người theo Trần Bình ra hiệu phương hướng nhìn. Tại chiến tranh cự tượng đầu gối một bên, ngồi dựa vào một cái khác cố cấu trang thân thể. Cố này cấu trang thân thể chỉ có cao 5 mét, toàn thân có hắc thiết sắc, ngoại hình càng tiếp cận với một cái trọng trang kỵ sĩ. Trong tay của nó cầm một thanh cùng thân cao tương tự phù văn cự phủ, lưới búa bên trên còn lưu lại màu đỏ sẫm vết tích. Chỉ là một bộ đình chỉ vận hành khối lỗi, kết cấu là hoàn chỉnh chút, nhưng ta không có cảm giác được năng lượng ba động, không cần vào nó. Linh khẽ cho mày, thần tốc phán đoán nói, mục tiêu của chúng ta là hải tâm. Hắn vừa dứt lời, bước về phía trước một bước. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong động vật vang lên một tiếng trầm thấp bù bù. Chỉ thấy bộ kia cao 5 mét cấm vệ cấu trang thân thể đầu, một đạo màu đỏ mắt đơn chỉ riêng đầu từ trái đến phải đảo qua, cuối cùng sáng lên. Chỗ then chốt của nó bộ vị bắt đầu chuyển ra cao áp thể khí lưu động âm thanh, góp nhặt nhiều năm cho bụi từ bọc thép khe hở bên trong bị thổi ra. Cấu trang thân thể dùng cầm cự phủ cánh tay chống đỡ mặt đất, một cái tay khác để lại đầu gối, chậm rãi đứng lên. Kim loại mấu chốt ở giữa phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nó đứng thẳng người, đầu quang học máy cảm ứng chuyển hướng các xâm lấn giả. Một cấp chiến đấu để phòng đã kích hoạt. Một đạo không mang bất luận cái gì tình cảm hợp thành máy móc âm tại trong động vật vang vọng, loại bỏ tất cả chưa trao quyền mục tiêu. Chết tiệt, thứ này làm sao đột nhiên sống lại? Rõ ràng mới vừa rồi không có bất cứ ba động gì. Linh chửi mắng một tiếng, lập tức phân phối chiến đấu nhiệm vụ. Thua, ngươi phụ trách chính diện áp chế. Carlos, ngươi ở bên cánh tiến hành quấy rối kiềm chế, tiềm hộ kẻ lừa gạt. Kéo lạ, tìm cơ hội công kích chỗ then chốt của nó, tận lực để nó mất đi hành động lực. Lý Duy, chúng ta quen biết thời gian không dài, ta không rõ ràng ngươi cụ thể có cái gì năng lực, ngươi liền phụ trách phía sau cung cấp chi viện đi. Trần Bình vui vẻ mò cá vẩy nước, thuận tiện có thể càng tốt quan sát bộ kia cấm vệ cấu trang thân thể phong cách tác chiến cùng phổ biến kỹ năng. Rồ hô to một tiếng, được rồi. Hai tay của hắn nắm chặt cánh cửa cự kiếm, bên ngoài thân giáp ra hiện ra một tầng vàng đất sắc năng lượng tia sáng. Không có điểm năng lực người, cũng sẽ không tại địa phương quỷ quái này sống sót lâu như vậy. Tô bước chân, hướng về cấm vệ cấu trang thân thể phát khởi công kích. Hắn bọn tới cấm vệ cấu trang thể diện phía trước, nhảy lên thật cao, hai tay nắm cự kiếm chuôi kiếm, dùng hết toàn thân trọng lượng hướng về cấu trang thân thể đầu đánh xuống. Gần như trong cùng một lúc, Cắt Lốt bên người một đống thịt nát cùng kim loại linh kiện tại ma lực dung hợp bên dưới, tổ hợp thành một đầu cao 3 mét khâu lại cự thú khối lỗi, từ bên cạnh nhào về phía cấu trang thân thể chân. Cấm vệ cấu trang thân thể hoàn toàn không thấy đánh tới khâu lại thú vật, chỉ là nâng lên cánh tay trái, dùng nặng nề mảnh che tay đón lấy sổ cự kiếm. Ken. Nương theo một tiếng chói tai kim loại va chạm tiếng vang, sổ cự kiếm chém vào mảnh che tay bên trên, chỉ để lại một đạo màu trắng vết cắt. Mà trên người hắn năng lượng màu vàng đất kia sáng lại sáng tối lập loè. Cấm vệ cấu trang thân thể dùng cánh tay trái đón đỡ ở công kích đồng thời, tay phải phù văn cự phủ lấy một cái tốc độ cực nhanh quét ngang mà ra, lưỡi búa trực tiếp đập vào sổ ngực. Rồi trên người ma hóa giáp da từ bị đánh trúng vị trí bắt đầu xuất hiện giống mạng nện vết rách, tiếp lấy toàn bộ giáp ngực hướng vào phía trong lõm, bạo liệt thành mấy chục mảnh vụn tản đi khắp nơi bầy ra. Thân thể của hắn bị một cỗ cự lực lượng đánh trúng, hướng về sau bay rất ra ngoài mười mấy mét, đâm vào một cái trên cột kim loại, sau đó ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi từ sổ trong miệng phun ra, vẩy vào trên mặt đất. Tại đánh bay sổ về sau, cấm vệ cấu trang thân thể nâng lên chân phải, trực tiếp giẫm tại đầu kia bổ nhào vào nó chân một bên khâu lại cự thú trên thân. Kim loại bàn chân rơi xuống, khâu lại cự thú thân thể bị giẫm đến bằng thẳng, huyết nục cùng kim loại linh kiện tạo thành thân thể nổ tung, biến thành một bãi chất hỗn hợp. Cắt Lốt thân thể nhoáng một cái, cũng phun ra một ngụm máu. Cấp thấp ma đạo khôi lỗi cần từ người triệu hoán đích thân điều khiển, cùng người triệu hoán tinh thần kết nối. Một khi bị hao tổn, bộ phận tổn thương sẽ phản hồi đến người triệu hoán bản thể bên trên. Tốt tại Cắt Lốt kịp thời cắt ra kết nối, mới khó khăn lắm chỉ chịu vết thương nhẹ. Kéo là thân ảnh xuất hiện tại cấu trang thân thể phía sau, trong tay song chủy bài đâm về cấu trang thân thể đầu gối phía sau mấu chốt chỗ nối tiếp. Nhưng mà dao găm cùng kim loại tiếp xúc, phát ra bén nhọn mài âm thanh, tia lửa tung tóe. Dao găm mũi nhọn đang bọc thép bên trên hoạch xuất ra hai đạo ngân sâu, nhưng không thể đâm xuyên. Cấm vệ cấu trang thân thể cánh tay hướng về sau bung lên, khuỷu tay nặng nề mà đâm vào kéo lạ phần bụng. Kéo lạ thân thể cũng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, dao găm trong tay rời khỏi tay. Từ công kích bắt đầu đến ba người bị đánh bại, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Cấm vệ cấu trang thân thể cất bước, hướng đi khoảng cách gần nhất, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, mất đi năng lực hành động sổ, trong tay cự phủ bị giơ lên cao cao. Nguyên bản cũng tính toán động thủ, Linh nhìn thấy ba vị đồng đội bị miểu sát một màn này, cứ thế mà ngừng tiến công động tác, phẫn nộ quát, đừng để ý tới hắn, chúng ta mau bỏ đi lui. Sau đó, Linh bỏ xuống mấy người rút lui, bắt lấy dây thừng leo lên phía trên. Cắt Lốt xa xa liếc cấm vệ cấu trang thân thể một cái, theo sát tại Linh sau lưng, hoàn toàn không để ý chính mình cách đó không xa. Kéo lạ oán hận chừng hai người bóng lưng rời đi, lao đi bên miệng bọt máu, lung lay thân thể, dãy rủa đứng dậy, Thừa dịp cấm vệ cấu trang thân thể bị kẻ lừa gạt hấp dẫn lực chú ý nháy mắt công phu, nàng liền rời tay dao găm đều không để ý tới nhặt, che lại phân bụng, lảo đảo bước chân đuổi theo hai người. Đến mức Trần Bình, hắn muốn là ở vào chiến trường tít ngoài rìa. Tại phát giác không ổn về sau, Trần Bình là cái thứ nhất nhanh chân chạy trốn. Cứu mấy cái này đối với chính mình ôm lấy ác ý lâm thời đồng đội, hắn cũng không có như vậy thánh mẫu tâm tràn lan. Sau lưng truyền đến phủ văn cự phủ chém vào ở trên mặt đất tiếng vang cực lớn, cùng với một tiếng huyết nhục tách rời phốc phốc cấm thanh. Bị đồng đội vô tình vứt bỏ sổ liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, cứ như vậy chết tại một đài mặc dù báo hỏng, lại vẫn có không tầm thường thực lực ma đạo khôi lỗi thủ hạ. Cấm vệ cấu trang thể quang học máy cảm ứng một lần nữa khóa chặt ngay tại rút lui mấy người. Nó không có lựa chọn truy kích, chỉ là đi đến hang động biên giới vách đá liền dừng bước. Cái kia màu đỏ độc nhãn chỉ riêng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, sau đó quay người, về tới chiến tranh cự tượng bên chân, lần nữa khôi phục ngồi dựa vào ngủ say tư thái. Chương 746, ai là thợ săn, ai là con mồi. Chương 746, ai là thợ săn, ai là con mồi. Bốn người theo dây thừng bò về dưới mặt đất hang động nhập khẩu bên ngoài bình đài. Không có người nói chuyện. Kéo là tựa vào một cái đứt gãy cột kim loại bên cạnh, dùng tay trái ấn bụng của mình, thân thể trọng tâm nghiêng về một bên. Nàng cung linh, cắt lốt ở giữa ngăn cách nước chừng hơn 10 mét khoảng cách an toàn. Nàng từ bên hông trong bóp ra lấy ra một bình màu xanh thuốc mỡ, đổ vào trong lòng bàn tay, sau đó đặt tại bụng mình bị va chạm máu đọng vị trí. Cắt lốt ngồi tại một đống linh kiện bên trên, từ trong túi tiền lấy ra một quyển chỉ khâu lại cùng mấy khối mảnh kim loại, bắt đầu chữa trị chính mình cái kia bị cấm vệ cấu trang thân thể dẫm hỏng huyết nhục khôi lỗi. Linh đầu tiên là kiểm tra một chút chính mình pháp trượng, sau đó thử vãn hồi chính mình xem như lĩnh đội người uy tín, chúng ta nhất định phải lại nghĩ cái biện pháp. Kéo là không có phản ứng hắn. Cắt lốt động tác trên tay cũng không có dừng. Linh còn nói thêm, vật kia mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, hành động của nó thoạt nhìn rất chậm chạp, chỉ cần có thể phá vỡ trang giáp của nó. Kéo là đánh gây hắn, do đó, ngươi biện pháp chính là để sổ đi chịu chết sao? Đó là hy sinh cần thiết, vì kiểm tra ra thực lực của nó. Linh giải thích, nếu như không làm rõ ràng phương thức công kích của nó cùng lực phòng ngự, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở bên trong. Kéo là khinh thường hừ lạnh, a, cái kia kế tiếp hy sinh chính là người nào? Ta, vẫn là Cát Lốt. Nàng cũng không đề cập Trần Bình, hiển nhiên không có coi hắn là người một nhà đối đãi. Linh rơi vào trầm mặc, tiếp tục túi đầu bày ra chính mình phát trượng. Hang động lối vào chỗ, chỉ còn lại liên tục không ngừng thở dốc, cùng với Cát Lốt tu bổ khôi lỗi lúc phát ra kim loại tiếng ma sát. Qua rất lâu, vẫn đứng ở bên cạnh không có tham dự bọn họ đối thoại Trần Bình đánh vỡ yên lặng, ngạnh sông là chịu chết. Ở đây ba người khác đều ngừng riêng phần mình động tác. Chỉ nghe Trần Bình tiếp tục nói, vật kia bọc thép chất liệu vô cùng đặc thù, ít nhất là cấp 3 trở lên cường hóa hợp kim, công kích của chúng ta không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thế nhưng chỗ then chốt của nó kết cấu cùng năng lượng hạch tâm là nhược điểm. Ta hiểu một chút luyện kim cùng phương diện cơ giới tri thức, nếu như tài liệu đầy đủ, ta có thể chế tạo một cái tụ năng lượng phá giáp truy. Thứ này có thể đem năng lượng độ cao giảm, tại tiếp xúc mục tiêu lúc nháy mắt phóng thích, tạo thành một đạo đủ để xuyên qua nó bọc thép kim loại tuôn ra, duy nhất một lần phá hủy hành động của nó hạch tâm. Linh mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng truy hỏi, ngươi cần tài liệu gì? Phải bao lâu? Trần Bình ra vẻ suy tư, sau đó mới trả lời nói, ta cần cao độ tinh khiết năng lượng thủy tinh, ổn định chuyển tuyến đường, còn có một chút đặc biệt loại hình hợp kim tấm, dùng để chế hình nón vỏ ngoài cùng tụ năng lượng phát trận. Đến mức thời gian, muốn nhìn tài liệu thu thập thuận lợi trình độ, nhanh thì mấy giờ, chậm liền khó nói chắc. Linh cho Éo Lạc cùng Cắt Lốt liếc mắt ra hiệu, cứ làm như thế à, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Hắn sau đó đối Éo Lạc trừng mắt nhìn, hạ lệnh, Éo Lạc, ngươi am hiểu tiềm hành cùng quan sát, ngươi đi hiệp trợ Lý Duy, bảo đảm hắn chế tạo quá trình sẽ không nhận những ma pháp kia khôi lỗi quấy rầy. Mặc dù nơi này không phải những cái kia rách nát đồ chơi tuần tra lộ tuyến, nhưng chúng nó hành động logic cũng thỉnh thoảng sẽ có lúc sai. Éo Lạc hơi có vẻ chần chờ liếc Linh một cái, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, được thôi. Nàng đương nhiên biết rõ Linh là có ý gì, hắn là để nàng giám thị Trần Bình nhất cử nhất động. Ít nhất tại sổ trước khi chết, nàng tự nhận là cùng chi tiểu đội này ở chung được rất lâu, quan hệ coi như hòa hợp, xem như là bọn họ người một nhà. Trần Bình chọn một khối tương đối bằng phẳng khu vực, đem một khối to lớn vỏ bọc thép xem như bàn làm việc. Kéo là cùng Cắt Lốt dưới sự chỉ huy của hắn, bắt đầu tại phụ cận phế liệu đắp bên trong tìm kiếm hắn cần thiết tài liệu. Kéo là tại 30 mét bên ngoài một chỗ bóng tối bên dưới dừng lại, thân thể dựa vào vách tường, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Bình động tác. Linh cùng Cắt Lốt thì tại chỗ xa hơn, mặt ngoài đang tìm kiếm tài liệu, trên thực tế cũng tại quan sát tình huống bên này. Trần Bình đem hai căn từ cấu trang thân thể sắc bên trên rỡ xuống ống năng lượng sợi dây gắn kết tiếp cùng một chỗ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một bình từ cái nào đó trong thùng rút ra chất lỏng màu xanh biếc đổ vào trong đó một cái tuyến ống cảng. Làm chất lỏng chạy tới hai cây tuyến ống trôi nối tiếp lúc, điểm kết nối đột nhiên toát ra một cỗ khói mù màu vàng, đồng thời phát ra tư tư tiếng vang. Trần Bình lập tức lui về phía sau mấy bước. Điểm kết nối vị trí thay đổi đến đỏ thẫm, lập tức phát sinh một lần tiểu quy mô bạo liệt. Một đám lửa cùng khói đen toát ra, đem khối kia vỏ bọc thép bàn làm việc hun đen một mảnh. Trần Bình trên mặt cũng lây dính một chút màu đen bụi dấu vết. Đương nhiên, đây là Trần Bình mặt ngoài ngụy trang. Hắn đem chính mình làm cho đầy bụi đất, chủ yếu là để giám thị hắn Éo Lạc cùng xa xa Linh đám người cảm thấy hắn chỉ là cái gà mờ, tỷ lệ thành công đáng lo, dùng để trì hoãn thời gian. Có miễn phí sức lao động giúp hắn tìm kiếm tài liệu, không cần chính mình đích thân độc thủ, tối thiểu coi như có nhất định giá trị lợi dụng. Trần Bình đứng tại chỗ đợi mấy giây, giả vờ như xác nhận không có đến tiếp sau phản ứng về sau, mới đi tiến lên, đem đã thiêu hủy tuyến ống ném đến một bên. Ở sau đó mấy giờ bên trong, tình huống tương tự lại phát sinh hai lần. Một lần là Trần Bình tại một khối hợp kim trên bảng vẽ phù văn lúc, bởi vì năng lượng chuyển vào không ổn định, dẫn đến hợp kim tấm từ giữa đó cắt kim loại. Một lần khác là hắn tính toán dung hợp hai loại thuộc tính khác nhau tinh thể bột phấn, kết quả sinh ra kịch liệt thả nóng phản ứng, đem vận chuyển bột phấn kim loại mánh đốt thành một bãi nước ép. Xa xa Linh cùng Cắt Lốt thấy cảnh này, đình chỉ trò chuyện. Trần Bình mỗi một lần hành động đều nhìn như tại đẩy tới tụ năng lượng phá giáp truy chế tạo, nhưng trên thực tế, hắn chân chính sáng tạo quá trình phát sinh ở mỗi một lần tự mình đi kiểm tra phế liệu đắp thời điểm. Trần Bình sẽ đi vào một tòa từ vô số linh kiện cùng bọc thép tạo thành sắt vụn núi, ngắn ngủi thoát ly là đám người trực tiếp ánh mắt. Ta cần một khối ba loại hình truyền lực bánh răng, Eo là tiểu thư, xin giúp ta tìm một cái. Tại Eo là tiến vào sắt vụn núi khác một bên tìm kiếm lúc, Trần Bình ngồi xổm người xuống, cầm lấy hai khối vết dỉ loang lổ khối sắt. Tinh thần lực của hắn chìm vào lòng bàn tay, vô hạn hợp thành năng lực phát động. Hai khối bình thường sắt vụn trong tay hắn phát ra ánh sáng nhạt, vật chất kết cấu tại tia sáng bao phủ xuống cấp tốc gây dựng lại. Dỉ sắt cùng tạp chất bị tách rời chôn bụi, thuần túy kim loại nguyên tố tại mật độ cao tinh thần lực giảm bên dưới một lần nữa sắp xếp. Vài giây đồng hồ về sau, Trần Bình buông tay ra. Lòng bàn tay của hắn là một cái bề mặt sáng bóng chân trượt, kết cấu tinh vi, hiện ra kim loại sáng bóng mật độ cao hợp kim bánh răng. Trần Bình đem cái này cái hoàn mỹ bộ kiện nhét vào phế liệu đắp chỗ sâu một bộ cấu trang thân thể khoang trống bên trong, cùng sử dụng mặt khác phế liệu che giấu tốt. Tìm được sao? Hắn lúc này mới đứng lên, đối với bên kia Éo La hỏi. Éo La âm thanh từ phế liệu đắp hậu truyền đến, không có. Tính toán, chúng ta lại nhìn xem, thử nghiệm đổi loại tài liệu. Trong thời gian kế tiếp, Trần Bình dùng phương pháp giống nhau, đem thu thập tới đại lượng nhìn như vô dụng phế liệu, bí mật hợp thành từng khối cường độ cao hợp kim cung xương, tinh vi truyền lực cổ trục cũng không có chút nào hao tổn năng lượng, cao độ tinh khiết năng lượng tuyến đường. Những này hoàn mỹ bộ kiện bị hắn phân biệt giấu kín tại mấy cái khác biệt phế liệu đắp chỗ sâu. Lại một lần tiểu quy mô năng lượng tiết lộ sự cố phát sinh về sau, Trần Bình tuyên bố hắn cần nghỉ ngơi đến khôi phục tinh thần lực. Linh cùng Cắt Lốt đình chỉ tại phế tích bên trong tìm kiếm, cùng đi tới. Bọn họ vị trí khoảng cách Trần Bình cùng Éo Lạ vượt qua 80 mét, ở vào một bức to lớn tường kim loại phía sau. Hắn đã thất bại 3 lần. Linh nhíu mày, hắn tạo thành những này động tĩnh rất dễ dàng dẫn tới đội tuần tra, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy bồi hắn ở chỗ này lãng phí. Cắt Lốt hoàn toàn thất vọng, tinh thần lực của hắn thoạt nhìn tiêu hao rất lớn, có lẽ là năng lực thật sự không đủ. Không quản hắn là thật năng lực không đủ, vẫn là nhìn ra mục đích của chúng ta là tại cố ý trì hoãn thời gian, kết quả đều như thế. Linh thần sắc cấm lãnh, chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người hắn. Ý của ngươi là? Linh suy tư một lát, hạ quyết tâm, đợi thêm một lần cuối cùng chờ hắn đem cái kia hình nón chủ thể kết cấu làm ra đến. Đến lúc đó, không quản thành phẩm vẫn là bán thành phẩm, chúng ta đều phải nắm bắt tới tay. Sau đó thì sao? Giết hắn. Linh trả lời, một cái vô dụng luyện kim sư, giữ lại sẽ chỉ phân đi chúng ta hạch tâm. Éo là làm sao bây giờ? Linh mặt lộ vẻ hung ác, nàng bị thương, mà còn không tín nhiệm ta bọn họ, cũng là phiền phức. Có thể để nàng đi làm mồi nhử, hấp dẫn thủ hộ giả lực chú ý, cho chúng ta sử dụng phá giáp truy sáng tạo cơ hội. Sau khi chuyện thành công, nếu như nàng còn sống, liền cùng nhau giết. Đương nhiên, ngươi cũng đồng dạng. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng ta thu hoạch được ma năng hạch tâm, chính thức mở ra vụ sư con đường. Linh ở đấy lòng yên lặng bổ sung. Cắt Lốt trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nhẹ gật đầu, liền theo ngươi nói tới đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau kết thúc đối thoại, từ tường kim loại phía sau đi ra, tiếp tục giả vờ làm tìm kiếm tài liệu bộ dáng. Nghỉ ngơi ước chừng sau 20 phút, Trần Bình một lần nữa về tới hắn bàn làm việc phía trước. Lần này, hắn đem phía trước thu thập tới một chút lớn nhất hợp kim tâm tiến hành cắt chém cùng tạo hình, bắt đầu xây dựng một cái vòng tròn hình mũi khoan bộ khung kim loại. Lại qua nửa giờ, Trần Bình đem cuối cùng một khối bọc thép mảnh cố định tại hình nón giàn khung bên trên, sau đó lui về phía sau một bước. Một cái ước chừng cao một thước, ngoại hình tô giác, che kín mối hàn dấu vết kim loại hình nón thân thể đứng ở bàn làm việc bên trên. Chủ thể kết cấu ta hoàn thành. Hắn cố ý để cao âm điệu đối những người khác nói, nhưng sau cùng năng lượng chuyển vào cùng pháp trận hiệu chỉnh cần tuyệt đối ổn định hoàn cảnh, không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Trần Bình ôm lấy cái kia kim loại hình nón, hướng đi cách đó không xa lớn nhất một tòa phế liệu đắp. Tòa kia phế liệu đắp từ mấy cố cự hình cấu trang thân thể cùng chân sắt xếp mà thành, nội bộ có thật nhiều thiên nhiên chỗ chống cùng thông đạo. Éo là nhìn xem Trần Bình thân ảnh biến mất tại phế liệu đắp một cái vào trong miệng, không cùng đi qua. Mà tại bên kia, Linh cùng Cắt Lốt động tác dừng lại. Linh đối với Cắt Lốt làm một cái động tác tay. Hai người tách ra, Cắt Lốt hướng đi phế liệu đắp bên trái, mà Linh thì hướng đi phía bên phải. Bọn họ lợi dụng địa hình hiểm hộ, dọc theo phế liệu đắp bên ngoài di động, bước chân rất nhẹ, không có phát ra lớn tiếng vang. Éo là chú ý tới bọn họ hành động, nếu mày, thân thể từ dựa vào trên vách tường đứng thẳng. Đám gia hỏa này, quả nhiên muốn đối Lý Duy động thủ sao? Trong miệng nàng nhỏ giọng thầm thì, lấy lòng sinh ra đối với hai người cảnh giác, bọn họ đã không đáng tín nhiệm, ta phải lập tức thoát đi nơi đây mới được. Mấy phút đồng hồ sau, Linh cùng Cắt Lốt phân biệt xuất hiện ở phế liệu đắp hai cái khác biệt lối vào, đúng lúc là Trần Bình đi vào cái kia nhập khẩu hai cánh trái phải, tạo thành một cái góc. Bọn họ ngăn chặn Trần Bình có thể rời đi lộ tuyến. Linh đi về phía trước 2 bước, đứng tại nhập khẩu trong bóng tối, đối với phế liệu đắp chỗ sâu mở miệng, cười gần nói, tiểu tử, đừng giả bộ, thời gian của ngươi đến. Hiện tại, ngoan ngoãn đem ngươi kết quả giao ra, sau đó dùng mệnh của ngươi, đi cho chúng ta hấp dẫn thủ hộ giả lực chú ý đi. Chương 747, sắt thép thẩm phán chương 747, sắt thép thẩm phán linh pháp trượng đầu trượng, một viên thấp kém ma thạch bắt đầu tập hợp u ám quan mang. Cắt Lốt nửa người, những cái kia kim loại cùng huyết đục ghép lại bộ vị, phát ra cao áp thể khí lưu động âm thanh. Hắn người máy 5 ngón tay mở ra, lộ ra nội bộ sắc bén có thứ. Phế liệu trong đống bộ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế nào, sợ choáng văng sao? Linh mỉm cười nói. Nhưng mà, liền tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, phế liệu trong đống bộ truyền đến một tiếng trầm thấp kim loại vụ vụ âm thanh. Thanh âm kia mới đầu rất nhỏ, nhưng cấp tốc tăng cường, kéo theo lấy toàn bộ từ sắt vụn tạo thành to lớn đống đất cũng bắt đầu chấn động. Vô số kim loại linh kiện đụng vào nhau, phát ra rầm rầm tiếng vang. Một giây sau, toàn bộ phế liệu đắp từ nội bộ nổ tung. Dì xét vỏ bọc thép, đứt gãy đường ống, đốt chuỗi dây cắp hướng bốn phương tám hướng về ra. Một đạo cao tới 5 mét ám sắc kim loại thân ảnh từ trong bụi mù đứng lên. Đó là một đài là chiến đấu mà thành cơ giáp cấu trang thân thể. Nó chủ thể từ từng khối trải qua hợp thành lực lượng dung hợp, mặt ngoài phẳng lì ám sắc cao cấp hợp kim tấm ghép lại mà thành, đường nối chỗ có thể nhìn thấy nội bộ chạy xuôi lam sắc quang mang năng lượng tuyến đường. Hai chân của nó là đảo ngược mấu chốt kết cấu, cùng loại manh cầm lợi chảo, dưới chân là nặng nghề ổn định khí. Hai tay trắng kiện, tay phải là một thể hóa chế tạo động lực bao tay, cánh tay trái thì treo đầy một mặt nặng nghề tháp thuẫn. Cơ giáp lồng ngực bọc thép hướng hai bên trượt ra, lộ ra nội bộ khoang điều khiển. Trần Bình đang ngồi ở trong đó. Thông qua có thể đem vật phẩm vô hạn hợp thành năng lực, hắn thành công đem đài này phẩm chất cao cơ giáp chắp vá đi ra. Trần Bình tinh thần lực thông qua mấy chục cây từ lái xe thành ghế phía sau dọc theo màu bạc kim thăm dò, cùng đài cơ giáp này nơi trọng yếu lý khí chặt chẽ liên kết. Hắn không cần cửa sổ, xung quanh 360 độ tất cả hình ảnh đều lấy dòng số liệu hình thức trực tiếp hiện ra tại trong đầu của hắn. Ngươi nói đúng, thời gian đến. Trần Bình âm thanh thông qua cơ giáp ngoại bộ loa phóng thanh truyền ra, hợp thành điện tử âm không mang bất luận cái gì chập trùng, là thời điểm thanh lý rác rưởi. Linh cùng cắt lốt trên mặt biểu lộ đọc lại. Huyết nhục xé rách người, bên trên. Cắt lốt trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hét to một tiếng, đem bên hông một cái túi ném trên không. Túi ở giữa không trung nổ tung. Một đoàn nhúc nhích huyết nhục rơi xuống đất, cấp tốc bành trướng thành một đầu thân cao vượt qua 4 mét, trên thân khâu lại lấy lợi chảo cùng cốt nhận cự hình khối lỗi. Khối lỗi bước chân, mang theo gió tanh phóng tới Trần Bình cơ giáp liệm sát giả. Trần Bình không có thao tác cơ giáp làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Đối mặt gần như cùng mình ngực cân bằng công kích mà đến quái vật, liệp sát giả chỉ là có chút chìm xuống thân thể, chân dịch ép tuyến ống bởi vì áp lực nháy mắt tăng vọt mà có chút bành trướng, chân phải có đảo ngược mấu chốt hướng về sau tụ lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ giáp đột nhiên bước về phía trước một bước, chân phải ngang nhiên đá ra. Nặng đến mấy tấn hợp kim cự tốc tinh chuẩn trúng đích khôi lỗi lồng ngực. Phốc phốc. Giận người cốt nhục xé rách âm thanh đánh tới, huyết nhục khôi lỗi phần ngực bụng bị nháy mắt nổ tung một cái to lớn chỗ trống, hỗn hợp có xương cốt mảnh vỡ cùng kim loại linh kiện dịch thể hướng phía sau có hình quạt cao tốc phun ra. Nửa người trên của nó bị cỗ này cự lực đá đến hướng về sau gãy đôi, bay ra xa mấy chục thước, trùng điệp đâm vào kim loại phế liệu trên núi nhỏ, triệt để mất đi âm thanh. To lớn lực trùng kích để cơ giáp dưới chân mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Ngoài mấy chục thước cắt lốt, thân thể kịch liệt có quắc một cái. Cái kia còn sót lại nhân loại trong mắt bên trong hiện đầy tơ máu liên tiếp lấy máy móc thân thể làn ra đường nối chỗ, dị ra máu đen. Hắn há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chỉ phát ra một trận ôi ôi âm thanh. Sau đó, cắt lốt thân thể liền hướng về phía trước ngã xuống, cánh tay máy bên trên quang học trọng tính vỡ ra. Quái vật. Linh gào thét một tiếng, không chút do dự quay người lao nhanh. Hắn tất cả tính toán cùng tham lam, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều hóa thành hư không, chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Liệp sát giả cơ giáp chậm rãi chuyển động nửa người trên, cánh tay phải nâng lên. Cánh tay bọc thép mở ra, lộ ra nội bộ một cái từ 6 viên hoàn mỹ ma thạch tạo thành năng lượng hạch tâm. Những này chính là Trần Bình tại Lilith chi thuyền giết chết đờ dẹt đen xâm về sau, từ hắn tùy thân bao khỏa bên trong thu hoạch kết hợp thành. Hạch tâm phía trước, năng lượng tập trung hàng ngũ sáng lên quang mang chói mắt. Một đoàn đường kính nửa mét màu xanh tợ lạt mạ năng lượng cầu bị bắn ra đi. Năng lượng cầu đang phi hành quá trình bên trong phát ra bén nhọn bù bù, những nơi đi qua, không khí bị điện giật cách, lưu lại một đạo màu trắng quy tích. Bằng nhân loại tốc độ sao có thể thoát khỏi, linh thân thể bị đợt lạt mạ bóng từ phía sau lưng đuổi kịp thôn tính cũng có. Trong chốc lát ánh sáng mạnh cùng nhiệt độ cao bộc phát, linh thân thể tại tia sáng bên trong trực tiếp bị khí hóa, liền cùng hắn leo lên đoạn kia dây thừng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trên vách đá lưu lại một cái đường kính vượt qua 2 mét biên giới có lưu ly hình dáng nóng chảy cái hố. Chạy ra vài trăm mét kéo là nghe đến sau lưng động tĩnh, vô ý thức dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy linh biến mất một mặt kia, càng là chơi mệnh lao nhanh. Nhưng mà, sau lưng càng ngày càng gần vụ vụ cùng mặt đất chấn động lại tại mọi thời khắc báo cho nàng, nàng không có khả năng chạy qua được bộ kia cô máy rất chóc. Chờ một chút. Éo là đột nhiên dừng bước, quay người giơ hai tay lên. Nàng thanh âm rung động từ làm cơ biết hầu phát ra, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, từ hắn bước bỏ sổ bắt đầu liền không phải là. Cơ giáp lại không có dừng bước lại. Éo là mặt lộ vẻ lo lắng, quỳ xuống đất khẩn cầu, ta rất hữu dụng. Và ngươi, đừng giết ta. Ta quen thuộc cái này mộ địa khu vực bên ngoài. Ta biết một đầu rút lui an toàn lộ tuyến. Cơ giáp ở trước mặt nàng 10 mét chỗ ngừng lại. Éo là thấy được một tia hy vọng. Nàng cắn chặt răng, bắt đầu dài trước ngực mình giáp ra điểm khóa. Ta còn có thể. Nàng không có thể nói xong. Liệp sát giả cơ giáp cánh tay trái thấp thuẫn bên cạnh, suy một tiếng, bắn ra một thanh dài ước chừng 1 mét sắc bén cánh tay lưới lao. Còn không đợi Éo là kịp phản ứng, cơ giáp bước về phía trước một bước, cánh tay lấy một cái đơn giản hiệu suất cao vọt tới trước đâm thẳng, nháy mắt quán xuyên lồng ngực của nàng. Lực lượng khổng lồ đưa nàng hướng về sau đóng ở trên mặt đất, cánh tay lưới lao từ sau lưng nàng xuyên ra, sâu sắc đâm vào mặt đất, vũng máu cấp tốc từ dưới người nàng lan tràn ra. Toàn bộ quá trình từ cơ giáp khởi động đến người cuối cùng tử vong không có vượt qua một phút đồng hồ. Hừ, từ các ngươi lúc trước cùng nhau mưu đồ bí mật hại ta thời điểm, các ngươi cũng đã là người chết. Trần Bình lặng lẽ coi thường thi thể trên đất, cơ giáp thủ cánh tay hất lên, đem thi thể hất ra, không có tại nguyên chỗ quá nhiều lưu lại. Hắn thao tác liệp sát giả cơ giáp, quay người hướng về lúc đến hang động phương hướng nhanh chân đi đi. Sau 10 phút, Trần Bình một lần nữa bỏ vào cái kia to lớn mái vòm hang động. Tại hắn bước vào hang động nháy mắt, bộ kia ngồi dựa vào chiến tranh cự tượng bên chân cấm vệ cấu trang thân thể, đầu màu đỏ mắt đơn chỉ riêng đầu lại lần nữa sáng lên. Nó đứng lên, trong tay cầm trôi này phù văn cự phủ, khóa chặt mới người xâm nhập, liệp sát giả cơ giáp, loại bỏ tất cả chưa trao quyền mục tiêu. Hợp thành máy móc âm tại trong động quật vang lên lần nữa. Cấm vệ cấu trang thân thể mở ra bước chân nặng nề, phát khởi công kích, hai tay nắm cự phủ, hướng về liệp sát giả đầu quét ngang mà đến. Lưỡi búa vạch phá không khí, phát ra trầm thấp tiếng rít. Trần Bình không có chỗ tránh. Hắn thao tác liệp sát giả nâng lên cánh tay trái, dùng cánh tay rìa ngoài tháp thuẫn nên hướng phủ văn cự phủ. Cong. Chương 748, duy nhất người sống sót chương 748, duy nhất người sống sót một tiếng to lớn tiếng kim loại va chạm tại trong động quật quanh quẩn. Phủ văn cự phủ chém vào tháp thuẫn bên trên, tuôn ra một mảnh lửa. Đã từng một kích liền đánh nát sổ toàn thân giáp ra công kích, lần này chỉ ở tháp thuẫn mặt ngoài, lưu lại một đường dài chừng 1 mét, chiều sâu không đủ 1 ly màu trắng vết cắt. Liệp sát giả tại xung kích sau đó lui nửa bước, liền ổn định thân hình. Thừa dịp cấm vệ cấu trang thân thể công kích phía sau ngắn ngủi cứng ngắc, liệp sát giả tay phải lấy cực nhanh tốc độ đưa ra, năm cái từ mật độ cao hợp kim chế thành người máy chỉ giữ lại phù văn cự phủ cán búa. Cấm vệ cấu trang thân thể chương trình hệ thống tính toán đoạt lại vũ khí, cán búa bên trên phù văn sáng lên, bắt đầu phát lực. Trần Bình gia tăng cơ giáp động lực chuyển vận. Một trận chói hai kim loại vặn bẹo tiếng vang lên. Trôi này cứng rắn phù văn cự phủ, tại liệp sát giả tay phải to lớn moment xoắn bên dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cán búa bên trên phù văn tia sáng một trận cuồng thiểm, tính toán chống cự cỗ này ma lực, nhưng bất quá một giây, kèm theo một tiếng thanh thúy nổ vang, chỉnh trôi cự phủ từ trong đứt gãy, nửa khúc trên bị cứ thế mà bẻ gãy. Trần Bình buông tay ra mặc cho đoàn kia sắt vụn rớt xuống đất. Liệp sát giả lại lần nữa bước về phía trước một bước. Tại cấm vệ cấu trang hệ thống thống bởi vì vũ khí bị hủy mà xuất hiện một lát quá tài lúc, cơ giáp tay phải động lực bao tay thẳng tắp đánh ra, chính giữa đầu của nó. Cấm vệ cấu trang thân thể đầu bọc thép hướng vào phía trong lõm, đạo kia màu đỏ mắt đơn chỉ riêng đầu lập loè hai lần, triệt để giật cắt. Nó thân thể cao lớn hướng về sau lung lay, sau đó đầu gối cong, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, tiếp lấy hướng về phía trước bổ nhào. Trong động vật khôi phục yên tĩnh, Trần Bình thao tác liệp sát giả cơ giáp đi đến tôn kia nửa quỷ chiến tranh cự tượng sát phía trước. Hắn từ bên trong buồng lái này nhảy xuống, rơi vào cự tượng bị xé ra lồng ngực bọc thép biên giới. Trần Bình đầu tiên là điều động tinh thần lực, đối hạch tâm xung quanh trường năng lượng tiến hành một lần tỉ mỉ quét hình. Xác nhận không có còn sót lại phòng ngự cạm bẫy về sau, hắn mới cúi người, hai tay thăm dò vào cự tượng nội bộ phức tạp máy móc kết cấu bên trong. Trần Bình tay tìm được kết nối lấy hạch tâm mấy cây thô to năng lượng ống dẫn cùng cố định dùng kim loại thẻ chuẩn. Hắn dùng lực vặn gãy trong đó một cái nhất là mảnh khảnh dự bị nguồn năng lượng dây. Tại Trần Bình cắt đứt vật lý kết nối cũng trong lúc đó, hạch tâm chính phía dưới kim loại cái bệ bên trên, một cái lớn chừng bàn tay hình lục giác pháp trận bị kích hoạt. Pháp trận khắc dây bên trong chạy xuôi ra ngân sắc quang mang. Một đạo đường kính nửa mét của sáng từ pháp trận trong tâm hướng lên trên bắn ra, xuyên thấu hang động đỉnh chóp tầng nham thạch, biến mất ở phía trên. Thí luyện hoàn thành tín hiệu sao? Xem ra có thể rời đi cái này phế phẩm chất thành. Trần Bình không để ý đến đạo ánh sáng này trụ, tiếp tục trên tay công tác. Hắn theo thứ tự giải khai ba cái cố định thẻ chuẩn, sau đó hai tay nâng ma năng hoạch tâm dưới đáy, đem nó từ nền móng lên xong làm đất mang ra ngoài. Cuối cùng nắm bắt tới tay. Tại cột sáng bên cạnh, không khí bên trong bụi bắt đầu hướng một cái điểm cao tốc tập hợp. Một cái từ điểm sáng tạo thành hình người hình dáng xuất hiện, sau đó cấp tốc thực thể hóa. Trên người mặc trường bào màu đen, mang theo kim loại mặt nạ đuôi bọ cạp xuất hiện tại trong động vật. Hắn không có chú ý Trần Bình, thân thể ngược lại trước hết nhất chuyển hướng bộ kia đứng yên ở một bên liệp sát giả cơ giáp. Đuôi bọ cạp bước chân, vòng quanh cơ giáp chạy một vòng. Nửa đường thậm chí đưa ra mang theo bao tay bằng kim loại tay, gõ gõ cơ giáp bắp chân bộ phận thiết giáp hợp kim, nghe chuyển về ngột ngạt vang vọng. Đón lấy, đuôi bọ cạp đi đến bị mở ra thành linh kiện cấm vệ cấu trang thân thể sát một bên. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối bị lực quyền đánh nát đầu bọc thép mảnh vỡ, dùng ngón tay vuốt ve đứt gãy chỗ kim loại tinh cách kết cấu. Cuối cùng, đuôi bọ cạp đầu mới chuyển hướng hang động nhập khẩu phương hướng. Tinh thần lực của hắn đã qua, cảm giác được bên ngoài trên bình đài bốn cỗ thi thể. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đứng lên, đi tới Trần Bình trước mặt. Phát sinh cái gì? Đuôi bọ cạp có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Trần Bình đem trong tay ma năng hoạch tâm đưa tới, nói ra, những người kia muốn giết ta, cho nên ta giết bọn hắn. Đài này máy móc ngăn cản con đường của ta, cho nên ta hủy đi nó. Trần Bình chỉ sau lưng cơ giáp, dùng chính là đài này đổ vật, chính ta làm. Đuôi bọ cạp không có tiếp nhận hoạch tâm, lại trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Trong động quật chỉ nghe đến cơ giáp động cơ chờ thời lúc phát ra nhẹ nhàng bù bù. Rất tốt, phi thường tốt. Đuôi bọ cạp cười lên ha ha, đi theo ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hài cốt vương tọa học viện người. Đuôi bọ cạp lại lần nữa kích hoạt lên một cái trận pháp truyền tống. Xuyên qua pháp trận về sau, Trần Bình phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn bình đài. Bốn phía vách tường là do màu đen đá núi lửa cùng một loại nào đó cự thú màu trắng xương sườn hỗn hợp xây dựng mà thành. Nơi xa có thể nhìn thấy rất nhiều cao ngất tháp lâu ở giữa từ sắt thép chế tạo lang kiểu kết nối. Một chút mặc các loại trường bào đệ tử tại lang kiểu ngược lên đi. Trần Bình đi theo đuôi bọ cạp sau lưng. Liệp sát giả cơ giáp thì thông qua tinh thần kết nối, lấy tự động hình thức đi theo phía sau phương 10 mét chỗ. Cơ giáp mỗi bước ra một bước, nặng nề kim loại bản chân rơi vào hắc diệu thạch lắt thành trên mặt đất, đều sẽ phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, đồng thời gây nên mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Một tên ngay tại lang kiểu bên trên vận chuyển tài liệu đệ tử nghe được tiếng vang, hắn dừng bước lại, hướng phía dưới quảng trường nhìn. Hắn thấy được bộ kia cao 5 mét ám sắc cơ giáp, trên tay dương rơi trên mặt đất. Bên cạnh hắn đồng bạn theo phương hướng của hắn nhìn, cũng không khỏi tự chủ dừng động tất lại. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đệ tử chú ý tới trên quảng trường một màn này. Bởi vì Trần Bình trước mặt là đuôi bọ cạp đạo sư, một vị một vòng vu sư, cho nên những học viên này không có tới gần. Bọn họ chỉ là xa xa dừng bước lại, hoặc là từ riêng phần mình tháp lâu cửa sổ nhô đầu ra quan sát. Đuôi bọ cạp đối với cái này không quản không hỏi, chỉ là dẫn Trần Bình đi vào một tòa cao lớn nhất trung ương chủ tháp. Hắn tại đáy tháp đại sảnh một khối bàn điều khiển dừng đứng lại, đem chính mình kim loại bàn tay đặt tại một cái lô khảm bên trong. Bàn điều khiển bên trên bắn ra một màn ánh sáng. Đuôi bọ cạp tại màn sáng bên trên thao tác mấy lần. Bàn điều khiển một cái khác xuất khẩu trượt ra một khối màu đen thẻ kim loại. Đuôi bọ cạp cầm lấy thẻ kim loại, mang theo Trần Bình đi ra chủ tháp, đi tới dọc theo quảng trường một hàng từ cự thú xương đầu xây lại mà thành độc lập cỡ nhỏ tháp lâu phía trước. Hắn chỉ vào trong đó một tòa nói ra, số hiệu 734, ngươi ký túc xá. Hắn đem thẻ kim loại ném cho Trần Bình. Tại chỗ này, không có quy tắc chính là duy nhất quy tắc, ngươi có thể còn sống sót, có thể mạnh lên, ngươi liền đúng. Chương trình học an bài sẽ tại về sau đưa đi ngươi ký túc xá, ngươi có thể trong lúc này thăm một chút học viện. Đương nhiên, lấy ta người từng trải kinh nghiệm, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở tại gian phòng của mình. Nói xong câu đó, đuôi bọ cạp liền quay người rời đi, đi trở về trung ương chủ tháp. Trần Bình dùng thẻ thân phận mở ra số 734 cửa ký túc xá. Túc xá nội bộ không gian không lớn, chỉ có một tấm giường đá, một cái bàn cùng một cái ghế, bày biện đơn giản. Hắn đem liệp sắt giả cơ giáp dừng ở bên ngoài túc xá trên đất trống, thiết lập là cảnh giới hình thức. Mặc dù có chút rêu rao, nhưng tại không có nghiên cứu ra không gian thu nạp trang bị phía trước, cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, Trần Bình trở lại ký túc xá, ngồi tại trên giường đá, bắt đầu kiểm tra viên kia không có bị đuôi bọ cạp thu đi loại hình ma năng hạch tâm. Cái đồ chơi này năng lượng độ tinh khiết rất cao, có thể trực tiếp dùng để khu động cơ giáp. Mặc dù năng lượng hao phí rất nhiều, mà còn có nhất định trình độ tổn hại, nhưng y nguyên so với ta hợp thành những cái kia hoàn mỹ ma thạch dùng tốt. Phải nghĩ biện pháp đem nó cải tiến thành cơ giáp hạch tâm nguồn năng lượng. Ước chừng qua 15 phút, bên ngoài túc xá truyền đến một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, không chỉ một người. Tiếng bước chân dừng ở Trần Bình cửa ra vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Từ nặng nghề phiến đá chế thành cửa túc xá hướng vào phía trong nổ tung, trục cửa từ bức tường bên trong bị toàn bộ lôi ra, đá vụn văng khắp nơi. Ba bóng người ngăn chặn cửa ra vào. Cầm đầu là một cái vóc người nam nhân cao lớn. Hắn mặc một thân màu đen giáp da, bên hông mang theo một thanh làm công tinh xảo, khảm nạm có bảo thạch luôn nào. Phía sau hắn đứng hai cái tùy tùng, riêng phần mình cầm pháp trượng. Cầm đầu nam nhân đi vào ký túc xá, dây của hắn giẫm tại vỡ vụn trên cửa đá, phát ra két tiếng vang. Hắn nhìn xung quanh một vòng gian phòng đơn sơ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên thân Trần Bình. Ngươi chính là cái kia Lý Duy. Nam nhân giọng nói thô lệ. Nghe nói ngươi từ mộ địa mang về một cái thú vị đồ chơi. Tại chỗ này, kẻ yếu bảo vật chính là cường giả chiến lợi phẩm. Ta là cấp 3 vu sư học đồ, tuần sau liền có thể gom góp đến ma dược tài liệu, tấn thăng một vòng vu sư. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng ta đối nghịch. Nam nhân hai vị tùy tùng nhộn nhịp phụ họa, tiểu tử, hoan nên đi tới Hải Cốt Vương tọa học viện. Đây là chúng ta cho ngươi thượng đẳng bài học, vu sư thế giới nhược nhục cường thực pháp tắc. Hiện tại, đem ngươi bộ kia ma đạo khôi lỗi quyền khống chế giao ra. Nam nhân chỉ ngoài cửa, cười gần nói, nếu không, ngươi liền đi chết. Chương 749, người yếu pháp tắc chương 749, người yếu pháp tắc Trần Bình vẫn như cũ ngồi tại trên giường đá, không có đứng dậy. Đột chất vấn, thế nào, không nghe thấy ta sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng một cái sắp tấn thăng một vòng chính thức vũ sư? Trần Bình thản nhiên nói, đài cơ giáp này là chiến lợi phẩm của ta, ta thông qua được học viện thí luyện, nó liền về ta tất cả, đây là đuôi bọ cạp đạo sư công nhận. Một cái tùy tùng cười ha ha, trầm trọng nói, đuôi bọ cạp đạo sư. Đám đạo sư chỉ quan tâm chúng ta có thể hay không sống sót, có thể hay không mạnh lên, cũng sẽ không quản đồ đạc của chúng ta là thế nào tới. Một cái khác tùy tùng ngay sau đó phụ họa, tại chỗ này, chỉ có nắm đấm mới là quý củ. Cửa túc xá bị đá vang tiếng vang cực lớn, đã hấp dẫn phụ cận không ít học viên chú ý một chút người từ túc xá của mình bên trong đi ra đến, một chút người từ kết nối tháp lâu lang kiểu bên trên hướng phía dưới thò đầu. Theo thời gian trôi qua, xung quanh tụ tập người càng đến càng nhiều, từ mấy người biến thành 20-30 người. Bọn họ đem số 734 bên ngoài túc xá đất trống vây thành một nửa hình tròn, nhưng đều duy trì ít nhất 20-30 mét khoảng cách an toàn. Bọn họ đều thấy được dừng ở trên đất trống bộ kia cao 5 mét 8 sắc cơ giáp, cũng nhìn thấy ngăn tại cửa ra vào bụt ba người. La Bụt, hắn lại tại tìm tân nhân phiền phức. Cái kia tân nhân là ai? Lại dám đem như thế năm nhất đài ma đạo khôi lỗi trực tiếp bày ở bên ngoài, sợ người khác không biết hắn có bảo bối sao? Ta nghe nói, chính là hôm nay một cái duy nhất thông qua bỏ hoàng cấu trang thân thể mộ địa thí luyện ra hỏa, nghe nói một mình hắn liền xử lý thủ hộ giả. Một người? Không thể nào. Đôi bọ cạp đạo sư thu xếp ở nơi đó cấm vệ cấu trang thân thể có thể là có chuẩn một vòng vu sư thực lực. Không sai, người này khẳng định là dùng cái gì mưu lợi biện pháp, hoặc là đài này khôi lỗi chính là hắn ở bên trong nhặt được cổ đại di vật. Này, ta làm sao lại không có vận may này đâu? Vậy hắn cũng không giữ được, một có thể là chúng ta giới này học đồ bên trong nhân vật đứng đầu, tinh thần lực trị số đã sớm vượt qua 15, lúc nào cũng có thể tấn thăng, cái này tân nhân chết chắc. Không sai, tại Hải Cốt Vương tọa, được đến bảo vật không tính bản lĩnh, có thể giữ vững mới là. Tiếng nghị luận không có tận lực để thấp, rõ ràng truyền vào trong túc xá. Một người mặc pháp bảo màu xám cao gầy đệ tử chắc chắn nói, ta cược hắn sống không qua 3 phút, một dịch axit bắn tung tóe cũng không phải nói đùa. Bên cạnh hắn một cái thể trạng to con đệ tử lập tức phản bác, 3 phút? Người khinh thường một sao? Đối phó một người mới, 30 giây là đủ rồi. Các ngươi thảo luận cái này làm gì? Ta càng quan tâm chính là, bột cầm tới đài này đại gia hỏa về sau, chúng ta về sau có phải là càng không ngày sống dễ chịu? Cái kia cũng không có cách, ai bảo hắn cường đâu. Trong túc xá, Bụt nghe phía bên ngoài nghị luận, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn liền hưởng thụ loại này bị những người khác thảo luận thực lực, nhưng lại không có người dám can đảm đắc tội hắn, gần như là như chúng tinh phùng nguyệt cao cao tại thượng cảm giác. Bụt đi về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Y Nguyên ngồi trần bình, âm thanh lạnh lùng nói, đã nghe chưa, tân nhân? Tất cả mọi người biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Ta lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại cho lão tử đứng lên, đi chỗ đó đài khôi lỗi phía trước, đem nó quyền khống chế chuyển giao cho ta. Ta có thể cân nhắc chỉ đánh gãy ngươi một cái chân, để ngươi nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, sẽ không náo ra nhân mạng. Nếu không, ta không ngại để cho ta vật siêu tập bên trong nhiều một bộ mới mẹ khô lâu. Trần Bình cuối cùng từ trên giường đá đứng lên, nội tâm muốn nói, ta hiện tại mục tiêu là mau chóng tăng cao thực lực, trở thành bát hoàn thần cấp vu sư. Cái này tên là Bụt gia hỏa giống như ta là cấp 3 vu sư học đồ, thực lực không tầm thường, mà còn có vẻ như có nhất định bối cảnh. Ta xem như mới đến học viên mới, tại cái này giết hắn sẽ chỉ gây nên học viện tầng quản lý chú ý, gia tăng không cần thiết biến số. Bỏ mặc đối phương, quấy rối sẽ theo nhau mà tới, lãng phí thời gian tu luyện. Tối ưu rẻ là ta thể hiện ra tính áp đảo lực lượng giết gà dọa khỉ, trọng thương đối phương, thành lập uy hiếp là đủ. Vừa nghĩ, Trần Bình ánh mắt vượt qua Bụt, nhìn về phía sau hắn hai cái tùy tùng. Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi, hai người các ngươi cũng muốn động thủ? Trong đó một cái cùng lớp học phía trước một bước, hắn đã bắt đầu thôi động ma lực, trong tay pháp trượng đỉnh bắt đầu ngưng tụ điểm sáng màu xanh lục. Tiểu tử, Bụt đại ca nói chuyện với ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn dám cãi lại? Một cái khác tùy tùng cũng giơ lên pháp trượng, chớ cùng hắn nói nhảm, Bụt đại ca, để chúng ta trước phế đi hắn. Bụt rất hài lòng thủ hạ phản ứng. Tại trước mắt bao người, Trần Bình trầm mặc cùng hỏi lại để hắn cảm giác quyền uy của mình nhận lấy khiêu khích, mặt mũi có chút không nhịn được. Động thủ. Bụt lạnh giọng hạ lệnh, đánh trước đoạn tứ chi của hắn, bắt hắn cho ta phế đi. Mệnh lệnh được đưa ra. Đứng tại phía trước nhất hai cái tùy tùng đồng thời xông về phía trước. Bên trái một người pháp trượng đỉnh bắn ra một đạo màu xanh sẫm dịch axit, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mục tiêu là Trần Bình hai chân. Bên phải một người hai tay ở giữa thì kéo ra một tấm từ phụ năng lượng tạo thành màu đen lưới tơ, phủ đầu chụp vào Trần Bình. Bọn họ cùng Trần Bình khoảng cách cấp tốc rút ngắn đến không đủ 5 mét. Cũng liền tại thời khắc này, Trần Bình tinh thần lực khẽ nhúc nhích, một đạo chỉ lệnh thông qua kết nối truyền lại cho bên ngoài túc xá bộ kia liệp sát giả cơ giáp. Trần Bình ban đầu chỉ lệnh là để cơ giáp huy động cánh tay trái thấp thuẫn, dùng thuẫn mặt đem xông tới ba người cùng nhau quét bay đi ra. To lớn lực trùng kích đủ để cho bọn họ xương cốt đứt gãy, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đây là một cái trừng trị, mà không phải là giết chóc. Nhưng mà, làm chỉ lệnh bị chấp hành lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Liệp sát giả cơ giáp động lực hạch tâm là do 6 viên hoàn mỹ ma thạch khởi động, thực lực đủ để nhẹ nhõm hủy đi một đài chuẩn một vòng vu sư máy móc cấu trang thân thể. Do đó, nó nháy mắt lực buộc phát lượng có chút vượt qua Trần Bình dự đoán. Làm liệp sát giả cơ giáp tiếp thu đến chỉ lệnh về sau, toàn bộ cánh tay trái lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng lên trên vung lên. Nặng nghề hợp kim tháp thuẫn không có như Trần Bình dự đoán như thế quét đi ra, mà là tại to lớn lực ly tâm tác dụng dưới, mang theo xé rách không khí rít lên, biên giới trực tiếp đánh tới vừa bật lao ra cửa túc xá hai tên tùy tùng. Hai tên tùy tùng mặt lộ kinh hãi, đội vàng triệu hồi ra hộ thân vu thuật tiến hành phòng ngự, nhưng mà ma pháp quang mũi nhọn tại tiếp xúc đến tháp thuẫn biên giới nháy mắt liền chôn bụi. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị tháp thuẫn đục vào. Phúc. Hai tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên. Cái kia hai cỗ nhân loại thân thể, tại vượt xa kết cấu cực hạn chịu đựng động năng trùng kích vào, từ bị đánh trúng vị trí bắt đầu giải thể, nháy mắt hóa thành hai đoàn tử huyết dịch, nội tạng cùng xương cốt mảnh vỡ hỗn hợp mà thành màu đỏ sương mù. Huyết vụ hướng về túc xá nội bộ cùng phía ngoài đất chống khuyết tán ra tới. Không khí bên trong tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi, trong đó còn hôn tạp nội tạng dạn nước phía sau sinh ra đặc thù thanh hôi. Mà đứng ở một bên, dọn ra vị trí cho hai tên tùy tùng động thủ bút, thân thể bị cỗ này huyết vụ toàn bộ bao trùm. Ấm áp chất lỏng sền sệt cùng huyết đục khối vụn đổ ập xuống rót hắn một thân. Bụt ngu ngơ tại nguyên chỗ, nguyên bản ngay tại chuẩn bị thi triển vũ thuật, đầu ngón tay tập hợp năng lượng cũng theo đó tán loạn. Hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tĩnh mịch bao phủ số 734 cửa ký túc xá cửa ra vào. Một giây trước còn ồn ào tiếng nghị luận, tại hai tên vu sư học đồ hóa thành đầy trời huyết vũ ngay mắt, liền im bặt mà dừng. Chương 750, một vòng vu sư tài quyết chương 750, một vòng vu sư tài quyết Bụt toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, trên mặt, trên thân treo đầy huyết dịch hắn vươn tay, tựa hồ nghĩ lau sạch trên mặt đổ vỡ. Thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Mẹ nhà nó, một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi từ Bụt trong cổ họng ra. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Bụt hoảng hốt chạy vừa xoay người chạy trốn ra ngoài, lại bởi vì quá độ hoảng hốt, chân phải đạp phải chân trái, cả người hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn y nguyên không dám dừng lại, lập tức dùng cả tay chân bỏ dậy, tiếp tục cũng không quay đầu lại hướng về phía trước lao nhanh, động tác chật vật không chịu nổi. Trần Bình nhíu mày nhìn chăm chú Bụt chạy trốn bóng lưng, nội tâm muốn nói, những người này vậy mà yếu như vậy, là ta đánh giá cao thế giới này vu sư học đồ bình quân tiêu chuẩn, vẫn là nói ta thực lực bây giờ đã vượt xa đồng cấp. Hắn không thể cứ như vậy chạy, một khi để hắn liên hệ đến mạnh hơn hậu trường, sẽ cho ta đến tiếp sau tu luyện mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Nhất định phải triệt để đánh dụng hắn phản kháng ý chí. Trần Bình tinh thần lực lại lần nữa kết nối vào liệp sát giả cơ giáp. Hắn lần này tận lực áp chế cơ giáp động lực chuyển vận, đem lực lượng tham số điều thấp bảy thành. Liệp sát giả cơ giáp nâng lên cánh tay phải của nó. Cái kia to lớn động lực bao tay lấy một cái nhìn như châm chạm, kỳ thực phát sau mà đến trước tốc độ, hướng về chính đang chạy trốn Bụt bung đi. Bụt cảm nhận được sau lưng sức gió. Hắn muốn tránh, nhưng hai chân đã bởi vì hoảng hốt mà thay đổi đến không nghe sai khiến. cơ giáp to lớn kim loại bàn tay năm ngón tay khép lại, từ bụt phía sau đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Đông. Bụt thân thể bị cố lực lượng này đẩy mạnh, hoành bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào bên cạnh một tòa ký túc xá tháp lâu trên vách tường. Mặt kia từ cự thú xương đầu cùng đá núi lửa tạo thành vách tường, lấy bụt thân thể va chạm vị trí làm trung tâm, hiện ra diện tích lớn hình mạng nhện vết rách. Mấy khối lớn nhỏ không đều cốt phiến từ trên tường sụp đổ. Bụt thân thể tựa vào vách tường trượt xuống trên mặt đất, toàn thân xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, triệt để mất đi ý thức. Các học viên vây xem thấy cảnh này, không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước. Liên tại đám người bắt đầu bạo động, không biết làm sao thời điểm, trong vũng máu, không khí bắt đầu vặn mèo. Một đạo mơ hồ bóng người từ vặn mèo không khí bên trong hiện lên, sau đó cấp tốc thay đổi đến rõ ràng. Đạo sư đuôi bỏ cảm xuất hiện tại hiện trường. Dưới chân hắn hắc rượu thạch trên mặt đất, còn lưu lại bụt hai tên người hầu huyết đục vết tích. Đuôi bỏ cảm không để ý đến vũng máu cùng ngất đi bụt. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu, tò mò quan sát lần nữa một lần bộ kia đứng yên bất động liệp sắt giả cơ giáp. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng trong túc xá trần bình. Đôi bọ cạp mở miệng nói, tân nhân, ngươi đối lực lượng công chế, tựa như một đứa bé tại vùng vẩy công thành truy. Trần Bình từ trong ký túc xá đi ra, đáp lại nói, đạo sư, là bọn họ ra tay trước, muốn cướp đoạt ta thí luyện khen thưởng, còn muốn giết ta. Ta biết. Đôi bọ cạp xoay người, mặt hướng tất cả vây xem đệ tử, tuyên bố, tại hai cốt vương tọa, bởi vì tài nghệ không bằng người mà chết, là chính mình nhỏ yếu, không cần truy cứu. Đến mức ngươi. Đôi bọ cạp kim loại mặt nạ chuyển hướng Trần Bình, ngươi không cách nào hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, đây là một cái tí vết, nhưng nó không phải sai lầm. Hải cốt vương tọa cần chính là cường giả, không phải tinh thông tính toán kẻ yếu. Đôi bọ cạp lời nói để ở đây tất cả đệ tử đều trầm mặc. Loại này phương thức xử lý, theo bọn hắn nghĩ, chính là một loại trần trụi thiết bị. Tựa như phía trước bỏ mặc bụt đôi bọ cạp đưa ra mang theo bao tay bằng kim loại tay, tùy ý chỉ hướng trong đám người hai tên đệ tử cấp cao. Hắn ra lệnh nói, hai người các ngươi, đem trên đất thịt nát dọn dẹp sạch sẽ. Còn có các ngươi hai cái, đem bên tường tên phế vật kia nhấc đi phòng điều trị, không chết được liền để chính hắn bỏ về tới. Bị điểm đến bốn tên đệ tử không dám có bất kỳ dị nghị, lập tức đi lên phía trước, bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Tại đuôi bọ cạp xử lý hiện trường thời điểm, Trần Bình đi tới cái kia lượng bãi máu phía trước. Hắn ngồi xổm người xuống, từ mơ hồ huyết nhục cùng vải rách bên trong, lục lọi ra hai cái lớn chừng bàn tay bằng da chữ vật hầu bao. Hắn đem chữ vật hầu bao ở bên cạnh tương đối sạch sẽ trên mặt đất xoa xoa, sau đó trở tay cột vào ngang hông của mình. Toàn bộ quá trình bên trong, đuôi bọ cạp đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, đây là một loại không tiếng động ngầm đồng ý. Đuôi bọ cạp cuối cùng liếc qua Trần Bình, nhắc nhở nói, lần sau đừng đem ta khu ký túc xá làm cho như thế bẩn. Nói xong, thân ảnh của hắn lại lần nữa thay đổi đến mơ hồ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đạo sư rời đi về sau, không khí hiện trường mới buông lỏng xuống. Bị phái đi thanh lý hiện trường đệ tử tăng nhanh động tác, mà đám người vây xem thì tại thấp giọng nghị luận bên trong chậm rãi tản ra. Cái kia tân nhân kêu Lý Duy đúng không? Hắn lại là đuôi bọ cạp đạo sư coi trọng người. Chắc không được dám phách lối như vậy, nguyên lai là có chỗ dựa. Bụt lần này xem như là đá trúng thiết bản, bất quá việc này khẳng định không xong. Không sai, ta nghe nói ba khắc ca ca bật ẩn, có thể là nội viện xếp hạng trước 20 cường giả, mà còn thương hắn nhất cái này đệ. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Trần Bình không thèm để ý những nghị luận này. Hắn đi vào ký túc xá, đem cái kia quạt tổn hại cửa đá nâng đỡ, miễn cưỡng tựa vào trên khung cửa. Sau đó liền ngồi trở lại giường đá, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Ước chừng nửa giờ sau, Hải cốt vương tọa học viện chữa bệnh khu. Nơi này cùng hắn nói là phòng điều trị, không bằng nói là một cái cải tạo phòng thí nghiệm. Không khí bên trong phiêu tán phọ mạ lìn cùng thảo dược hỗn hợp gây mũi mùi. Treo trên vách tường các loại kim loại cái cảng, cái cưa cùng gọi không ra tên phẫu thuật công cụ. Bút nằm ở một tấm băng lánh trên giường đá, thân thể bị mấy cây dây lưng cố định lại. Một tên mang theo mặt nạ mỏ chim điều trị vụ sư vừa vặn kết thúc đối với hắn xương cốt cải tạo pháp thuật. Đau đớn kịch liệt đem bụt từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là đầu đội trần nhà bên trên khảm nạm một viên tản ra màu xanh huỳnh quang tảng đá. Sau đó, toàn thân kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều đánh tới. Hắn muốn động đậy một chút ngón tay, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, trừ đau đớn, hắn không cảm giác được bất kỳ vật gì. Ta, thân thể của ta. Bụt âm thanh bởi vì suy yếu cùng thống khổ mà thành thật tiếp theo. Đứng tại bên giường điều trị vụ sư dùng không mang tình cảm ngữ điệu nói ra, ngươi toàn thân 70% xương đều nát, ta đã giúp ngươi một lần nữa tiếp tốt. Nhưng ngươi vụ sư căn cơ cũng nhận trọng thương, tinh thần lực ít nhất rút lui 5 cái tiêu chuẩn đơn vị. Không có mấy tháng tính dưỡng, ngươi đừng nghĩ xuống giường. Một tên vụ sư tinh thần cùng tình trạng cơ thể là độ cao tương quan, dù sao không có cái nào thân thể hư nhược người, sẽ có được cường đại tinh thần lực. Mà tinh thần lực rút lui 5 đơn vị, ý vị này buộc từ một cái chuẩn một vòng vụ sư, trực tiếp rơi xuống trở về bình thường cấp 3 vụ sư học độ tiêu chuẩn. Tin tức này để đầu óc của hắn trống rỗng. Lúc này phòng điều trị cửa bị đẩy ra, hai tên đệ tử đi đến. Bọn họ là đến thăm một tên khác thụ thương đồng bạn. Bọn họ đi qua bụt giường đá lúc, một người trong đó mở miệng nói, nha, đây không phải là bụt sao. Nghe nói hắn hôm nay dẫn người đi đoạt một cái tân sinh ma đạo khôi lỗi, kết quả hai cái tùy tùng bị đánh thành thịt muối, chính mình cũng bị người đập thành tàn phế. Một người khác cũng cười đùa nói, đáng đời, ai bảo hắn bình thường kiêu ngạo như vậy. Hiện tại tốt, thực lực rút lui, tối thiểu nửa năm không xuống giường được. Chờ hắn khôi phục lại, cái kêu Lý Duy ổ chủ tịnh tân nhân nói không chừng đều đã là một vòng vũ sư. Hắn cái kia nội viện ca ca nếu là biết, khẳng định sẽ tức điên đi. Ai biết được, bất quá cái này cùng chúng ta không quan hệ. Hai người một bên nói, một bên đi tiến vào chữa bệnh khu chỗ sâu. Bụt nghe đến đối thoại của bọn họ, thân thể bởi vì kích động mà bắt đầu hơi run rẩy, tác động toàn thân vết thương, đã dẫn phát một vòng mới kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn cắn chặt răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bụt mặt khó khăn chuyển hướng cửa ra vào phương hướng, điều trị vu sư mặt nạ mỏ chim phản chiếu tại trong con mắt hắn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Nhanh đi đem Kakata bạn tần mời đến, hiện tại. Lập tức. Lập tức. Chương 751, lựa chọn chương tê nhờ ật nhờ học chương 751, lựa chọn chương tê nhờ ật nhờ học đuôi bỏ cạp rời đi về sau, phụ trách thanh lý hiện trường bốn tên đệ tử cấp cao tăng nhanh động tác. Trong đó hai người thi triển vệ sinh loại vu thuật. Hắc diệu thạch trên mặt đất huyết nhục vết tích bị một cỗ chống rông xuất hiện dòng nước rửa sạch, sau đó lại bị gió nóng thổi khô, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hai người khác đem ngất đi bụt nâng lên, hướng về chữa bệnh khu phương hướng đi đến. Xung quanh người vây xem tại thảo luận âm thanh bên trong dần dần tàn đi. Nhưng bọn hắn trước khi đi, đều sẽ vô ý thức nhìn một chút số 734 ký túc xá phương hướng, cùng với dừng ở cửa ra vào bộ kia to lớn ám sát cơ giáp. Ở sau đó một giờ bên trong, chân bình cửa túc xá dị thường vẫn cũ kỹ. Tất cả cần đi qua phiến khu vực này đệ tử, vô luận là tân sinh vẫn là lao sinh, đều sẽ lựa chọn đi vòng. Cho dù là phụ trách cho từng cái khu ký túc xá vận chuyển vật liệu ma đạo khối lỗi, tại đến số 734 cửa túc xá lúc, cũng chỉ là đem vật tư dương xa xa đặt ở 30m nơi khác trên mặt, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Trong túc xá, Trần Bình đem từ hai tên trên người người chết vơ vét tới hầu bao đặt lên giường. Hắn mở ra trước cái thứ nhất hầu bao, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, tại giường đá mặt giường trên một mảnh nhỏ. 23 viên thấp kém ma thạch, một bình cấp thấp tinh thần lực khôi phục dược thể, còn có một chút vụn vật cấu trang tài liệu. Trần Bình cầm lấy những cái kia cấu trang tài liệu, bên trong có vài miếng không biết tên sinh vật giáp sắt cùng một đoạn nhỏ gậy kim loại. Tài liệu phẩm chất quá thấp, cũng liền ma thạch có chút dùng, cái khác đều không có hợp thành giá trị. Trần Bình đem những này vô dụng tài liệu ném qua một bên, đem ma thạch cùng dược thể thu hồi hầu bao. Đó lấy hắn mở ra cái thứ hai hầu bao. Cái này trong túi tiền đồ vật càng ít. 15 viên thấp kém ma thạch, 2 tấm hỏa cầu thuật vu thuật quyển trục, còn có một bản cơ sở minh tượng pháp ghi chép. Trần Bình cầm lấy quyển sổ kia mở ra. Phía trên ghi lại minh tượng pháp thô giáp không chịu nổi, so sánh linh hồn hắn chỗ sâu lạc ấn tinh hồn quan tượng lục càng là hạo nguyện tính toán cùng liệt dương tranh nhau phát sáng. Những vật này, đối ta thăng cấp cơ giáp không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Trần Bình đem tất cả ma thạch cùng dược thể tập trung đến một cái trong túi tiền, một cái khác thì tiện tay vứt bỏ. Hắn rất rõ ràng, Liệp sát giả cơ giáp mặc dù tại học đồ giai đoạn cho thấy tính áp đảo lực lượng, nhưng đây chỉ là bởi vì nó thiết kế lý niệm cùng tài liệu phẩm chất vượt qua cấp độ này. Nó trên bản chất vẫn là một đài không có hạch tâm kỹ thuật lắp ráp hàng. Muốn chân chính phát huy tiềm lực của nó, thậm chí chế tạo ra mạnh hơn cấu trang thân thể, nhất định phải nắm giữ thế giới này mà năng cấu trang kỹ thuật hệ thống. Trần Bình ở trong lòng yên lặng muốn nói, ta cần tri thức. Trần Bình mở ra vừa vận từ ma đạo khôi lỗi đưa tới một khối, có thể dùng đến xem xét chương trình học đá thủy tinh. Ma lực truyền vào, đá thủy tinh mặt ngoài sáng lên, bắn ra một đạo hư ảo ma pháp màn. Màn sáng bên trên là hài cốt vương tọa học viện chương trình học danh sách. Danh sách bị phân làm mấy cái loại lớn, cơ sở lý luận cấu trang thiết kế tài liệu học nguồn năng lượng hạch tâm linh hồn là cấn. Mỗi cái loại lớn bên dưới lại có mấy 10 môn khác biệt chương trình học. Trần Bình dùng ma lực trực tiếp tại kiểm tra cột bên trong thâu nhập ma năng cấu trang học cái từ này đầu. Màn sáng đổi mới, chỉ còn lại giải rác mấy môn tương quan chương trình học. Trong đó, xếp tại đỉnh cao nhất, cũng là duy nhất một môn bị đánh dấu là bắt buộc tiền trí chương trình học, tên là ma năng cấu trang học cơ sở. Giảng bài đạo sư danh tự là Bánh Răng đại sư. Tại cái này môn học giới thiệu phương, còn có một nhóm dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu ngoài định mức tin tức, bốn chương trình học rất tín chỉ dẫn đầu 95 trùng tu cần thanh toán 500 điểm cống hiến. Mời học đồ cẩn thận lựa chọn. Trần Bình không chút do dự duỗi ra ngón tay, điểm vào môn học này phía sau lựa chọn nút bấm bên trên. Muốn học, đi học căn bản nhất. Trần Bình trong lòng lẩm nhẩm nói, bởi vì kiểm tra hoặc đọc đại lượng tin tức, hoặc là vượt qua Trần Bình hiện có tinh thần trình độ cao giai nội dung, đều sẽ đối tinh thần lực sinh ra nghiêm trọng phụ tải. Cho nên hắn không thể không mục đích gì địa tại kho tin tức bên trong xem, nhất định phải nắm giữ cơ sở nhất định tri thức cùng học tập phương hướng, từng bước tăng lên chính mình. Cùng lúc đó, Hải Cốt Vương tọa học viện, nội viện. Nơi này là chính thức vu sư cùng chuẩn một vòng vu sư mới có tư cách tiến vào khu vực. Tại một tòa từ đen tuyển kim loại chế tạo tháp lâu tầng cao nhất, một cái rộng rãi gian phòng bên trong. Một người mặc màu đen tơ lụa pháp bảo thanh niên, đang đứng tại một cái to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát phía dưới đèn đuốc sáng trưng học viện. Thanh niên trước mặt, một người học viên chính cúi đầu không lời, hồi báo ngoại viện chuyện mới vừa phát sinh. Sự tình chính là như vậy, Bạt Tần đại nhân. Bụt đại nhân hắn bị cái kia tân nhân dùng một đài cấu trang khôi lồi đánh gãy xương cốt toàn thân, tinh thần lực cũng nhận trọng thương. Điều trị vu sư nói, hắn ít nhất phải nửa năm mới có thể khôi phục. Được xưng Bạt Tần thanh niên xoay người. Mặt mũi của hắn cùng Bụt giống nhau đến 7 phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Bụt là ngang ngược cản rỡ xài lang, cái kia Bạt Tần chính là tiềm phục tại trong bóng tối gián độc. Bạt Tần mở miệng nói, cái kia tân nhân, Têu Lý Duy ổ chủ tịn, đúng không? Đúng vậy, đại nhân. Đuôi bỏ cạp đạo sư đích thân ra mặt bảo vệ hắn. Bạt Tần lại hỏi, đệ tử hồi đáp, đúng vậy, đuôi bỏ cạp đạo sư nói, tài nghệ không bằng người mà chết, không cần truy cứu. Cái này rõ ràng là đang thiên vị cái kia tân nhân. Bạt Tần trầm mặc một lát, sau đó phân phó nói, ngươi đi xuống đi, nói cho những người khác, tại ta hạ lệnh phía trước bất kỳ người nào không cho phép đi tìm cái kia tân nhân phiền phức. Đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không cam lòng nói, có thể là, đại nhân. Bạt Tần không nói gì, chỉ là yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên hắn. Đệ tử bị cái kia bình tĩnh ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống. Là, ta hiểu được. Đệ tử đứng dậy, cung kính lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Bạt Tần một người. Hắn đi đến một cái bàn phía trước, trên bàn thiêu đốt một sợi màu u lam ma pháp hỏa diễm. Bạt Tần duỗi ra ngón tay, tại hỏa diễm phía trên lăng không vẽ. Từng đạo từ tinh thần lực tạo thành phù văn chui vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa nhấp nháy mấy lần, một cái mơ hồ mặt người tại hỏa diễm bên trong hiện lên. Bạt Tần mở miệng nói, "Giúp ta kiểm tra một người mới, theo Lý Duy Ổ chủ tịn, ngoại viện số 734 ký túc xá. Ta muốn biết hắn tất cả, lai lịch của hắn, thiên phú của hắn, cùng với bộ kia ma đạo cấu trang thân thể tất cả tình báo. Đặc biệt là bộ kia cấu trang thân thể, ta muốn nó kỹ càng sơ đồ cấu trúc, nguồn năng lượng hạch tâm loại hình, cùng với nó chiến đấu số liệu." Hỏa diễm bên trong mặt người nhẹ gật đầu, sau đó tiêu tán. Bạt Tần ngón tay nhẹ nhàng vê qua, đem cái kia sợi ma pháp hỏa diễm dập tắt. Một cái có thể để cho đôi bỏ cạp coi trọng tân nhân, một đài tính năng không biết cấu trang thân thể. Một cái này ngu ngốc đệ đệ, mặc dù cho ta thêm phiền phức, nhưng cũng tính toán mang về một cái thú vị thông tin. Bạt Tần cười lạnh một tiếng, trước hết để cho ngươi đắc ý mấy ngày a, tân nhân. Chờ ta thăm dò lá bài tẩy của ngươi, ta sẽ để cho ngươi tính cả ngươi bộ kia đồng nát sát vụn, cùng nhau biến thành đệ đệ ta khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Bên kia, Trần Bình lựa chọn xong chương trình học về sau, đá thủy tinh bên trên màn sáng liền tự động đóng. Ngay sau đó, phía trên hiện ra một nhóm mới văn tự, chương trình học, ma năng cấu trang học cơ sở mở khóa thời gian, ngày mai 9 giờ sáng địa điểm, thứ ba khu dạy học, bánh răng công xưởng. Trần Bình đem đá thủy tinh thu hồi, ngồi xếp bằng tại trên giường đá, tiến vào minh tưởng trạng thái. Với hắn mà nói, ngoại giới bất luận cái gì phong ba, đều chỉ là hắn dài rằng giặc vu sư trên đường một chút bé nhỏ không đáng kể bụi bặm. Chỉ có không ngừng mà hấp thu tri thức, tăng cao thực lực, mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Chương 752, ma năng cấu trang học cơ sở. Chương 752, ma năng cấu trang học cơ sở. Một đêm minh tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời từ hải cốt sơn mạch khe hở bên trong xuyên vào, chiếu sáng mảnh này xây dựng ở cự thú hải cốt bên trên học viện. Trần Bình ly khai chính mình ký túc xá. Trên đường đi, gặp phải đệ tử đều tránh ra thật xa, hoặc là tại hắn chạy qua về sau mới tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận. Ước chừng sau 20 phút, Trần Bình dựa theo thẻ thân phận nổi lên hiện bản đồ chỉ dẫn, xuyên qua vài tòa từ sắt thép lang tiểu kết nối tháp lâu, đi tới tiêu ký là thứ ba khu dạy học khu vực. Nơi này lối kiến trúc cùng khu ký túc xá hoàn toàn khác biệt, to lớn màu đen nham thạch bức tường bên trên, phơi bày đồng trao sắc hơi nước đường ống cùng không ngừng xoay tròn bánh răng tổ. Mà bánh răng công xưởng là một tòa to lớn mái vòm kiến trúc, mấy chục cây thô to đồng trao đường ống quấn quanh ở kiến trúc mặt ngoài, đường ống tiếp lời chỗ thỉnh thoảng phun ra màu trắng hơi nước. Công xưởng cửa lớn mở rộng, Trần Bình đi vào. Nội bộ là một cái cầu thang thức to lớn phòng học, cùng hắn nói là phòng học, càng giống một cái bị cải tạo qua công xưởng phân xưởng. Trên vách tường treo đầy các loại hình cờ lê, thước xếp cùng bánh răng khuôn đúc. Mấy đài bán thành phẩm máy móc cấu trang thân thể cánh tay bị cố định tại giá kim loại bên trên, kết nối lấy rậm rạp chẳng chịt dây dẫn. Trong phòng học đã ngồi ước chừng hơn 30 học viên. Bọn họ đều mặc thống nhất màu xám đệ tử bào, áo choàng ống tay áo cùng cổ áo đều dùng màu sắc khác nhau sợi tơ thêu lên đại biểu riêng phần mình niên cấp huy hiệu. Trần Bình xuất hiện, để trong phòng học nguyên bản thấp giọng trò chuyện dừng lại một chút. Đại bộ phận đệ tử đều chỉ là nhìn hắn một cái, liền quay đầu trở lại đi, tiếp tục phía trước chủ đề, nhưng thảo luận âm thanh rõ ràng so trước đó ít đi một chút. Trần Bình đáy lòng thì thầm, xem ra, ngày hôm qua sự tình truyền bá tốc độ so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Bất quá cũng tốt, hung danh tại bên ngoài, tránh khỏi tiếp tục có chướng ngại mắt người tìm ta phiền phức. Hắn dọc theo cầu thang thông đạo hướng phía dưới đi, ở phía sau xếp một cái dựa vào tường vị trí ngồi xuống. Trần Bình bên trái ngăn cách một cái chỗ chống nữ học viên. Tại hắn sau khi ngồi xuống, đối phương liền cầm lấy bút ký của mình cùng mực nước bình, ngồi xuống càng xa xôi một cái khác xếp. Nàng có một đầu trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ màu nâu sẫm tóc dài, trước mặt trên mặt bản chỉnh tề địa trưng bày thủy tinh ghi chép tấm cùng một sấp thật dày tư liệu. Nàng tên là Lina, năm nay đệ tử bên trong công nhận cấu trang học thiên tài. Năm gần 17 tuổi cũng đã là phù thủy cấp 2 học đồ, tại cấu trang lý luận môn học này bên trên một mực duy trì thứ nhất thành tích. Lý Nạ đối đồng bạn bên cạnh nói, một cái liền mạch năng lượng cơ sở nhất sâu chối cùng quan hệ song song đều không phân rõ ra man nhân, cũng xứng cùng chúng ta cùng nhau nghe bánh răng đại sư khóa. Bên người nàng nam học viên lập tức âm dương quái khí mà nói, Lý Nạ, đừng nói như vậy, nhân ra có thể là có đôi bọ cạp đạo sư làm chỗ dựa, nói không chừng môn học này, hắn căn bản không cần khảo thí liền có thể thông qua đâu. Một người khác lập tức phụ họa, ta nghe nói hắn ngày hôm qua trực tiếp đem hai cái học đồ đánh thành thịt muối, bụt cũng bị hắn phế đi. Muốn ta nói, loại người này căn bản cũng không nên xuất hiện đang nghiên cứu cấu trang thân thể trên lớp học, hắn có lẽ đi vu sư giác đấu trường. Lý Nạ hừ lạnh một tiếng, cấu trang học là một môn tinh vi nghệ thuật, không phải dùng để thỏa mãn bạo lực dục vọng công cụ. Nhìn xem a, hắn khẳng định một tiết khóa đều nghe không hiểu. Đối thoại của bọn họ không có tận lực để thấp tâm lượng. Bất quá, Trần Bình lười cùng đám này lông còn chưa mọc đủ thối tiểu quỷ chấp nhận. Đúng 9 giờ sáng, một tên trên người mặc màu nâu đậm trường bào lão giả đi vào công xưởng. Lão giả tóc đã hoàn toàn hoa râm, trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, hành động lại hết sức vững vàng. Tay trái của hắn là một cái hoàn toàn do đồng thau cùng bánh răng tạo thành máy móc tay chân giả, năm cái kim loại ngón tay linh hoạt chuyển động một viên thủy tinh cầu. Hắn chính là môn học này đạo sư, bánh răng đại sư. Bánh răng đại sư đi đến bục giảng phía trước, đem thủy tinh cầu đặt ở một cái lô khảm bên trong. Bục giảng phía sau to lớn kim loại đen trên bảng, lập tức bắn ra một bộ phức tạp lập thể sơ đồ cấu trúc. Bánh răng đại sư chậm rãi mở miệng, "Hôm nay, chúng ta giảng giải cấu trang thân thể ba đại cơ sở mạch kín hình mẫu một trong tổ ong thức mạch năng lượng hình mẫu. Cái này hình mẫu từ đời thứ ba vu sư Hỡi Lở mẫu đại sư sáng tạo, đến nay đã xem như chúng ta Hải Cốt Vương tọa học viện cấu trang học cơ sở, tiếp tục sử dụng vượt qua 300 năm. hắn dùng máy móc tay chân giả ngón tay chỉ hướng hình chiếu. Hạch tâm của nó ưu thế ở chỗ tính ổn định cùng dư thừa tính, các ngươi nhìn, là một cỗ ma năng chạy từ chủ quản nói tiến vào cái này hình lục giác kết cấu về sau, sẽ bị chính xác địa phân lưu đến 6 cái tử tiết điểm bên trên. Mỗi một cỗ nhanh sông chỗ gánh chịu năng lượng đều hoàn toàn bằng nhau, bọn họ lẫn nhau chống đỡ, lại không liên quan tới nhau, cái này bảo đảm cấu trang thân thể tại thi hành cường độ cao động tác lúc, năng lượng chuyển vận tuyệt đối ổn định. Càng quan trọng hơn là, làm trong đó bất kỳ một cái nào tiết điểm bởi vì nhận đến xung kích hoặc tài liệu mệt nhọc mà xuất hiện năng lượng quá tải lúc, xung quanh nó liền nhau tiết điểm sẽ lập tức hấp thu hết tràn ra năng lượng. Tựa như một khối bọt biển đem nước hút khô, từ đó tránh cho toàn bộ mạch kín bởi vì một cái điểm sụp đổ mà toàn tuyến tê liệt. Bánh răng đại sư giảng giải xong, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử đều đang tiêu hóa hắn nói tới nội dung. Hắn rất hài lòng loại hiệu quả này, đặt câu hỏi nói, như vậy, ai có thể nói cho ta, cái này hình mẫu lớn nhất sử dụng tính hạn chế là cái gì? Vấn đề này nói lên ngay mắt, Lý Nạ liền giơ tay lên. Bánh răng đại sư điểm tên của nàng. Lý Nạ đứng dậy hồi đáp, đạo sư, tổ ong hình mẫu lớn nhất tính hạn chế ở chỗ năng lượng của nó truyền hiệu suất. Bởi vì năng lượng cần đi qua nhiều lần phân lưu cùng chuyển hướng, mỗi một lần chuyển hướng đều sẽ sinh ra 3 đến 5 cố định hao tổn. Nên bề đường kết cấu thay đổi đến vô cùng khổng lồ phức tạp lúc, loại này tích lũy hao tổn sẽ trở nên cực kỳ có thể nhìn, dẫn đến cuối cùng chuyển vận quả nhiên năng lượng thấp hơn nhiều đưa vào mang. Bởi vậy, cái này hình mẫu chỉ thích dùng cho cỡ trung tiểu ma đạo cấu trang thân thể, không cách nào sử dụng tại cỡ lớn chiến tranh cự tượng bên trên. Bánh răng đại sư mỉm cười vỗ vỗ tay, trả lời đến vô cùng hoàn mỹ, Lina, ngồi xuống đi. Hắn tiếp lấy đối cái khác học sinh nói, chính như Lina đồng học nói, hiệu suất là hạn chế tòa này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ duy nhất công xưởng. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nó trở thành tất cả cấu trang học đồ nhất định phải nắm giữ căn cơ. Liên tại bánh răng đại sư chuẩn bị tiến vào kế tiếp tri thức điểm lúc, Trần Bình giơ lên mình tay. Trong đầu của hắn, vũ sư kho tin tức đã kiểm tra ra cùng tổ ong hình mẫu tương quan mấy ngàn cái tin tức. Dù là từ nhỏ bằng vào tinh hồn quan tưởng lục tiến hành minh tưởng, Trần Bình tinh thần lực khác hẳn với người bình thường. Lớn như thế lượng trong tin tức cho sàng chọn, cũng làm hắn cảm nhận được nhất định áp lực. Bánh răng đại sư chú ý tới Trần Bình động tác, do hỏi, vị kia mới tới đệ tử, ngươi có vấn đề gì? Trần Bình đứng lên, nói thẳng, đạo sư, cái này hình mẫu là sai. Câu nói này vô dụng bất luận cái gì kính ngữ hoặc quyển chuyển tìm từ. Trong phòng học nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử đều quay đầu, giống nhìn đồ đần một dạng, nhìn chăm chú đứng ở hàng sau Trần Bình. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong phòng học vang lên không đè nén được cười trộm. Lina lại lần nữa từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng không để ý đến Trần Bình cái kia khiến người bật cười vô tri ngôn luận, trực tiếp đối trên bục giảng bánh răng đại sư nói, đạo sư, ta cho rằng không cần thiết tại loại này vô tri lại loại người ngôn luận bên trên lãng phí thời gian. Thấy lờ mẫu đại sư tổ ong hình mẫu là trải qua hơn 300 năm thực tiễn kiểm tra lý luận nền tảng, vô số cấu trang thân thể đều xây dựng ở cái này hình mẫu bên trên. Nó tính ổn định, là mỗi một cái hải cốt vương tọa đệ tử đều tự tay nghiệm chứng qua. Lý Nạ dừng một chút, lúc này mới đem đầu chuyển hướng Trần Bình phương hướng. Có lẽ có ít đệ tử quen thuộc dùng nắm đấm đến giải quyết tất cả vấn đề, cho nên không thể nào hiểu được cấu trang học loại này cần trí tuệ cùng nghiêm cẩn ngành học. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn có thể đem sự rốt nát của mình coi như khiêu chiến chân lý tư bản. Trong phòng học tiếng cười càng biến đổi lớn. Bánh răng đại sư nâng lên người máy, ra hiệu các học sinh yên tĩnh, sau đó vẻ mặt thẳng thắn nói, Lý Duy Ổ chủ tịnh, phải không? Ta không quản ngươi tại nhập học thí luyện bên trong làm qua cái gì, cũng bất kể là ai đem ngươi đề cử vào lớp học của ta. Hiện tại, ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn. Thứ nhất, thu hồi ngươi lời nói vừa rồi, vì ngươi vô tri cùng đối hẩy lờ mẫu đại sư vũ nhục, hướng toàn bộ lớp học xin lỗi. Sau đó, từ ta công xưởng bên trong lăn ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào nơi này một bước. Bánh răng đại sư kim loại ngón tay chỉ hướng công xưởng cửa lớn. Thứ hai, đã ngươi công bố hình mẫu là sai, vậy ngươi nhất định phải lấy ra chứng minh, dùng lý luận của ngươi suy luận ra chính xác hình mẫu. Lý Na ngồi xuống, hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc kiêu căng, thậm chí không muốn lại đi nhìn Trần Bình. Nàng cũng không cảm thấy, một cái vừa vận nhập học vu sư học đồ, liền có thể sáng tác ra vượt qua hỡi lở mẫu đại sư trải qua thực tiễn kiểm tra hình mẫu lý luận. Bằng không, hắn hôm nay cũng sẽ không tới đây ở giữa phòng học, ngồi tại học sinh vị trí bên trên. Chương 753, có tính đột phá chứng minh chương 753, có tính đột phá chứng minh Trần Bình không có trả lời bất luận người nào niệm ai cùng chất vấn. Hắn chỉ là từ chỗ ngồi của mình đứng lên, xuyên qua mấy hàng bàn học, đi thẳng tới bục giảng. Công xưởng bên trong tất cả đệ tử đều đình chỉ động tác, hơn 30 ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Bánh răng đại sư tay trái máy móc tay chân giả nâng lên, không kiên nhẫn từ bục giảng lỗ khảm bên trong cầm lấy một chi hoàn toàn mới màu trắng phân viết, đưa về phía Trần Bình. Trần Bình nhận lấy phân viết, quay người đối mặt khối kia to lớn kim loại đen tấm, mở miệng nói, đang thảo luận mạch kín phía trước, chúng ta trước hết thống nhất một cái tiền đề, đó chính là năng lượng bản chất. Trần Bình tại bảng đen bên trái, vẽ xuống một cái đại biểu thể lưu gợn sóng dây ký hiệu. Truyền thống cấu trang học cho rằng, ma năng là một loại cao giai thể lưu, nó đang quản nói bên trong lưu động, tựa như nước tại đường sông bên trong trào lên. Tất cả mạch kín thiết kế, vô luận là sâu trôi hoặc quan hệ song song, vẫn là tổ ong hình mẫu, đều là căn cứ vào làm sao càng hiệu suất cao hơn địa hướng dẫn dòng nước cái này hạch tâm mạch suy nghĩ đến tạo dựng. Nhưng mà cái này mạch suy nghĩ, từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Nói xong, Trần Bình tại bảng đen phía bên phải, vẽ xuống một cái khác ký hiệu, một cái bị kích thích, ngay tại chấn động dây cung. Năng lượng bản chất cũng không phải là lưu động, mà là chấn động. Chúng ta cảm giác ma năng là càng cao chiều không gian bản nguyên dây cung tại thế giới của chúng ta hình chiếu ra chấn động sóng. Ta đem nó mệnh danh là dây cung chấn. Lý Nạ từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng phản bác, đó căn bản là lời nói vô căn cứ. Hài cốt vương tọa trong tiệm sách, không có bất kỳ cái gì một bản điện tịch đề cập tới cái gọi là dây cung chấn lý luận, mà dòng năng lượng thân thể khái niệm là trải qua hơn ngàn lần thí nghiệm nghiệm chứng qua, ngươi dựa vào cái gì dùng một cái chính mình phán đoán đi ra từ ngữ, đi lật đổ nó. Trần Bình không có trả lời Lina chất vấn, chỉ là tiếp tục tại trên bảng đèn viết. Hắn tiếp tục giảng giải, chính là bởi vì năng lượng là chấn động, cho nên khi số nhiều mạch năng lượng lẫn nhau tiếp cận, bọn họ sẽ sinh ra cái gọi là chỉnh sóng. Tổ ong hình mẫu tính toán để 6 cái tử tiết điểm lẫn nhau chống đỡ, nhưng cái này vừa vặn đưa đến chí mạng nhất vấn đề, chỉnh sóng hao tổn. Trần Bình tại trên bảng đen vẽ ra một cái giản hóa tổ ong hình lục giác. Sau đó, hắn tại mỗi cái đỉnh điểm đều trên họa một cái chấn động dây cung. Làm một cái tiết điểm năng lượng quá tải, nó sẽ đem dư thừa chấn động truyền lại cho liền nhau tiết điểm. Nhưng loại này truyền lại không phải hoàn mỹ hấp thu, liền nhau dây cung lại bởi vì tần số khác biệt, sinh ra triệt tiêu lẫn nhau đảo ngược chấn động. Loại này triệt tiêu chính là năng lượng hao tổn căn nguyên. Các ngươi chỗ đo lường tính toán ra 3 đến 5 hao tổn, trên thực tế chỉ là loại này vi mô phương diện năng lượng chôn vùi vĩ mô biểu hiện. Phấn viết tại kim loại trên bảng vạch qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Trong phòng học các học viên vừa bắt đầu còn mang theo xem trò vui biểu lộ. Nhưng theo Trần Bình tại trên bảng đen vẽ ra càng ngày càng nhiều thôi diễn cầu, nét mặt của bọn hắn dần dần thay đổi. Một chút người bắt đầu vô ý thức nghiêng về phía trước thân thể, tính toán nhìn càng thêm rõ ràng. Lina hai tay nắm thật chặt chính mình bản bút ký. Nàng tính toán tại Trần Bình lý luận bên trong tìm ra logic lỗ thủng, nhưng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tri thức hệ thống, tại lúc này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Trần Bình nói tới mỗi một cái khái niệm đều vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Bánh răng đại sư đứng tại bục giảng một bên, không có lên tiếng. Cái kia nguyên bản linh hoạt chuyển động thủy tinh cầu 5 cái người máy chỉ, giờ phút này đã hoàn toàn ngừng lại. Hiện tại, ta đến trả lời đạo sư phía trước vấn đề. Tổ ong hình mẫu, lớn nhất tính hạn chế không phải hiệu suất thấp kém, mà là nó từ lý luận căn cơ bên trên, chính là một cái vì ổn định mà hy sinh tất cả thất bại chủng loại. Trần Bình đem trong tay phân viết, tại thất bại chủng loại 3 chữ phía dưới, trên họa một đạo trùng điệp đường kẻ ngang. Hắn tiếp lấy lau sạch trên bảng đen liên quan tới tổ ong hình mẫu bộ phận. Tất nhiên vấn đề là chỉnh sóng hao tổn, như vậy phương án giải quyết liền rất đơn giản. Tránh cho không cần thiết đảo ngược chấn động, để tất cả năng lượng chấn động đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Lần này, Trần Bình tại bảng đen trung ương, đầu tiên là điểm ra một cái năng lượng nhập khẩu cùng một cái năng lượng xuất khẩu. Sau đó, hắn dùng một đạo từ mấy cái không đối xứng xoắn ốc dây tạo thành phẳng lì đường cong, đem hai cái này điểm nối liền với nhau. Cuối cùng, một cái nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa đặc thù nào đó quy luật lốc xoáy kết cấu, xuất hiện tại trên bảng đen. Cái này chính là lốc xoáy thức năng lượng đạo lưu hình mẫu. Tại cái này hình mẫu bên trong, không tồn tại cái gọi là tự tiết điểm, năng lượng từ nhập khẩu tiến vào về sau, sẽ dọc theo cố định xoắn ốc đường dây tiến hành ra tốc chuyển. Tất cả năng lượng chấn động đều sẽ bị lốc xoáy bản thân ly tâm kết cấu trói buộc tại cùng một cái phương hướng bên trên. Bởi vậy, nó từ trên lý luận liền không tồn tại chỉnh sóng hao tổn vấn đề này. Trần Bình lại tại hình mẫu bên cạnh viết xuống hai hàng chữ, lý luận có thể hao tổn, so sánh tổ ong hình mẫu giảm xuống 70 kết cấu tính ổn định, so sánh tổ ong hình mẫu tăng lên 50. Trần Bình cuối cùng nói bổ sung, đồng thời, cái này hình mẫu có thể chờ tỷ lệ phóng to, hoàn mỹ sử dụng tại bất luận cái gì hình thể chiến tranh cự tượng. Coi hắn thả xuống phấn viết một khắc này, toàn bộ bánh răng công xưởng bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía trước nghĩa mai qua Trần Bình mấy tên đệ tử, giờ phút này đều cúi đầu, hận không thể đem mặt mình vùi vào cái bàn bên trong. Lina vẫn như cũ ngu ngơ tại nguyên chỗ, phản phất hóa thành một tòa thạch điêu. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tri thức, nàng chỗ tin tưởng vững chắc lý luận nền tảng. Tại không đến thời gian nửa tiếng bên trong, bị cái này nàng gọi là dã man nhân gia hỏa, dùng một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, hoàn toàn nghiền nát. Bánh răng đại sư từng bước từ bục giảng bên cạnh, xê dịch đến bảng đen ngay phía trước. Hắn nâng lên cái kia máy móc tay chân giả, kim loại ngón tay tại khoảng cách bảng đèn chỉ có mấy ly địa phương dừng lại. Thần thái kia, tựa như là tại chiêm ngưỡng một kiện hiếm thấy chân bảo. Bánh răng đại sư bờ môi mấp máy, một chút đứt quãng vỡ vụn từ ngữ từ yết hầu của hắn bên trong đặt ra, 300 năm. Sai, tất cả đều là sai. Cái này kết cấu, cái này hiệu suất, nó lại là thật. Hơi lờ mẫu, người cùng ta, chúng ta đều là sai. Bánh răng đại sư xoay người, mặt hướng Trần Bình, run giọng hỏi thăm, ngươi tên là gì? Lý Duy Ổ chủ tìm. Lý Duy Ổ chủ tìm. Bánh răng đại sư lặp lại một lần cái tên này. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, mở miệng tuyên bố, chỉ cần trải qua thực tiễn kiểm tra, toàn bộ học viện cấu trang nguyên lý luận đều cần bị một lần nữa sửa. Vậy do ta nhiều năm kinh nghiệm, ta dám đoán chắc, ngươi bộ này lý luận có lý có cứ, nhất định có thể được. Cái này đem gây nên toàn bộ hải cốt vương tọa, không, là toàn bộ vu sư thế giới cấu trang học lĩnh vực dung chuyển. Ngươi sáng tạo ra một thời đại mới. Bánh răng đại sư đột nhiên đưa ra hai tay, bắt lấy Trần Bình bả vai, toàn thân đều tại có chút phát run. Mời nói cho ta, Lý Duy, ngươi là thế nào nghĩ ra tất cả những thứ này? Đây là thần linh cho ngươi gợi ý sao? Chương 754, không cách nào cự tuyệt giao dịch. Chương 754, không cách nào cự tuyệt giao dịch. Mắt thấy Trần Bình chậm chạp không có trả lời, bánh răng đại sư buông lỏng ra nắm lấy bả vai hắn tay. Đón lấy, bánh răng đại sư đối tất cả còn ở vào trạng thái đờ đẫn đệ tử tuyên bố, chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc, tất cả mọi người rời đi. Chương trình học vừa mới bắt đầu đã kết thúc, nhưng không ai dám đưa ra dị nghị. Các học viên lần lượt đứng dậy, thu thập xong chính mình đồ vật, trải qua bục giảng lúc, đều sẽ nhìn một chút trên bảng đen hình vẽ cùng đứng ở nơi đó Trần Bình. Lina là cái cuối cùng rời đi chỗ ngồi. Nàng thu dọn đồ đạc động tác có ý thả chậm, vậy đối với khao khát tri thức hai mắt một mực không chớp mắt lưu lại tại trên bảng đen. Không bao lâu, rộng lớn bánh răng công xưởng bên trong chỉ còn lại bánh răng đại sư cùng Trần Bình hai người. Bánh răng đại sư mở miệng nói, Lý Duy, ta thu hồi ta phía trước không lễ phép chất vấn lời nói. Ngươi hôm nay không phải đến nghe ta khóa, ngươi là đến cho ta lên lớp. Trần Bình lạnh nhạt nói, ta chỉ là trình bày một sự thật. Bánh răng đại sư nhịn không được cười lên, một cái đủ để thay đổi toàn bộ cấu trang học lĩnh vực sự thật. Ngươi quá khiêm nhường. Lý Duy, ngươi có thể hay không nói cho ta, liên quan tới ngươi dây cùng chân lý luận, ngươi còn biết bao nhiêu? Cái này lý luận có thể sử dụng ở đâu chút phương diện? Nó có hay không càng sâu tầng thôi diễn? Trần Bình lắc đầu, ta biết rất nhiều, nhưng những kiến thức này cũng không phải là không có đại giới. Chờ giá cả trao đổi, vũ sư giới hạch tâm quy tắc một tròng, không phải sao? Bánh răng đại sư không có gì nghị, vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là ta có thể làm đến. Ta cần tài nguyên, đại lượng tài nguyên cùng tài liệu đến nghiệm chúng ta đến tiếp sau lý luận, cùng với thăng cấp ta cấu trang thân thể. Ngay vậy, bánh răng đại sư người máy lập tức luồn vào chính mình áo choàng bên trong tìm tòi, cuối cùng lấy ra một cái từ đồng thau cùng màu đen tinh thạch tạo thành chìa khóa. Chìa khóa mặt ngoài khắc đầy nhỏ bé phù văn, đang phát ra năng lượng ba động. Bánh răng đại sư đem chìa khóa đưa cho Trần Bình, trịnh trọng nói, đây là ta phòng thí nghiệm tư nhân quyền hạn tối cao chìa khóa. Ta phòng thí nghiệm nằm ở học viện chủ tháp khu hành tâm, bên trong có ta cả đời cất giữ toàn bộ hi hữu tài liệu cùng cao nhất độ chính xác luyện kim thiết bị. Từ giờ trở đi, nó hướng ngươi hoàn toàn mở ra. Học viện công cộng tài nguyên, chỉ cần ngươi để ý, ta cũng có thể vận dụng đạo sư quyền hạn vì ngươi thân thỉnh. Ta chỉ có một yêu cầu, cùng ta cùng nhau đem dây cung chấn lý luận hoàn chỉnh hệ thống tạo dựng lên. Ta nguyện ý trở thành ngươi nghiên cứu cái thứ nhất người hợp tác, nếu như ngươi không ngại, ta có thể đối ngoại tuyên bố, ngươi là ta duy nhất quan môn đệ tử. Ta tại Vu sư học viện tư lịch rất giả, giao thiệp rộng rãi, liền xem như những cái kia thực lực đến nhị hoàn viện trưởng, ở ta nơi này cũng phải cho ta cái mặt mũi. Cái này có thể vì ngươi miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dùng Vu sư kho tin tức bên trong không có chỗ xếp hạng tri thức, đổi lấy tiền kỳ trưởng thành tài nguyên, cùng với một cái lạc hậu một vòng Vu sư che chở. Giao dịch này kiếm bộn không lỗ. Trần Bình nhận lấy thanh tia phủ văn chìa khóa, có thể, giao dịch này ta tiếp nhận rồi. Sau đó, hắn cùng bánh răng đại sư cùng nhau đi ra bánh răng công xưởng. Vị này lao đạo sư đã bắt đầu cùng Trần Bình thảo luận lên, liên quan tới mô hình mới tại thực tế sử dụng bên trong có thể gặp phải tài liệu ứng lực vấn đề, hoàn toàn đắm chìm trong học thuật thế giới bên trong. Công xưởng cửa ra vào trên hành lang, Lina đang đứng tại nơi đó. Nàng nhìn thấy hai người đi ra, lập tức tiến lên mấy bước, tại khoảng cách Trần Bình ước chừng 3 mét vị trí dừng lại. Bởi vì nói chuyện bị đánh gãy, bánh răng đại sư lần thứ nhất đối với chính mình vị này thành tích đệ nhất thủ tịch học sinh mặt lộ không kiên nhẫn. Lina đồng học, ngươi còn có chuyện gì sao? Lina khẽ cắn môi dưới, đối với Trần Bình, thân thể nghiêng về phía trước, đi một cái tiêu chuẩn vu sư học đồ lễ. Lý Duy đại nhân, ta vì ta tại trên lớp học nói chuyện hành động, hướng ngài gây nên lấy nhất chân thành ấy nấy. Nàng không có vì hành vi của mình làm bất luận cái gì giải thích. Trần Bình vẫn không nói gì, một bên bánh răng đại sư liền mở miệng lần nữa, Lina, lý luận của ngươi cơ sở tại tất cả học đồ bên trong là tốt nhất, nhưng tư tưởng của ngươi bị truyền thống cầm giữ. Chân lý trước mặt, muốn thường xuyên bảo trì khiêm tốn. Lina lại lần nữa không người nói, là, đạo sư, ta hiểu được. Nàng sau đó lại chuyển hướng Trần Bình, tiếp tục nói, Lý Duy đại nhân, ngài lý luận để cho ta minh bạch chính mình có cỡ nào nhỏ bé, ta hy vọng có thể có cơ hội đền bù lỗi lầm của ta. Ta đối học viện các hạng điều lệ chế độ, tài nguyên hối đoái quá trình cùng với đám đạo sư nghiên cứu phương hướng đều hết sức quen thuộc. Nếu như ngài cần một vị trợ thủ đến xử lý những này tạp vụ, ta hy vọng có thể được đến cơ hội này. Trần Bình liếc Lina một cái, suy nghĩ một lát sau trả lời, ta xác thực cần một cái quen thuộc học viện người. Hắn không khách khí chút nào phân phó nói, từ giờ trở đi, ngươi liền phụ trách xử lý ta tất cả hạng mục phụ công việc. Chuyện thứ nhất, đi giúp ta chỉnh lý một phần liên quan tới học viện tất cả tài nguyên thu hoạch con đường kỹ càng báo cáo, bao gồm điểm cống hiến các loại thu hoạch phương thức, đẳng cấp khác nhau tài liệu hối đoái tiêu chuẩn, cùng với thân thỉnh cao cấp phòng thí nghiệm sử dụng quyền hạn toàn bộ quá trình. Chuyện thứ hai, ta tại đến lên lớp trên đường nghe người ta đề cập, chúng ta mỗi học kỳ sẽ có một lần thi giữa kỳ hạch, giúp ta thu thập giai đoạn kế tiếp thi giữa kỳ hạch tất cả tình báo, bao gồm khảo hạch hình thức, địa điểm, cùng với bao năm qua khảo hạch tỷ lệ tử vong. Ta cần cái này hai phần báo cáo, mau chóng đưa đến ta ký túc xá. Lina nghe xong, không chút do dự, lại lần nữa hành lễ. Là, Lý Duy đại nhân, ta cam đoan hoàn thành. Nói xong, nàng liền quay người, hướng về trong học viện hồ sơ tháp phương hướng chạy đi. Bánh răng đại sư nhìn xem Lina bóng lưng rời đi, có chút cảm khái, thật không nghĩ tới, ngươi vẫn rất sẽ sai bảo người. Bất quá Lina đứa nhỏ này, ngày thường bởi vì ưu dị thành tích, cùng với người xung quanh đối nàng định đoạn, cũng là quả thật có chút tâm cao khí ngạo. Tại nhược nhục cường thực hải cốt vương tọa trong học viện, nàng không sớm thì muộn sẽ bởi vì phần này kiêu ngạo mà ăn thiệt thòi, thậm chí đưa xong cái mạng nhỏ của mình. Từ ngươi đến gõ một cái nàng, cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đi thôi, chúng ta trước đi ta phòng thí nghiệm, để ngươi nhìn xem đồ vật bên trong, ngươi cần gì, có thể trực tiếp cầm. Bánh răng đại sư không còn quan tâm Lina, tiếp tục vừa vận học thuật chủ đề. Nửa giờ sau, nội viện. Bạt Tần vị trí kim loại đen trong lầu tháp, một tên thuộc hạ đang đứng tại bản sách của hắn phía trước, hồi báo mới vừa từ bánh răng công xưởng truyền ra thông tin. Thuộc hạ tốc độ nói rất nhanh. Hắn đem Trần Bình làm sao đưa ra dây cung chấn lý luận, làm sao lật đổ tổ ong hình mẫu cùng với làm sao bị bánh răng đại sư tại chỗ thu làm quan môn đệ tử, đồng thời trao tặng phòng thí nghiệm quyền hạn tối cao sự tình, một năm một mười địa toàn bộ thuật lại một lần. Bắt Tờn yên lặng lắng nghe, mà tại trước mặt hắn trên mặt bàn, để đó một phần liên quan tới Trần Bình sơ bộ báo cáo điều tra. Lý Duy ổ chủ tịn, đến từ học vùng đế quốc, ổ chủ tịn nam tức gia tộc, kiểm tra thiên phú là đã trên trung đẳng. Bạt Tần cầm lấy phần báo cáo kia, ánh mắt lưu lại tại đã trên trung đẳng mấy chữ này bên trên. Mãi đến thuộc hạ báo cáo xong, Bạt Tần mới chậm rãi mở miệng, một cái nông thôn nam tước nhi tử, đã trên trung đẳng thiên phú, lại có thể đưa ra liền bánh răng đại sư đều chưa bao giờ nghe có tính đột phá lý luận. Tên kia thuộc hạ buông xuống đầu, không dám nói tiếp. Bạt Tần đem trong tay báo cáo để qua một bên, cầm lấy một phần khác văn kiện. Phía trên kia là liệp sát giả cơ giáp tại bên ngoài viện lúc chiến đấu hình ảnh ghi chép thủy tinh. Bạt Tần mở miệng nói, xem ra, hắn hoặc là ẩn giấu đi chính mình chân chính lai lịch, hoặc chính là được đến một loại nào đó chúng ta không biết kỳ ngộ. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Bạt Tần đứng dậy đi đến thuộc hạ trước mặt, phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, sớm định ra kế hoạch trả thù toàn bộ hủy bỏ. Hủy bỏ? Thuộc hạ ngẩng đầu, có chút không hiểu. Bạt Tần đơn giản giải thích, dạng này một cái lý luận thiên tài, trực tiếp giết chết, là đối chi thức lãng phí. Giá trị của hắn, so với ta phế vật kia đệ đệ một lớn. Mà còn, ta muốn sống. Ngươi đi chuẩn bị cấp 3 linh hồn lồng giam, hành động lần này, ta phải dùng tới ta cấm thần xiển xích. Vì đối phó người này, Bạt Tần đại nhân thậm chí ngay cả hắn áp đáy hòm bảo bối đều cho lấy ra. Thuộc hạ nội tâm hoảng sợ. Phải biết, cấm thần xiềng xích có thể là tại trong truyền thuyết, buộc chặt qua cổ thần một bộ thượng cổ thần khí. Mặc dù Bạt Tần chỉ có bộ này thần khí bên trong một đoạn nhỏ, hơn nữa còn sắp phá nát. Nhưng tối thiểu nhị hoàn phía dưới vũ sư, không có người có thể trốn đến bị một mực khóa lại ma lực, cầm tu tâm thần, không thể động đậy. Mà Bạt Tần lần trước vận dụng cấm thần xiềng xích, đều đã là 10 năm trước chuyện. Theo đệ của hắn bột từng tại say rượu trong lúc vô tình lộ ra, cái này đoạn xiềng xích căn bản là không có cách chữa trị. Mỗi dùng một lần, đều sẽ tăng lên nó tổn hại trình độ, cơ bản tương đương với tiêu hao chủng loại. Có thể đem thứ này lấy ra dùng, đủ để thấy Bạt Tần đối đãi Trần Bình thái độ cẩn thận. Bạt Tần tiếp tục phân phó nói, thuận tiện, đem chúng ta trong tiểu đội am hiểu nhất truy tung cùng bắt sống mấy người đều triệu tập lại. Bắt lấy kế hoạch liền định tại thi giữa kỳ hạch thời điểm, nơi đó rời xa học viện giám thị, địa hình phức tạp, năng lượng hỗn loạn, thích hợp nhất độc thủ. Minh Bạch, đại nhân, ta cái này liền đi làm. Chương 755, đến từ nhị hoàn vu sư tử vong uy hiếp chương 755, đến từ nhị hoàn vu sư tử vong uy hiếp một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Thời kỳ từ hạ vào thu. Trần Bình danh tự liền cùng hắn lốc xoáy thức năng lượng đạo lưu hình mẫu đã trở thành trong học viện bên ngoài sốt dẻo nhất một trong những đề tài. Tại bánh răng đại sư trợ giúp bên dưới, Trần Bình đem lý luận hạch tâm bộ phận trao quyền cho học viện quan phương cấu trang công xưởng, cùng với cùng học viện có quan hệ hợp tác 4 nhà ngoại bộ cỡ lớn thương nghiệp kết hợp thân thể. Những này kết hợp thân thể sinh ra sinh cấu trang thân thể, công dụng từ đào móc mạch khoáng công trình khối lỗi đến duy trì thành thị vận chuyển dây chuyển sản xuất máy móc, hàng cái vũ sư thế giới công nghiệp hệ thống các mặt. Mô hình mới sử dụng khiến cái này cấu trang thể năng lượng tỷ lệ lợi dụng bình quân tăng lên 30 trở lên. Ý vị này thấp hơn chi phí cùng cao hơn lợi nhuận. Rộng lượng ma thạch cùng học viện điểm cống hiến, thông qua khế ước, liên tục không ngừng địa chảy vào Trần Bình tài khoản. Của hắn thân phân bài bên trên ghi chép điểm cống hiến ngạch số, tăng lên tốc độ thậm chí vượt qua rất nhiều tại nội viện kinh doanh nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử đoàn thể. Trần Bình từ một cái bừa bãi vô danh tân sinh, nhảy lên trở thành ngoại viện, thậm chí toàn bộ học viện đều không ai không biết người giàu có. Chiều hôm đó, Trần Bình ở tại bánh răng đại sư phòng thí nghiệm tư nhân bên trong. Nơi này nằm ở học viện chủ tháp thượng tầng khu vực, không gian so Trần Bình ký túc xá lớn mấy chục lần không chỉ. Trên vách tường treo đầy tinh vi đo đạc công cụ, mấy cái to lớn thủy tinh bồi dưỡng hộp bên trong, ngâm lấy khác biệt hình thái cấu trang thân thể hạch tâm bộ kiện. Lý Nạ cầm một phần danh sách, từ ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Tại những ngày thời gian, nàng đã trở thành Trần Bình toàn quyền cán bộ văn thư. Lý Duy đại nhân, đây là ta hôm nay buổi sáng đi tài nguyên phân phối chỗ để giao thân thỉnh, toàn bộ bị bắt bỏ. Lý Nạ đem danh sách thả tới Trần Bình trước mặt trên bàn thí nghiệm. Trần Bình cầm lấy giấy bằng da dê, phía trên bày ra lấy mười mấy loại tài liệu. Ngôi sao chi nước mắt, một loại sinh ra tại thiên thạch hạch tâm thể lỏng kim loại, là cấu trúc vững chắc tinh thần lực hình mẫu cần thiết tài liệu. Biển sâu ma sát, chỉ có tại vạn mét phía dưới đáy biển, tiếp nhận to lớn thủy áp mới có thể hình thành đặc thù quang vật, dùng cho khắc họa một vòng vu sư chuyên môn pháp thuật mạch kín. Mỗi một hạng đều là vu sư học đồ tấn thăng chính thức vu sư không thể thiếu mấu chốt vật phẩm. Mà tại mỗi một hạng tài liệu phía sau, đều dùng màu đỏ mực nước che lên một cái giống nhau con dấu, xét duyệt bên trong. Lý do đâu? Trần Bính hỏi. Lý Nạ mặt lộ tức giận nói, vẫn là cùng mấy lần trước một dạng. Tài nguyên phân phối chỗ người phụ trách nói, đây đều là cấp chiến lược tài liệu, tồn kho khẩn trương, cần ưu tiên cung cấp những nhiệm vụ kia danh sách gần phía trước nội viện đệ tử. Chúng ta thân thỉnh, cần xếp hàng chờ cao tầng ban chấp hành phê duyệt. Nàng hơi chút do dự, lại bổ sung, ta đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy Sa Vi Phụ từ bên trong đi ra, lấy được 3 phần ngôi sao chi nước mắt. Hắn cũng là bánh răng đại sư học sinh, nhưng thành tích căn bản là rất tín chỉ bên dưới, mấy tuần này tới nhiệm vụ bình xét cấp bậc công hiến, thậm chí không bằng chúng ta để giao một cái lý luận ưu hóa phương án cao. Trần Bình đem danh sách thả xuống, lông mày cau lại nói, đen xâm ra tộc tay, đã đưa đến loại địa phương này sao? Lý Nạ gật đầu nói, đúng vậy, ta gần nhất chuyên môn đi tìm đọc học viện công khai tư liệu. Tài nguyên phân phối ban chấp hành 12 cái chỗ ngồi bên trong, có 7 cái chỗ ngồi bị biên, phía sau gia tộc đều cùng đen xâm gia tộc có trực tiếp thương nghiệp lui tới hoặc quan hệ thông gia quan hệ. Bọn họ tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng, gần như khống chế học viện 60 trở lên hí hữu tài nguyên lưu thông. Đang lúc hai người thảo luận lúc, phòng thí nghiệm nặng nề cửa kim loại bị từ bên ngoài đẩy ra. Bánh răng đại sư từ bên ngoài đi vào, bộ pháp so bình thường muốn nặng nề một chút. Lý Duy, ta mới từ học viện ban chấp hành trở về. Bọn họ bác bỏ ta đảm bảo thân thỉnh, lý do là vì bảo đảm học viện chiến lược tài nguyên hữu hiệu lợi dụng, tất cả tân tấn học viên hạch tâm tài liệu thân thỉnh đều cần trải qua ít nhất nửa năm quan sát kỳ. Bánh răng đại sư kéo ra một cái ghế ngồi xuống, đồng dạng tức giận bất bình, đây là đen xâm gia tộc quy tắc, không phải học viện quy tắc. Đờ dẹt đen xâm chết, chỉ là một cái lấy cớ, bọn họ chân chính để ý, là trong tay ngươi lý luận. Ngươi lốc xoáy hình mẫu, đã bắt đầu xúc động bọn họ tại cấp thấp cấu trang thân thể trên thị trường thành lập lũng đoạn địa vị. Bọn họ đây là nghĩ bức bách ngươi nhường ra lốc xoáy hình mẫu, chỉ là trở ngại cái này thí nghiệm có ta tham dự, ngươi lại cơ bản không ra học viện, bọn họ không tiện tại ngoài sáng bên trên độc thủ. Vánh răng đại sư trùng điệp nện xuống mặt bàn, nổi giận mắng, đám này ăn người không nhà xương hỗn đản. Đám gia hỏa này vận dụng gia tộc quan hệ, uy bức lợi dụng ta những cái kia ông bạn già, hiện tại bọn hắn đã không có người nguyện ý giúp đỡ chúng ta. Lý Nạ thần sắc dầu dĩ nói, Lý Duy đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Trần Bình không có trả lời ngay, chỉ là vớt cầm suy tư. Hắn nhớ lại đoạn trước thời gian nhận được, đến từ lão bằng hữu Cutter hoặc mã hóa ma pháp tin tức, Lý Duy, ta nghe nói ngươi gặp phải phiền toái. Đen xâm gia tộc người hôm nay tìm được đạo sư của ta, cảnh cáo hắn không muốn cùng ngươi liên lụy quá sâu, vì vị ẩn bên kia cũng giống như vậy tình huống. Ta học vùng đế quốc hoàng tử thân phận tại chỗ này không có nổi chút tác dụng nào, ngươi phải cẩn thận. Đúng, đạo sư của ta để cho ta chuyển lời ngươi, trừ phi có nhị hoàn trở lên vu sư vì ngươi ra mặt hòa giải, nếu không cục diện rất khó thay đổi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lý Nạ tiến đến mở cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc màu đen tơ lụa lễ phục nam nhân, đi theo phía sau hai tên mặc giáp bọc toàn thân giáp hộ vệ. Bánh răng đại sư thấy được người đến, lập tức cụp xuống mặt nói, "Gia Lý An Đen Sâm, nơi này không chào đón ngươi. Người tới chính là Đờ Dẹt Túc Túc, một vị hàng thật giá thật nhị hoàn vu sư." Gia Lý An chỉ là nhàn nhạt liếc mắt bánh răng đại sư, sau đó đi thẳng tới Trần Bình vị trí bàn thí nghiệm phía trước, cầm lên một cái phía trước bị Trần Bình dùng làm tính toán theo công thức thực thể kim loại hình mẫu. Cái kia hình mẫu là dùng cường độ cao áo bên trong a thép đúc tạo, dị thường kiên cố, một vòng vu sư đều khó mà đem tạo hình, nhất định phải mượn nhờ phương pháp đặc thù. Có thể Gia Lý An chỉ là đem hình mẫu đặt ở trong lòng bàn tay, năm ngón tay khép lại. Coi hắn lại lần nữa mở bàn tay lúc, cái kia nguyên bản kết cấu phức tạp kim loại hình mẫu đã bị bóp thành một cái không theo quy tắc quả cầu kim loại thân thể. Gia Lý An đem quả cầu kim loại thả lại mặt bàn, chậm rãi nói, "Lý Duy Ổ chủ tịn, ta đại biểu Đen Sâm gia tộc, tới cho ngươi cung cấp một cái phương án giải quyết. Lý luận của ngươi rất có giá trị, Đen Sâm gia tộc nguyện ý thu mua nó. Đồng thời, vì lắng lại đỡ dẹt sự kiện kia đưa tới không thoải mái, ngươi cần trả giá nhất đại giới. Chỉ cần ngươi giao ra lốc xoáy hình mẫu toàn bộ đến tiếp sau thôi diễn tư liệu, sau đó phế bỏ chính mình vu sư căn cơ, rời đi học viện. Để báo đáp lại, gia tộc cam đoan ngươi có thể tại cái nào đó xa xôi thế giới người phàm, an ổn địa vượt qua quãng đời còn lại. Đây là lựa chọn thứ nhất." Gia Lý An nói xong, cùng Trần Bình bốn mắt nhìn nhau. Cặp kia thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi, có chỉ là cao cao tại thượng hờ hững. Có thể nói, Gia Lý An hoàn toàn không có đem Trần Bình để ở trong mắt. Lựa chọn thứ hai, học viện thi giữa kỳ hạch cũng nhanh đến. Khảo hạch địa điểm bình thường đều tại một chút không người giám thị bỏ hoang bị diện, nơi đó thường xuyên sẽ phát sinh một chút bất hạnh ngoài ý muốn. Ta nghĩ, ngươi thông minh như vậy, có lẽ minh bạch ta ý tứ. Gia Lý An nói xong, không có lại chờ đợi Trần Bình trả lời. Hắn mang theo hai tên hộ vệ, quay người đi ra phòng thí nghiệm. Bánh răng đại sư đi đến bàn thí nghiệm một bên, sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú cái kia bị bóp nghiến quả cầu kim loại. Đây chính là nhị hoàn vũ sư, không nhìn quy tắc, chế định quy tắc, đây chính là cường giả lực lượng. Tại bọn họ trước mặt, tất cả lý luận cùng mưu trí đều không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ tùy thời có thể lật tung bàn cờ. Lý Duy, nếu như ngươi tìm không được phá cục phương pháp, lý luận của ngươi, tương lai của ngươi đều sẽ giống cái này quả cầu kim loại mở dạng, bị bọn họ nắm ở trong tay. Hắn thở dài nói, rất xin lỗi, Đen Sâm gia tộc vậy mà lựa chọn phái ra cùng viện trưởng đồng cấp nhị hoàn vu sư ra mặt, ta đã đối với cái này không thể ra sức. Lý Nạ cắn chặt môi dưới, lo lắng hỏi, Lý Duy đại nhân, ngươi tính làm thế nào? Làm thế nào? Phá cục phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Lý Duy chỉ là tiện tay nhặt lên báo phế áo bên trong a thép hình mẫu, đem ném vào phế liệu thùng. Thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, mới có đánh vỡ quy tắc gông xiềng tư cách. Chương 756, không cho đường sống. Vậy thì rết ra một đường máu. Chương 756, không cho đường sống. Vậy thì rết ra một đường máu. Bánh răng đại sư chỉ là lại lần nữa thở dài, không có đối Trần Bình ngôn luận phát biểu đánh giá. Lý Nạ trần chờ nói, Lý Duy đại nhân, nhưng chúng ta hiện tại liên tục tăng lên thăng tài liệu đều lấy không được, khoảng cách thi giữa kỳ hạch chỉ còn 4 tháng không tới. Ai nói chúng ta lấy không được tài liệu? Trần Bình hướng đi phòng thí nghiệm bản điều khiển, điều ra một phần học viện bản đồ, dùng ngón tay điểm một cái bản đồ góc tây bắc. Học viện phế liệu xử lý tràng. Lý Nạ ngẩn người, ngài đây là tính toán? Ta cần ngươi, Lý Nạ, vận dụng ta tất cả điểm cống hiến cùng ma thạch, đi thu mua nơi đó tất cả. Lý Nạ biểu lộ kinh ngạc, xác nhận nói, tất cả. Trần Bình lại lần nữa khẳng định, không sai, tất cả. Tất cả bỏ hoang cấu trang thân thể xác, tất cả bị đào thải luyện kim thiết bị, tất cả tinh luyện thất bại xỉ quạng, ta toàn bộ đều muốn. Bánh răng đại sư kinh nghi nói, Lý Duy, phế liệu trang những vật kia, tinh luyện cùng chữa trị chi phí cao hơn nhiều trực tiếp mua sắm thành phẩm, mà còn tỷ lệ thành công cực thấp. Ngươi làm như thế ý nghĩa ở đâu? Trần Bình ngữ khí tự tin nói, Đen Sâm gia tộc phong tỏa tất cả thành phẩm tài liệu con đường, nhưng bọn hắn không quản được phế liệu. Đây là chúng ta hiện nay duy nhất tài liệu nơi phát ra. Hắn tiếp tục phân phó Lina, ngươi không cần cân nhắc chi phí, có bao nhiêu mua bao nhiêu, đem chúng ta khoảng thời gian này kiếm được tất cả ích lợi đều tiêu hết. Ta cần ngươi hôm nay sẽ làm tốt chuyện này. Lina không có lại hỏi. Nàng tin tưởng Trần Bình làm như thế, nhất định có hắn lý do. Ta hiểu được, ta cái này liền đi làm. Lý Nạ từ bàn điều khiển bên trên gỡ xuống một khối chống không số liệu thủy tinh, truyền vào ma lực ghi chép lại Trần Bình chỉ lệnh, sau đó quay người rời đi phòng thí nghiệm. Thời gian đi tới ngày thứ hai, một tin tức truyền khắp toàn bộ Hải Cốt Vương tọa học viện, Cái kia bởi vì đưa ra lốc xoáy hình mẫu mà danh tiếng vang xa tân sinh Lý Duy, tại gặp phải đèn xâm gia tộc toàn diện phong tỏa về sau, tựa hồ tinh thần thất thường. Hắn hao tốn con số trên trời điểm cống hiến cùng mã thạch, gần như mua rông học viện góc tây bắc toàn bộ phế liệu xử lý tràng. Cực nặng kim loại rất rưởi, bị công trình cấu trang thân thể một xe địa vận chuyển hướng chủ tháp thượng tầng phòng thí nghiệm tư nhân. Không những chất đầy ở ngoài phòng thí nghiệm toàn bộ hành lang, thậm chí bế tắc công cộng thông đạo. Ta nghe nói hắn đem đầu kia hành lang nhà kho toàn bộ đều mướn, liền bị đắp những cái kia phá đồng nát sắt vụn. Bị ép điên đi. Một cái lý luận thiên tài, cuối cùng biến thành nhặt ve chai. Thật sự là đáng tiếc, đắc tội người nào không tốt, mà lại đắc tội đen sâm gia tộc. Đúng vậy à, so với đen sâm gia tộc, đánh tàn phế bạt tần đệ đệ bút, đều xem như là tiểu đà tiểu nháo. Các loại tiếng nghị luận tại học viện các ngóc ngách vang lên. Nội viện, bạt tần vị trí kim loại đen trong lầu tháp. Một tên thuộc hạ ngay tại hồi báo chuyện này. Căn cứ quan sát của chúng ta, mục tiêu tại quá khứ 24 giờ bên trong, không hề rời đi qua phòng thí nghiệm, tất cả phế liệu đều đã vận chuyển xong xuôi. Bạt tần đang ngồi ở bản sách của hắn về sau, lật xem một phần liên quan tới cấu trang thân thể phế liệu thu hồi tỷ lệ lợi dụng phân tích báo cáo. Báo cáo kết luận là, cho dù là cao minh nhất luyện kim đại sư, từ phế liệu bên trong tinh luyện hy hữu tài liệu chi phí cũng là thành phẩm giá cả gấp 5 lần trở lên, lại vô cùng không ổn định. Bạt tần thả xuống báo cáo, lạnh lùng mở miệng, một cái bị chặt đứt sinh lộ người, kiểu gì cũng sẽ làm chút không lý trí sự tình tới tìm cầu bản thân an ủi. Tiếp tục giám thị, nhất định phải biết rõ ràng tên kia có phải là tại giả thần giả quỷ. Bất quá, giám thị đẳng cấp có thể thích hợp giảm xuống. Là, đại nhân. Thuộc hạ không người lui ra. Bạt tần đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng chủ tháp phương hướng. Hắn thấy, có đen xâm gia tộc can thiệp, trận này trò chơi đã trước thời hạn kết thúc. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng. Bánh răng đại sư phòng thí nghiệm tư nhân triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Trần Bình không có bước ra không thực nghiệm phòng nửa bước, tất cả đồ ăn thức uống cùng vật tư đều từ Lý Nạ đích thân phụ trách xứng đưa. Trong phòng thí nghiệm bộ, nguyên bản rộng rãi không gian đã bị các loại kim loại sắt cùng xỉ quặng chất đầy, chỉ để lại một đầu lối đi hẹp. Mà tại nhà kho khu vực chỗ sâu nhất, Trần Bình ngồi xếp bằng tại một mảnh trên đất trống. Trước mặt hắn, lơ lửng một khối từ báo hỏng chiến tranh cự tượng trên thân phá giải xuống, bên ngoài vết dỉ loang lổ ngực bọc ép. Trần Bình đưa tay phải ra, lăng không ấn xuống tại khối kia trên trang giáp. Ngay sau đó, vô hạn hợp thành năng lực phát động. Khối kia trường rộng hơn 1 mét bọc ép, từ biên giới bắt đầu, im lặng phân chia thành ức vạn cái kim loại hạt nhỏ, dỉ sắt cùng tạp chất thì trực tiếp chôn vùi vào không khí bên trong. Những này thuần túy kim loại hạt nhỏ ở giữa không trung hội tụ thành một đầu chậm chậm lưu động quang hà dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy tắc một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Mấy phút đồng hồ sau, tia sáng tàn đi. Một khối to bằng đầu nắm tay, mặt ngoài hiện ra ám tử sắc, che kín không theo quy tắc ngôi sao đường vân trọi kim loại, tiên tính địa lơ lửng tại Trần Bình trên lòng bàn tay phương. Thưa không hợp kim, một loại chỉ ở học viện sách giáo khoa lý luận bên trong tồn tại hoàn mỹ kim loại, mà ở Trần Bình vụ sư kho tin tức bên trong, liên quan tới nó tin tức ghi chép 10 phần tường tận. Ở sau đó thời gian bên trong, Trần Bình không ngừng lặp lại quá trình này. Cực nặng phế liệu bị phân giải, tinh luyện, gây dựng lại thành toàn mới hoàn mỹ tài liệu. Vỡ vụ năng lượng thủy tinh bị hợp thành là không tì vết mật độ cao ma năng tinh thể. Hỗn tạp dược tề cặn bã bị tinh luyện là phối trí tấn thăng ma dược cần thiết các loại cao độ tinh khiết tinh túy. Sau 3 tháng, làm Trần Bình từ nhà kho khu đi ra lúc, sau lưng nguyên bản chồng chất rác rưởi như núi đã biến mất không thấy gì nữa. Từng khối quy cách thống nhất ám tử sắt thỏi kim loại, tản ra tinh khiết năng lượng ba động ma năng tinh thể các loại tài liệu cao cấp, chỉnh tề bày ra tại đưa vật trên kệ. Trong phòng thí nghiệm, tiên tính đứng sừng sững lấy liệp sắt giả cơ giáp. Ngoại hình của nó cùng 3 tháng trước so sánh, gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể hình thành bọc thép kim loại, đã toàn bộ thay thế là ám tử sắt hư không hợp kim. Trần Bình đem nó mệnh danh là liệp sắt giả mở cửa 2. Hắn đi đến cơ giáp phía trước, mở ra ngực cửa khoang. Nội bộ kết cấu đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản từ 6 viên hoàn mỹ ma thạch tạo thành cung cấp năng lượng hạt tầm, bị thay thế là Trần Bình tại bỏ hoang cấu trang thân thể mộ địa lúc, từ chiến tranh cự tượng bên trên tháo dỡ xuống hoàn chỉnh ma năng hạt tầm. Mà trong đó cung cấp năng lượng thủy tinh thì là Trần Bình thông qua năng lực chính mình hợp thành, năng lượng ba động càng ổn định mật độ cao ma năng tinh thể. Từ hạch tâm dọc theo mỗi một đầu ống năng lượng dây, mặt ngoài đều khắc rõ hơi co lại lốc xoáy thức năng lượng đạo lưu pháp trận, bảo đảm năng lượng tại chuyển quá trình bên trong hao tổn tới gần bằng không. Trần Bình ngồi vào khoang điều khiển, khởi động cơ giáp. Hắn nâng lên cơ giáp tay phải, to lớn động lực bao tay dung hợp từ đờ dẹt đen xâm nơi đó tịch thu được không vòng ma pháp vật phẩm, an mòn chất nhẫn. Trải qua Trần Bình vô hạn hợp thành cùng hư không hợp kim dung luyện, nó đã trở thành động lực bao tay một bộ phận, mà còn uy lực pháp thuật cường hãn hơn. Cơ giáp mỗi một lần nắm tay phải công kích, đều đem tự động bám vào tính ăn mòn công kích, sẽ đối với khôi lỗi cùng kim loại loại cấu trang thân thể tạo thành ngoài định mức khắc chế tính tổn thương. Trần Bình đem cơ giáp thiết lập là cảnh giới hình thức, sau đó đi xuống khoang điều khiển, đi tới phòng thí nghiệm khác một bên luyện kim trước sân khấu. Trên mặt bàn đã bày ra tốt mười mấy loại trải qua hoàn mỹ tinh luyện ma dược tài liệu. Trần Bình cầm lấy một cái thủy tinh bình thủy tinh, bắt đầu dựa theo vu sư kho tin tức bên trong cung cấp hoàn mỹ phối phương, điều phối tấn thăng một vòng vu sư cần thiết ma dược. 2 ngày sau, Lý Nã lại lần nữa đi tới phòng thí nghiệm cửa ra vào, đem bánh răng đại sư lời nói truyền đạt cho trong phòng. Lý Duy đại nhân, bánh răng đại sư để cho ta chuyển lời ngài, thi giữa kỳ hạch chính thức thông báo đã phát xuống, thời gian liền định tại 2 tuần về sau. Chương 757, tấn thăng một vòng. Thiên địa dị tượng chương 757, tấn thăng một vòng. Thiên địa dị tượng là, ta đã biết. Trần Bình kết thúc cùng Lina trò chuyện, đi đến luyện kim trước sân khấu. Mặt bàn để lấy một cái đựng có chất lỏng màu lam đậm thủy tinh bình thủy tinh, chất lỏng nội bộ có nhỏ bé điểm sáng đang chậm rãi xoay tròn. Trần Bình đem bình thủy tinh cầm lấy, đem bên trong chất lỏng toàn bộ uống xuống. Chỉ một thoáng, một cỗ băng lãnh năng lượng theo hắn thân thể hướng tứ chi quyết tán. Trần Bình trở lại trong phòng thí nghiệm, tại liệp sát giả mở cờ hai phía trước ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra màu xanh ma lực đường vân. Những đường vân này từ Trần Bình làn da kéo dài ra liên tiếp tới mặt đất, lại lan tràn đến phía sau liệp sát giả mở cờ hai kim loại trên mắt cá chân. Toàn bộ phòng thí nghiệm nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, không khí bên trong ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Cùng lúc đó, hai cốt vương tòa học viện to lớn mái vòm bên ngoài, nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu tập hợp lên nặng nề mây năng lượng tầng. Tầng mây bên trong hình trái tim thành một cái cự hình vòng xoáy, điện quang lập lòe, sấm rền cuồn cuộn. Cái này một dị tượng, lập tức đưa tới trong học viện chú ý của mọi người. Vô số cửa sổ bị đẩy ra, mọi người không hẹn mà cùng ngừng riêng phần mình công việc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì? Là địch tập sao? Không, đây là có người tại tấn thăng lúc đưa tới năng lượng của mình. Học viện từ trưởng phòng hộ đem tiêu tán năng lượng trói buộc tại không trung. Tấn thăng? Người nào tấn thăng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Bánh răng đại sư phòng thí nghiệm tư nhân bên ngoài, Lý Nạ cùng bánh răng đại sư cũng đi ra khu nghỉ ngơi. Bọn họ đứng tại ban công, ngóng nhìn trên bầu trời vòng xoáy năng lượng. Bánh răng đại sư không khỏi thì thào mở miệng, loại này quy mô năng lượng của mình, lần trước xuất hiện, vẫn là tại 50 năm trước. Vị kia đại sư tên là Mạc Cật, hắn tại tấn thăng một vòng vu sư lúc, đã dẫn phát tương tự nguyên tố triều tịch. Hiện tại, hắn là chấp trưởng Lôi đỉnh vu sư tháp Tam Hoàn vu sư. Lý Nạ thần sắc kinh ngạc. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cô này tấn thăng năng lượng đầu nguồn, chính là Trần Bình vị trí phòng thí nghiệm. Đúng lúc này, trên bầu trời dị tượng ấn chứng Lý Nạ phỏng đoán. Vòng xoáy năng lượng trung tâm, một đạo màu xanh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, bắn ra tại học viện chủ tháp thượng tầng khu vực, cũng chính là bánh răng đại sư phòng thí nghiệm vị trí. Ngay sau đó, một cái từ năng lượng tạo thành hình dáng bắt đầu tại trong cột ánh sáng chậm rãi thành hình. Đó là một cái cao tới vài trăm mét hình người cấu tạo thân thể, nó ngoại hình cùng Trần Bình liệp sát giả cơ giáp hoàn toàn nhất trí. Cái này hơi mở năng lượng màu xanh lam hư ảnh, một cái tay đặt tại chủ tháp trên đỉnh tháp, một cái tay khác cầm một cái từ thiểm điện tạo thành cự kiếm, phảng phất một vị trầm mặc thần chỉ, quan sát cả tòa học viện. Học viện chủ tháp tầng cao nhất, một gian bị sách vở cùng tinh đồ chiếm hết gian phòng bên trong. Một vị giữ lại màu trắng râu dài lão giả mở mắt. Hắn từ một tấm từ ánh trăng mỏm núi đá điêu khắc trên ghế đứng lên, bước nhanh đi đến cửa sổ sắt đất phía trước. Hắn là Hài Cốt Vương tọa học viện viện trưởng, một vị tồn tại gần ngàn năm nhị hoàn vũ sư. Viện trưởng nhìn ngoài cửa sổ cái kia năng lượng to lớn hư ảnh, không nhịn được hít một hơi linh khí, tạo dựng linh hồn của mình, mà lại là lấy tự thân làm hệ tâm, trực tiếp cấu trúc ra hồn chi tọa hình thức ban đầu. Nhanh đi kiểm tra, nói cho ta cái này tấn thăng người là ai. Viện trưởng sau lưng trong bóng tối, một thân ảnh im lặng tối lui. Nội viện, Bạt Tần vị trí thấp lâu. Bạt Tần cũng tại nhìn chăm chú cái kia cùng trong báo cáo, miêu tả liệp sát giả cơ giáp giống nhau như lúc hư ảnh, bàn kim loại trên mặt báo cáo bị hắn bóp thành một đoạn. Là hắn vậy mà tại tấn thăng một vòng vũ sư. Cái này sao có thể? Cho dù sự thực là như vậy khó có thể tin, Bạt Tần y nguyên làm ra tỉnh táo quyết đoán, nhanh đi mệnh lệnh mọi người, lập tức bỏ dở tất cả nhằm vào Lý Duy Ổ chủ tìm giám thị. Tại thi giữa kỳ hạch phía trước, đừng lại có bất kỳ động tác. Bạt Tần rất rõ ràng, tại cái này thời gian điểm bất kỳ cái gì nhằm vào một cái có thể dẫn phát dị tượng như thế thiên tài đối địch hành động đều sẽ nhận đến học viện cao tầng trực tiếp can thiệp. Năng lượng dị tượng kéo dài dòng dã một giờ mới chậm rãi tiêu tán, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Trong phòng thí nghiệm, Trần Bình chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn màu xanh ma lực đường vân đã biến mất, nhưng hắn xung quanh cơ thể bao quanh một tầng mắt thường gần như không thể nhận ra cảm giác trường năng lượng. Trần Bình mở mắt ra, đối với trước mặt cơ giáp đưa tay phải ra, một đạo năng lượng màu xanh lam chạy từ lòng bàn tay của hắn bắn ra liên tiếp đến liệp sát giả mở cờ hai ngực hải tâm. Cơ giáp hai mắt sáng lên hồng quang, khớp xương toàn thân chốt đều chuyển đến cao áp thể khí lưu động âm thanh. Đây là Trần Bình tấn thăng một vòng vu sư phía sau bản mệnh một vòng vũ thuật, ma năng vũ trang. Một cái để hắn có thể đem tự thân ma lực cùng cơ giáp nguồn năng lượng hoàn mỹ dung hợp, người máy một thể, chiến lược tăng vọt lĩnh vực loại hình năng lực. Lý Nạ. Phòng thí nghiệm cửa bị từ bên ngoài mở ra, Lý Nạ cùng bánh răng đại sư đi đến. Bánh răng đại sư vòng quanh Trần Bình chạy một vòng, cười ha hả nói, ngươi vậy mà thật thành công, ngươi bây giờ là một tên chính thức một vòng vũ sư. Ngươi bản mệnh vũ thuật là cùng cấu trang thân thể tương quan. Hắn không có hỏi thăm Trần Bình đến cùng là như thế nào làm đến. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, mỗi một cái tuyệt thế thiên tài đều sẽ có chính mình bí ẩn không muốn người biết. Trần Bình gật gật đầu, một loại năng lượng kết nối cùng tăng phúc năng lực. Bánh răng đại sư vô vô bờ vai của hắn, không sai, coi như không tệ. Cứ như vậy, màu đen gia tộc lại nghĩ nhằm vào ngươi, liền phải thận trọng cân nhắc ngươi thực lực hôm nay. Trần Bình không có đem chủ đề tiếp tục, chỉ là hướng đi liệp sát giả mở cờ hai, ngồi vào khoang điều khiển. Ta cần đi ra ngoài một chuyến. Cơ giáp động cơ khởi động, nặng nề kim loại tiếng bước chân ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Bánh răng đại sư hỏi, người muốn đi đâu? Trần Bình tiếng nói thông qua cơ giáp ngoại bộ loa phóng thanh truyền ra, đi lấy hồi vốn nên thuộc về chúng ta đồ vật. Liệp sát giả mở cờ hai đi ra phòng thí nghiệm. Tại hành lang bên trên chờ đợi thông tin các học viên, nhìn thấy đài này cao 5 mét cô máy chiến tranh đi ra, đều vô ý thức lui lại, tránh ra một con đường. Cơ giáp không có lưu lại, mở ra bộ pháp, hướng về học viện tầng dưới khu phương hướng đi đến. Phương hướng của hắn là tài nguyên phân phối chỗ. Trong đám người có người hô, tin tức này rất nhanh truyền ra. Đại lượng đệ tử từ ký túc xá cùng trong phòng học tu ra, đi theo liệp sát giả mở cờ hai phía sau. Muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tài nguyên phân phối chỗ nằm ở học viện chủ đáy tháp tầng, là một cái từ cự thạch kiến tạo đại sảnh. Nó cửa lớn là một cái dày đến nửa mét hát thiết cửa, phía trên khắc rõ ba đạo hoàn chỉnh pháp trận phòng ngự, thời khắc tản ra ma lực ba động. Lúc này, trong đại sảnh, Một tên mặc lộng lẫy trang phục, dáng người hơi mập chủ quản, chính nhàn nhã thưởng thức một ly hồng trà. Hắn là Đen Sâm gia tộc một vị họ hàng xa, phụ trách chức vị này đã có hơn 20 năm. Mặc dù thực lực chỉ có cấp 3 vu sư học đồ trình độ, vậy do mượn Đen Sâm quan hệ của gia tộc, cho dù là một vòng vu sư đều muốn bán hắn cái mặt mũi. Một tên thuộc hạ bước nhanh đi đến chủ quản trước mặt, báo cáo: "Chủ quản, cái kia Lý Duy Ổ chủ tìm, hắn chính điều khiển hắn cấu trang thân thể, hướng chúng ta bên này tới." Chủ quản đặt chén trà xuống, không nhịn được nói: "Để hắn chờ đợi, liền nói ta tại xử lý trọng yếu văn kiện, không còn thời gian gặp hắn." Thuộc hạ còn chưa kịp đáp lại, một tiếng trầm muộn tiếng va đập từ ngoài cửa truyền đến. Liệp sát giả mở cờ hay chạy tới trước cửa chính. Nó nâng lên dung hợp ăn mòn chiếc nhận tay phải. Bao tay mặt ngoài hiện ra một tầng bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy năng lượng màn mỏng. Chân binh lười truyền đạt bất luận cái gì cảnh cáo. Liệp sát giả mở cờ hai động lực bao tay, trực tiếp đặt tại hắc thiết trong cửa lớn. Tại bao tay tiếp xúc vị trí, nặng nghề hắc thiết cùng phía trên lưu chuyển pháp trận phòng ngự đường vân, bắt đầu im lặng vỡ vụn. Bọn họ vật chất kết cấu bị một loại lực lượng từ nội bộ tan rã. Từ kiên cố kim loại hình thái, trực tiếp sụp đổ thành nhỏ bé nhất màu xám một phấn, dì dào địa rơi trên mặt đất. Quá trình này cấp tốc mở rộng, chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ. Trình quan hắc thiết cửa lớn, tính cả xung quanh làm bằng đá khung cửa, đều hoàn toàn biến mất, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đắp thật dày màu xám bụi. Ngoài cửa, mấy trăm tên vây xem đệ tử lặng ngắt như tờ. Liệp sát giả mở cờ hai bước qua đống kia bụi, đi vào tài nguyên phân phối chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh, tất cả nhân viên công tác đều dừng tay lại bên trong công tác. Vị kia dáng người hơi mập chủ quản, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, kinh ngạc miệng mở rộng, chén trà trong tay trượt xuống, ngã trên mặt đất, đổ sứ mảnh vỡ cùng nước trà văng khắp nơi ra. Liệp sát giả mở cờ hai đi đến trước bàn làm việc của hắn, dừng bước. Khoang điều khiển mở ra, chân bình từ bên trong nhảy xuống tới, rơi vào chủ quản trước mặt. Hắn đem một tấm mới giấy bằng da dê danh sách đặt ở trên bàn công tác. Danh sách bên trên bày ra, vẫn là Trần Bình lúc trước cần thiết những cái kia mấu chốt tài liệu. Chủ quản thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống lên cái bàn, phẫn nộ quát: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này là học viện trọng địa, ngươi đây là tại công nhân khiêu chiến học viện quy tắc." Trần Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cất cao giọng nói: "Ta là một vòng vu sư, Lý Duy Ổ chủ tịch. Dựa theo học viện quy định, chính thức vu sư có quyền ưu tiên thu hoạch cần thiết bất luận cái gì hạch tâm tài liệu. Hiện tại, ta đến nhận lấy tài liệu của ta. Ngươi nói cho ta, phần này danh sách còn cần xét duyệt hoặc là xếp hàng sao?" Nói chuyện đồng thời, Trần Bình thả ra thuộc về một vòng vu sư ma lực. Chủ quản cái cổ co rụt lại, nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức liếc mắt trên đất đống kia bụi. Đó lấy, hắn ánh mắt trở lại trên thân Trần Bình, cùng với bộ kia ngoại hình khôi ngô dọa người liệp sắt giả cơ giáp. Chủ quản đội vàng cầm lấy trên bàn con dấu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, tại danh sách mỗi một cái hạng mục phía sau, đều che lên một cái màu xanh thông qua ấn ký. Sau đó, chủ quản đem nắp kín chương danh sách đẩy hướng Trần Bình, gạt ra một cái trước mặt mỉm cười, định nói: "Nếu như là ngài, ổ chủ tìm đại nhân, ổ chủ tìm đại nhân, ngài đương nhiên không cần. Ta hiện tại liền đi là ngài chuẩn bị tài liệu, xin ngài chờ một chút một lát." Chương 758, học viện thi giữa kỳ hạch. Chương 758, học viện thi giữa kỳ hạch. Khoảng cách thi giữa kỳ hạch còn sót lại không đến nửa tháng. Bánh răng đại sư phòng thí nghiệm tư nhân bên trong, Trần Bình từ tài nguyên phân phối chỗ thu hoạch tài liệu trồng chất số tròn toàn núi nhỏ. Toàn bộ vu sư học viện trong lịch sử, chưa bao giờ có bất luận cái gì một tên đệ tử tại vừa vặn nhập học trong vòng mấy tháng liền tấn thăng một vòng vu sư. Nhưng học viện cổ lão quá trình cũng không bởi vậy biến báo. Tất cả chưa tham gia qua chính thức khảo hạch đệ tử, vô luận thực lực làm sao, đều phải tham gia lần này thi giữa kỳ hạch. Trần Bình đứng tại một đống phẩm chất cao ma năng thủy tinh phía trước, đưa tay phải ra. Mấy chục khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ ẩn chứa năng lượng màu xanh lam cùng sáng thủy tinh, ở trước mặt của hắn lơ lửng. Vô hạn hợp thành năng lực phát động. Những này thủy tinh ngoại bộ kết cấu bắt đầu phân giải, hóa thành thuần túy hạt năng lượng chảy, ở giữa không trung hội tụ thành một đoàn không ngừng giảm màu xanh dịch dọn. Khổng lồ tinh thần lực tiêu hao để Trần Bình cái trán xuất mồ hôi hột. Cuối cùng, dịch dọn ngưng kết, tạo thành ba khối lớn chừng bàn tay hình toi tinh tiến. Mặt ngoài bóng loáng như gương, nội bộ năng lượng bị áp xúc đến một cái điểm giới hạn. Tinh thay đổi tấm chắn năng lượng, nhận được xung kích lúc, có thể nháy mắt kích phát một cái đủ để ngăn chặn nhị hoàn vu sư một kích toàn lực trường năng lượng, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Trần Bình đem tinh phiến thu hồi, lại hướng đi một cái khác đắp từ hàng trăm cây hợp kim đầu tạo thành tài liệu đắp. Hắn lặp lại phía trước quá trình. Bình thường hợp kim bị phân giải, loại bỏ tất cả tạp chất, lại lấy vu sư kho tin tức bên trong ghi chép phần tử kết cấu tiến hành gây dựng lại. Cuối cùng 12 cái toàn thân đỏ sậm, đầu đạn có hình dạng xoắn ốc đầu đạn kim loại lơ lửng tại Trần Bình trước mặt. Cao năng đạn xuyên giáp, đánh trúng mục tiêu nháy mắt, thông qua nội bộ cỡ nhỏ mạch năng lượng dẫn động tất cả kim loại hạt căn bản phát sinh dây chuyển cho bụi, sinh ra định hướng xung kích đủ để xuyên thủng nhị hoàn vu sư tiêu chuẩn phòng ngự vu thuật. Tại cái này trong hơn 10 ngày, Trần Bình lợi dụng hợp thành năng lực, đem thu hoạch khổng lồ tài nguyên, từng cái chuyển hóa thành các loại cao giai ma dược cùng trang bị. Trong đó bao gồm vài bình có thể nháy mắt khôi phục ma lực cùng chữa trị nghiêm trọng thương thế dược tề. Ngoài ra, Trần Bình còn vì chính mình chế tạo một cái bên ngoài là kim loại đen chiếc nhẫn, nội bộ đã có một mở không gian chứa vật cỡ nhỏ không gian giới chỉ. Thời gian tương đối gấp gáp, mà Trần Bình vừa vận tấn thăng một vòng vũ sư, mỗi ngày tinh lực có hạn, chỉ có thể trước thích hợp sử dụng. Tất cả công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, khoảng cách khảo hạch chỉ còn lại ngày cuối cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, trong học viện quảng trường, đây là một cái từ màu đen nham thạch đặt to lớn hình tròn quảng trường, đủ để tiếp nhận mấy vạn học viên. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy 12 tòa hình thái khác nhau vũ sư tháp, đại biểu cho Hải Cốt Vương tòa học viện 12 cái hạch tâm liên hệ. Giờ phút này, trên quảng trường đã đứng đầy vượt qua 5000 tên chờ đợi tham gia khảo hạch ngoại viện đệ tử. Bọn họ dựa theo riêng phần mình học hảo phân khu đứng thẳng, lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng trò chuyện. Đài cao bên trên, mười mấy tên phụ trách giám sát lần này khảo hạch đạo sư đã vào chỗ. Đúng lúc này, chính giữa đài cao không gian xuất hiện một trận bầm mèo. Một tên trên người mặc màu đen tơ lụa pháp bảo thanh niên vu sư từ truyền tống môn bên trong đi ra. Hắn chính là bộ huynh trưởng, nội viện xếp hạng 10 cường giả đứng đầu, một vòng đỉnh phong vu sư, Bạt Tẩn. Nguyên bản đứng tại vị trí kia phụ cận mấy tên đạo sư, tại Bạt Tẩn hiện thân phía trước một khắc, đã không để lại dấu vết hướng hai bên các di động một bước, đem khu vực trung tâm trống không. Bạt Tẩn không nói gì, chỉ là nâng lên mang theo màu đen tơ chất găng tay phải, thoáng điều chỉnh một cái cổ áo. Trên quảng trường nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận, theo hắn cái này động tác đơn giản, cấp tốc chìm xuống. Bạt Tẩn ánh mắt trên quảng trường chậm rãi di động. Cuối cùng, như ngừng lại Trần Bình vị trí. Bạt Tẩn cho rằng, Trần Bình mặc dù tấn thăng lúc đã dẫn phát dị tượng, có thể so với Tam Hoàn Vũ sư, Lôi đỉnh lãnh chúa Mạc Cật năm đó biểu hiện. Nhưng mà, Trần Bình cuối cùng chỉ là một tên vừa vặn tấn thăng một vòng vũ sư, căn cơ chưa ổn. Mà Bạt Tẩn chính mình, sớm đã vì hắn chuẩn bị không có sơ hở nào sát cục. Bạt Tẩn thu hồi ánh mắt, đối với trước mặt khuyết đại âm thanh vu thuật trang bị mở miệng nói, yên lặng. Thanh âm của hắn thông qua vu thuật, truyền khắp quảng trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lần này thi giữa kỳ hạch, quy tắc cùng những năm qua giống nhau. Các ngươi sẽ bị truyền tống đến khác biệt bỏ hoang vị diện, nhiệm vụ mục tiêu là sinh tồn, đồng thời mang về bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Khảo hạch thời gian là một tháng sau truyền tống môn sẽ lại lần nữa mở ra. Hiện tại, bắt đầu tuyên bố các khu vực phân phối danh sách. Một tên đạo sư tiến lên, bắt đầu tuyên đọc một phần thật dài danh sách. Các học viên căn cứ bị niệm đến danh tự cùng khu vực số hiệu, theo thứ tự đi vào trên quảng trường trước thời hạn bố trí tốt khác biệt trận pháp truyền tống. Khu A, số hiệu 01 đến 500. Khu B, số hiệu 501 đến 1000. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường người càng đến càng ít. Lý Nạ cùng bánh răng đại sư biểu lộ cũng càng thêm nghiêm trọng, bởi vì Trần Bình danh tự chậm chạp không có bị niệm đến. Đến lúc cuối cùng một tên đệ tử cũng đi vào trận pháp truyền tống về sau, trên quảng trường chỉ còn lại có Trần Bình một người. Đài cao bên trên, Bạt Tẩn lại lần nữa đi tới khuyết đại âm thanh trang bị phía trước. Hắn háng giọng một cái nói, căn cứ học viện bổ sung điều lệ chương 03, thứ 17 khoản, là ma luyện tân nhân, kích phát lớn nhất tiềm năng, kinh khảo hạch giám sát ban chấp hành toàn thể đạo sư nhất trí quyết định. Đệ tử, Lý Duy Ổ chủ tìm, bởi vì nhập học mấy tháng đến nay biểu hiện nổi bật. Đặc biệt đơn độc phân phối đến bỏ hoang áo thuật đường hầm FU. Khu vực này danh tự bị tuyên bố ra nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường còn sót lại cuối cùng một tia tiếng vang cũng đã biến mất. F khu bỏ hoang áo thuật đường hầm. Tại Hải Cốt Vương tòa học viện trong hồ sơ, đây là một cái bị tiêu ký là cao nhất nguy hiểm đẳng cấp khu vực. Truyền thuyết trăm năm trước, nơi đó tại tiến hành mạch khoáng đào móc lúc, ngoài ý muốn chạm đến cái nào đó viễn cổ tồn tại phong ấn. Toàn bộ đường hầm bị một loại không biết cổ thần khí hơi thở cho ô nhiễm hủ hóa, tất cả tiến vào bên trong sinh vật đều sẽ tại trong thời gian ngắn bị bóp méo thành mất lý trí quái vật. Tại quá khứ 100 năm bên trong, học viện từng tổ chức qua mấy lần thăm dò, nhưng cho dù là từ nhị hoàn vu sư dẫn đội, cuối cùng cũng đều có đi không về. Đem một cái mới vừa tấn thăng một vòng vu sư đơn độc phân phối tới đó, kết quả không cần nói cũng biết. Tĩnh mịch chỉ kéo dài mấy giây, sau đó liền bị mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận thay thế. F khu, ta không nghe lầm chứ? Đây không phải là cấm khu sao? Cái này Lý Duy triệt để xong đời, đồng thời đắc tội Bạt Tẩn đại nhân cùng đen xâm gia tộc, quả nhiên không có kết cục tốt. Thật sự là đáng đời, một cái tân sinh tiêu ngạo như vậy, hiện tại gặp phải chế tài. Lý Nạ thân thể không nhịn được lắc lư một cái, sắc mặt trắng bệch. Đài cao bên trên, bánh răng đại sư hướng về phía trước phóng ra một bước, trên người ma lực bắt đầu phun trào. Bạt Tẩn, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, công báo tư thủ. Hắn còn muốn tiếp tục giận dữ mắng mỏ cái gì, nhưng một cái tay đắp lên hắn trên bả vai, ngăn trở hắn. Đó là một vị khác cùng bánh răng đại sư quen biết thâm niên đạo sư. Vị đạo sư kia đối bánh răng đại sư lắc đầu, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói ra, ông bạn già, bình tĩnh một chút. Đây là ban chấp hành quyết định, trên văn kiện đóng tất cả ủy viên con dấu. Ngươi liền tính hiện tại xông đi lên, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ đem chính mình cũng lôi xuống nước. Bánh răng đại sư hảo náo chừng Bạt Tẩn một cái. Liên tưởng đến chính mình đi qua mấy tháng đều không thể giúp đỡ được gì, hắn cuối cùng vẫn là dừng bước. Loại cục diện này, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Bình chính mình. Bạt Tẩn thì dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn xuống trong đám người Trần Bình. Hắn khỏe môi mang theo mỉm cười thản nhiên, trong lòng hưởng thụ loại này đem thiên tài bóp chết tại trong trứng nước quá trình. Thiên phú lại như thế nào? Dù sao không bao lâu, ngươi liền bị ta luyện chế thành khối lỗi, vì ta trô điều động. Bí mật của ngươi, ngươi bảo vật, đều đem là ta. Mở ra truyền tống môn. Bạt Tẩn núi sau lưng nhân viên công tác hạ lệnh. Nhân viên công tác lập tức khởi động trong sân rộng, cái cuối cùng độc lập trận pháp truyền tống. Hình thành phù văn của nó thạch là màu đỏ sậm. Phía trên khắc họa đường vân tại kích hoạt về sau, chạy xuôi cũng không phải là bình thường màu xanh hoặc màu trắng nhu hòa năng lượng, mà là một loại phản phất ngưng kết huyết dịch màu đỏ thâm tia sáng. Pháp trận trong ương, không gian bị xé ra. Một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đỏ thành hình, từ trong tỏa ra nồng đậm mục nát khí tức. Trên quảng trường tất cả học viên ánh mắt đều tụ tập trình diện bên trong duy nhất đứng thẳng thân ảnh bên trên. Cười nhạo, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác. Đủ kiểu cảm xúc trong đám người lan tràn. Trần Bình căn bản không để ý đến âm thầm đắc ý Bạt Tẩn. Tại mọi người nhìn kỹ, hắn trực tiếp hướng đi cái kia tản ra hồng quang truyền tống môn. Cùng lúc đó, tại Trần Bình điều khiển bên dưới, đặt tại dọc theo quảng trường liệp sát giả mở cờ hay khởi động động cơ. Cơ giáp đầu mắt đơn hồng sắc quang đầu từ tối thành sáng, phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, phần lưng giải nhiệt miệng phun ra màu trắng cao áp hơi nước. Sau đó, đài này cao 5 mét cỗ máy chiến tranh, từ nửa quỳ chờ thời tư thái chậm rãi đứng thẳng người. Nó mở ra bước chân nặng nề, đạp ở màu đen mặt đất nham thạch bên trên. Trên quảng trường các học viên vô ý thức lui về phía sau, là đài này cương thiết cự nhân nhường ra một đầu càng rộng rãi hơn con đường. Tại truyền tống môn phía trước, Trần Bình ngồi cơ giáp, không chút do dự, nhấc chân bước vào cái kia mảnh màu đỏ thâm tia sáng bên trong. Theo sát phía sau, truyền tống môn tia sáng bắt đầu cấp tốc cảm đạm, cuối cùng triệt để đóng lại. Chương 759, FU, mục nát chi địa. Chương 759, FU, mục nát chi địa. Bằng chuyển tới không gian vặn vẹo cảm giác rút đi. Trần Bình phát hiện chính mình đang ở tại một cái cự đại mà bên dưới trống rỗng bên trong. Cơ giáp ngoại bộ máy truyền cảm lập tức bắt đầu làm việc, bên trong buồng lái này thủy tinh trên màn hình, dòng số liệu thần tốc đổi mới. Hoàn cảnh quét hình đã hoàn thành. Đại khí thành phần, không biết hủ hóa hạt năng lượng nồng độ 78, cường độ cao dị trùng phóng xạ vượt chỉ tiêu 1200, dưỡng khí hàm lượng thấp hơn 3. Cảnh cáo, hoàn cảnh bên ngoài đối gốc cắt bọn sinh mạng thể có đủ cường tính ăn mòn cùng gen vặn vẹo hiệu ứng. Trần Bình ra lệnh, khởi động bên trong hệ thống tuần hoàn. Bên trong hệ thống tuần hoàn đã kích hoạt, ngoại bộ không khí ngăn cách, nội bộ dưỡng khí bắt đầu tuần hoàn làm sạch. Cơ giáp phần lưng hai cái giải nhiệt cửa ra vào đóng lại, đổi thành nội bộ giải nhiệt hình thức. Bên trong buồng lái này không khí loại bỏ hệ thống phát ra nhẹ nhàng bù bù. Trần Bình điều khiển cơ giáp, mở ra nằm ở đầu ba ngọn đèn ánh sáng mạnh đèn pha. Ba đạo thô to của sáng đâm rách hắc ám, chiếu sáng phía trước cảnh tượng. Nơi này là một cái bỏ hoang đường hầm dưới đáy. Mặt đất gập ghềnh, tản mát dị xét cự hình máy khai thác quặng giới xác. Trên vách đá, cách mỗi mấy chục mét liền khảm nạm lấy cao cỡ một người to lớn thủy tinh. Bất quá bọn họ sớm đã mất đi rực rỡ, mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Không khí bên trong nổi trôi màu xám đen bụi bặm, rơi vào cơ giáp hư không thiết giáp hợp kim bên trên, phát ra tư tư nhẹ vang lên, lưu lại từng đạo màu trắng nhạt tan mòn vết tích. Cơ giáp dưới chân mặt đất cũng không phải là nham thạch, mà là một tầng cùng loại cho cốt thật dày màu xám trắng bột phấn. Ngồi đi một bước, đều sẽ có đại lượng bột phấn bị dẫm đến bay bổng lên. Trinh sát đến số nhiều đối địch sinh vật tín hiệu, ngay tại từ ngay phía trước thần tốc tiếp cận. Số lượng 37. Mục tiêu năng lượng ba động phân tích, tương đương với một vòng sơ kỳ vu sư trình độ. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, phía trước trong bóng tối truyền đến dày đặc âm thanh, giống như là vật thể tại cho cốt trên mặt đất ma sát xê dịch. Rất nhanh, một đám hình thái vặn vẹo sinh vật xông vào đèn pha chiếu sáng phạm vi. Ngoại hình của bọn nó đại khái bảo lưu lại loại người hình dáng, nhưng thân cao phổ biến vượt qua 3 mét. Mặt ngoài thân thể không có làn da, bao trùm một tầng cao thấp không đều màu xám trắng thủy tinh, chỗ khớp nối mọc ra sắc bén thủy tinh gai nhọn. Thứ chi của bọn nó tỷ lệ vô cùng không cân đối, có chút éo lấy một đầu tráng kiện kết tinh cánh tay, có chút thì dùng tứ chi tại trên mặt đất bò, động tác nhanh đến không bình thường. Những sinh vật này không có con mắt, đầu chỉ có một tấm rách da miệng rộng, bên trong hiện đầy thủy tinh tạo thành răng nhọn. Trần Bình khởi động vu sư kho tin tức, rất nhanh kiểm tra đến bọn họ tin tức. Hóa rắn nhiều sóng thân thể, bị cổ thần lực lượng ăn mòn mà thành dị dạng quái vật, toàn thân bao trùm trí mạng thủy tinh kết cấu, đã đánh mất toàn bộ lý trí, trở thành chỉ chịu giết chóc bản năng điều động đường hầm loài săn mồi. Bọn họ một khi hiện thân, căn bản không có chần chờ chút nào cùng thăm dò, lập tức phát động công kích. Hàng trước nhất mười mấy cái nhiều sóng thân thể há miệng ra, tiết hầu chỗ sâu sáng lên hồng quang. Một giây sau, hơn 10 đạo năng lượng màu đỏ sậm xạ tuyến theo bọn nó trong miệng bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào liệp sát giả mở cờ hắc quang điều khiển vị trí. Cùng lúc đó, còn lại nhiều sóng thân thể thì từ chính diện cùng hai bên phát khởi công kích. Càng có mấy cái nhiều sóng thân thể lợi dụng bọn họ dị thường leo lên năng lực, dọc theo bên cạnh vách đá leo lên trên đi mấy chục mét, sau đó thả người nhảy lên, từ chỗ cao hướng về cơ giáp đỉnh đầu đánh tới. Bọn họ công kích bao trùm cơ giáp xung quanh tất cả không gian. Trần Bình lập tức làm ra phản ứng, khởi động tinh thay đổi tấm chắn năng lượng, số 1 bài mục. Chỉ lệnh đã xác nhận, ngay tại khởi động số 1 tinh thay đổi tấm chắn năng lượng bài mục. Liệp sát giả mở cờ hai ngực bọc thép phía dưới, một khối hình thoi tinh phiến bắn ra, lơ lửng tại cơ giáp phía trước. Tinh phiến ở giữa không trung vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé lam sắc quang điểm. Những điểm sáng này cấp tốc huyết tán liên tiếp thành một tấm từ vô số cái hình lục giác năng lượng cách tạo thành màu u lam hình bán cầu hộ thuẫn, đem trọn đài cơ giáp bao phủ ở bên trong. Gần như tại hộ thuẫn thành hình cũng trong lúc đó, hơn 10 đạo năng lượng màu đỏ sậm xạ tuyến đã tới. Xạ tuyến đụng vào hộ thuẫn mặt ngoài, bị đánh trúng hình lục giác năng lượng cách độ sáng nháy mắt tăng lên, năng lượng bị cấp tốc truyền đến toàn bộ hộ thuẫn, cuối cùng tiêu trừ ở vô hình. Ngay sau đó, là những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới nhiều sóng thân thể. Bọn họ đem trên thân thể thủy tinh gai nhọn vọt tới hộ thuẫn. Từ chỗ cao nhảy xuống cái kia mấy cái, thì ỷ vào cân nặng ưu thế, nện ở hộ thuẫn đỉnh chót. Phanh phanh phanh. Liên tục không ngừng ngột ngạt tiếng va đập tại trong hầm mỏ vang vọng. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ tại hộ thuẫn mặt ngoài kích thích từng vòng năng lượng màu xanh lam bận sóng. Nhưng mà, hộ thuẫn bản thân vững chắc bất động. Bên trong buồng lái này, một khối biểu hiện trên màn ảnh lấy hộ thuẫn năng lượng số ghi. Tấm chắn năng lượng độ hoàn hảo 98.2. Dự tính có thể duy trì liên tục tiếp nhận ngang nhau cường độ công kích 3 phút 12 giây. Xin chú ý, số 1 tinh thay đổi tấm chắn năng lượng bài mục là hàng dùng một lần, năng lượng hao hết phía sau đem không cách nào tái sinh. Trần Bình nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh, nói thầm, tiêu hao một lá bài tẩy, đổi lấy đối với địch nhân công kích hình thức cùng cường độ trực quan số liệu. Mặc dù có điểm thì đau, nhưng có thể bảo chứng trạng thái bản thân, đáng giá. Phân tích kết thúc, bắt đầu thanh lý. Trần Bình điều khiển liệp sát giả mở cờ hai đẩy về phía trước vào, một cái nhiều sóng thân thể vừa vặn ở vào cơ giáp tiến lên lộ tuyến bên trên. Cơ giáp nâng lên cánh tay phải, dung hợp ăn mòn chiếc nhẫn động lực bao tay mặt ngoài, năng lượng màu xám màng mỏng hiện lên. Bao tay trực tiếp chụp vào cái kia nhiều sóng thân thể đầu. Kết, tại bao tay tiếp xúc đến nhiều sóng thân thể đầu thủy tinh vỏ ngoài nháy mắt, ăn mòn hiệu quả phát động. Cứng rắn thủy tinh kết cấu cấp tốc phân giải làm màu xám một phấn. Động lực bao tay năm cái kim loại ngón tay khép lại, dễ dàng bóp nát nhiều sóng thân thể xương đầu. Cơ giáp thủ cánh tay tiếp tục phát lực, hướng lên trên vừa nhấc. Toàn bộ kết nối lấy đầu xương của sống, bị từ nhiều sóng thân thể trong thân thể cứ thế mà tách rời ra. Mất đi đầu thân thể hướng về sau ngã xuống, màu đỏ sầm dịch thể từ phần cổ đứt gãy phun ra ngoài. Trần Bình không có chút nào dừng lại. Hắn điều khiển cơ giáp vung tay ra, đem trong tay xương đầu cùng cổ sống quăng về phía bên cạnh một cái nhiều sóng thân thể, đem nó đụng đổ trên mặt đất. Đồng thời, cơ giáp cánh tay trái nâng lên, cánh tay lưới đao bắn ra. Cánh tay quét ngang, sắc bén cánh tay lưới đao cắt qua một cái khác nhiều sóng thân thể phần eo. Cái kia nhiều sóng thân thể nửa người trên cùng nửa người dưới nháy mắt tách rời, vết cắt phẳng lì. Nửa người trên của nó bay ra cách xa mấy mét, đâm vào trên vách đá, ngã thành một đống vỡ vụn tinh thể cùng huyết đục. Liệp sát giả mở cờ hai động tác, không có bởi vì giết chết địch nhân mà có bất kỳ trì trệ. Nó hướng về phía trước phóng ra một bước dài, to lớn kim loại bản chân nâng lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Giang rắc. Vừa vặn bị đụng ngã cái kia nhiều sóng thân thể lồng ngực, bị dầm đến lom đi xuống, ngực kết tinh mạng lớn vỡ vụn. Kịp thời giáp bản chân khi nhấc lên, cái kia nhiều sóng thân thể đã biến thành một bãi không cách nào phân biệt hình dạng bùn não. Còn lại hơn 20 cái nhiều sóng thân thể đã vọt tới cơ giáp xung quanh. Trần Bình tiếp tục điều khiển cơ giáp hai tay cùng hai chân. Động lực bao tay mỗi một lần bung ra, đều có một cái nhiều sóng thân thể bị đánh xuyên hoặc bị đập đánh. Cánh tay lưới đao mỗi một lần qua, đều có nhiều sóng thân thể bị tách rời. Cơ giáp mỗi một cái quay người, mỗi một lần nhấc chân, đều lợi dụng tự thân khổng lồ trọng lượng cùng lực lượng, đem địch nhân đến gần đụng bay hoặc dẫm nát. Chiến đấu kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. Làm Trần Bình dừng lại cơ giáp động tác lúc, xung quanh hắn trên mặt đất đã phủ kín vỡ vụn thủy tinh, đứt gãy thân thể cùng màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt. Không có bất kỳ cái gì một cái hóa rắn nhiều sóng thân thể là hoàn chỉnh. Tất cả đối địch mục tiêu đã loại bỏ. Không máy bay tự kiểm bên trong, tất cả mấu chốt mô đủ lệ vận hành bình thường, năng lượng hạch tâm chuyển vận ổn định. Cảnh cáo, quang học máy truyền cảm màn ảnh bị ô nhiễm vật bao trùm, ngay tại khởi động cao áp thể khí vệ sinh chương trình. Cơ giáp đầu đèn pha phía dưới mấy cái phun nhỏ cửa ra vào, phun ra vài luồng màu trắng cao áp thể khí, đem màn ảnh bên trên nhiễm chất lỏng cùng mảnh vụn thổi đi. Phần lưng giải nhiệt quạt bắt đầu cao tốc xoay tròn, đem chiến đấu bên trong dành dụm nhiệt lượng đẩy ra, phát ra so trước đó càng lớn tạp âm. Đại lượng màu trắng hơi nước từ giải nhiệt miệng phun tuôn ra mà ra. Ngay tại lúc này, trên đất một cái bị cắt đứt cánh tay nhiều sóng thân thể xác, ngón tay có chút có rúm một cái.